Chương 2198, Divider and cổ cờ ở chia để trị. Chương 2198, Divider and cổ cờ ở chia để trị. Chỉ vài phút trước đó, Sunny đang đứng ở rìa đảo Nga, nhìn vào bức tường xa xôi của pháo đài vĩ đại với vẻ mặt u ám. Hiện thân của cậu trong trại của Song Ami, quân đoàn Song, đã thoáng thấy cả sĩ khi cô đang được sẻ sẵn và đoàn tùy tùng kỳ lạ của những xác chết di động hộ tống. Nhưng cậu đã mất dấu họ khi cả hai bước vào phòng của nữ hoàng. Sunny không đủ liều lĩnh để đến gần Ki Song như vậy, vì vậy cậu buộc phải chờ đợi trong dự đoán căng thẳng, không biết phải mong đợi điều gì. Chắc chắn, ca sĩ quá có giá trị để bị xử lý nhanh chóng. Cô ấy cũng không phải là người sẽ đặt mình vào nguy hiểm mà không có lối thoát, vì vậy sự lo lắng của cậu rất có thể là vô nghĩa. Tuy nhiên, cậu không thể không cảm thấy bất an. Chết tiệt. Cuối cùng, ca sĩ xuất hiện từ những cánh cổng nặng nề và đứng bên ngoài, bất động và im lặng. Có những vết cắt mới trên má cô, nhưng có vẻ như cô không bị thương nặng. Việc thiếu một người hộ tống cũng nói lên điều gì đó, gợi ý rằng cô đã đạt được một số thỏa thuận với nữ hoàng. Hoặc nữ hoàng đơn giản là không cho rằng cần phải bảo vệ cô, tin chắc rằng ca sĩ sẽ không thể trốn thoát. Giao tiếp tinh thần mà Sùn Nhĩ đã quen thuộc dường như không hoạt động, vì vậy cậu muốn tiếp cận nhà tiên tri mù một cách lén lút dưới hình dạng một cái bóng để trao đổi một vài lời nói. Tuy nhiên, cô lắc đầu nhẹ, đó là một tín hiệu để tránh xa. Căng thẳng và không vui, Sùn Nhĩ rút lui. Và không lâu sau đó, trại của Song Ami, quân đoàn Song, trở nên sống động như một con thú khổng lồ thức dậy sau giấc ngủ. Sự náo động đột ngột ở quy mô lớn đến mức ngay cả Master Sons cũng có thể thấy rằng có điều gì đó đang xảy ra ở gờ dở rồ xỉn sở chân ổn, đại thành trì giao lộ, tất cả đều từ đảo Nga. Cậu cao mày, họ đang chuẩn bị rút lui sao? Cả sĩ có thể đã thông báo cho Ki Song về kế hoạch bí mật tấn công lẻ xẹp rồ xỉn sở chân ổn, tiểu thành trì giao lộ, từ phía sau, trên thực tế, cô có lý do chính đáng để làm vậy. Nếu vậy, đội quân chính của Song Ami, quân đoàn Song, đóng vai trò là đội quân đồn trú của gờ dở rồ xỉn, đại giao lộ sẽ phải rút lui hoặc có nguy cơ bị cắt đứt khỏi trại căn cứ và bị bao vây bởi các lực lượng của sở vật đô mạnh kiếm lãnh địa. Họ thậm chí có thể thực hiện một nỗ lực tuyệt vọng để tăng cường cho lẻ xe Rosin, tiểu giao lộ và ngăn chặn nó thất thủ. Nhưng đó không phải là điều Ki Song đã quyết định làm. Khi hiện thân của Sunny biết được nữ hoàng đang lên kế hoạch gì một vài giây sau, cậu không thể không chùn bước trong một khoảnh khắc. Master Sons mở to mắt, điên rồ. Mọi người đều mong đợi rằng Ki Song sẽ rút lui, nhưng bất chấp mọi khó khăn, bà ta quyết định thay thế nó là tấn công. Bà ta đang chuẩn bị từ bỏ gờ dở rồ xỉn sở chân ổn, đại thành trì giao lộ và ném tất cả các lực lượng sẵn có của mình vào một cuộc tấn công tổng lực, đe dọa phá vỡ đội quân chính của sở vật Ami, quân đoàn kiếm, trong một đòn. Tại sao bà ta lại từ bỏ lợi thế phòng thủ áp đảo mà Song Ami, quân đoàn Song nắm giữ và ra lệnh cho binh lính của mình tấn công, ngay cả khi biết vị trí của bà ta tuyệt vọng như thế nào? Bà ta điên hay là thiên tài? Sunny đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Nhìn lại tại sao bà ta lại không tấn công? Rút lui sẽ chỉ giúp Song Ami, quân đoàn Song có thêm thời gian. Tất nhiên, thời gian là thứ họ thiếu nhất, nhưng nó sẽ không thay đổi tình hình chung của cuộc chiến nhiều. Tuy nhiên, bây giờ bà ta biết rằng ẩn vụ đã bí mật rời khỏi trại bao vây và đang dẫn quân qua hồ Lạc Sơ, bùng giống, bà ta cũng sẽ biết rằng trại bao vây không phải là không thể vượt qua như mọi người dường như tin tưởng. Theo như bà ta được thông báo, lột ốc xa Lạc Sơ, chúa tể bóng tối, cũng ở rất xa. Vì vậy, trở ngại lớn nhất trên con đường của bà ta là Nephis. Nephis đã chứng minh rằng cô là một sự tồn tại không thể xảy ra trong số những người thuộc chèn xe nền dạ, hạng siêu việt, và do đó, không xen nào trong Song Ami. Quân đoàn Song có thể đánh bại cô. Nếu nữ hoàng muốn phá hủy trại bao vây, bà ta sẽ phải tự mình ra chiến trường, điều mà bà ta không thể làm, chưa thể. Hoặc đúng hơn, trước đây không có cách nào khác để trấn áp Nephis. Tuy nhiên, bây giờ có một. Nguyên rủa, Sunny lao vào bóng tối và bước ra khỏi chúng ở trên đỉnh ỷ vỏ gì tạm ơ, tháp ngà. Nephis đã đi về phía ban công, vẻ mặt lạnh lùng. Ca sĩ, cô ấy. Nephis gật đầu. Anh biết. Cô dừng lại một lúc gần cậu, do dự một chút, và sau đó nói một cách bình thản, xin hãy ở lại đây. Đảm bảo rằng trợ lý của anh, Echo, cũng ở lại Brazilian Emporium. Em không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng nó có thể trở nên lộn xộn. Sunny cắn môi, không vui. Nhưng vẫn chưa đến lúc từ bỏ nhân vật Master Sons. Thêm vào đó, nếu có bất cứ điều gì không đồng ý với cậu xảy ra, cậu sẽ chỉ cách một bước. Xét cho cùng, các giác quan của cậu có thể bao trùm toàn bộ chiến trường, và có một hiện thân khác của cậu ở phía bên kia của vực thẳm. Cậu thở dài. Ít nhất hãy mang theo một trong những cái bóng của anh. Khi cậu nói những lời đó, cái bóng u ám tách ra khỏi chân cậu và lao vào cái bóng của chính Nep trông khá tự mãn và hài lòng khi làm vậy. Nephis nán lại một lúc, sau đó mỉm cười yếu ớt. Cảm ơn anh, Master Sons. Nghiêng người về phía trước, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, rồi quay lại. Ánh sáng rực rỡ bao quanh dáng người mảnh khảnh của cô, tạo thành hình ảnh của hai đôi cánh rực lửa. Một lát sau, cô nhảy qua lan can của ban công và lao xuống, về phía trại bao vây của Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm. Bị bỏ lại một mình dưới bầu trời rạng rỡ, Sunny chạm vào má mình và nhìn ra xa. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi của cậu. Hãy an toàn, lấy đi Nephis. Tiếng trống chiến tranh đang vang lên, và cô phải dẫn quân đội của mình vào trận chiến. Trận chiến đó có vẻ sẽ không dễ dàng. Tệ hơn nữa, những trận chiến tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Chương 2199, Phơ ổn the ạ xẹt từ cho tàn. Chương 2199, Phơ ổn the ạ xẹt từ cho tàn. Việc điều động toàn bộ một đội quân không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Khi Sunny quan sát một cách đạm đạm từ trên cao, trại bao vây dần dần bị nhấn chìm trong mọi hoạt động xuất sắc. Những người lính đã mệt mỏi, chỉ mới trở về gần đây sau một cuộc tấn công đẫm máu và không có kết quả vào những bức tường bất khả xâm phạm của pháo đài vĩ đại. Họ không muốn gì hơn là bò vào lều và nghỉ ngơi cho cơ thể mệt mỏi của mình, đầu hàng trước sự trốn thoát ngắn ngủi và đầy thương xót của sự lãng quên trong một thời gian ngắn. Ở Hỏa Kenneth, người thức tỉnh, ngủ mà không thấy giấc mơ, trong khi mà sợ phải chịu đựng trong vòng tay của những cơn ác mộng. Tuy nhiên, thay vì được trao cơ hội nghỉ ngơi, họ lại bị đánh thức và được yêu cầu chuẩn bị cho một trận chiến khác. Lần này, đó không phải là một cuộc tấn công đáng sợ khác, thay vào đó, kẻ thù được cho là đang vượt qua vực thẳm để tấn công. Những người lính ngái ngủ không thể hiểu được điều đó. Tại sao Song Ami, quân đoàn Song, lại từ bỏ pháo đài bị nguyền rủa của mình? Vừa giờ rồ xỉn sở chân ổn, đại thành trì giao lộ đã trở thành một biểu tượng đen tối của cái chết đối với những người lính của Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm, vì vậy họ không thể tưởng tượng rằng kẻ thù sẽ từ bỏ sự bảo vệ của những bức tường của nó. Chắc chắn đã có một số sai lầm. Nhưng khi họ dần dần tỉnh táo lại và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, sự bối rối của họ đã được thay thế bằng nỗi sợ hãi. Chẳng bao lâu, trại bao vây sôi sục. Những người lính đang tập hợp thành các đơn vị và các đơn vị đang cố gắng di chuyển vào đội hình. Nhưng họ đã ở phía sau Song Ami, quân đoàn Song, rất xa, những người dường như đã sẵn sàng hành quân. Họ đang làm gì vậy? Hầu hết phí giờ kịp tờ, những người giữ lửa đang lên chèn bờ giả cờ, kẻ phá xiềng xích, sẵn sàng tham gia cùng nẹ phía trên mặt đất, trong khi một số vẫn ở lại ủy vỏ Di Island, đảo Nga, để bảo vệ nó nếu bị Atmaster và những kẻ hầu có cánh của cô ta tổ chức một cuộc tấn công trên không khác. Tuy nhiên, Esco hoàn toàn nhàn rỗi, ở cùng Sùn Nhị khi họ quan sát hai đội quân từ trên cao. Sùn Nhị cau mày, không chắc phải trả lời như thế nào. Cậu cũng bối rối. Có vẻ như họ đang tháo dỡ các thành lũy. Thật vậy, những bức tường của gờ dợp rổ xỉn sở trần ổn, đại thành trì giao lộ, đã chịu đựng vô số cuộc tấn công và vẫn không bị phá vỡ, đang dần sụp đổ ở phía xa. Một phần rung chuyển, và sau đó sụp đổ, theo sau là một phần khác. Những người lính tràn qua các mảnh gỗ, trông không lớn hơn kiến là bao. Những lỗ hổng lớn đang dần hình thành trong lá chắn từng bất khả xâm phạm của gờ dợp rổ xỉn, giao lộ lớn. Sunny bị cuốn hút một cách đen tối bởi cảnh tượng đó. Cậu đã thấy rất nhiều người chết khi cố gắng chiếm lấy những bức tường này, và bây giờ, chúng đang bị phá hủy từ bên trong bởi những người đã đổ sông máu cố gắng bảo vệ chúng. Tại sao họ lại phá bỏ các bức tường? Cậu muốn nói điều gì đó khác, nhưng vào lúc đó, một thứ khác đã đánh cắp sự chú ý của cậu. Nhìn vào bóng tối của vực thẳm ngăn cách xương ức và xương đòn của vị thần đã chết, Sùn Nhị cao có sâu sắc. Một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Có thứ gì đó đang di chuyển ở đó, ở phía dưới rất xa trồi lên từ dưới lớp cho tàn. Chết tiệt! Mắt cậu hơi mở to. Echo nhìn cậu bối rối và mở miệng định nói gì đó, nhưng Sùn Nhị ngắt lời cô bằng một giọng điệu thiếu sự nhẹ nhàng thường thấy của cậu. Quay lại đi, Echo. Nốt mình bên trong bờ dư lì ản em bỏ gì ủng và đừng ra ngoài cho đến khi tôi đến đón cô. Cô giật mình, ngạc nhiên trước giọng điệu xa lạ. Sau khi nhìn cậu một hồi lâu, Echo không nói một lời quay lại và lao về phía Mimit, bàn chân cô lơ lửng trên cỏ một chút. Phi giờ kịp tờ, những người giữ lửa, đang chuẩn bị chèn bờ giả cờ, kẻ phá xiềng xích, cho cuộc hành trình xuống dường như cũng cảm thấy điều gì đó. Một vài người trong số họ đứng bất động trên bong, quay lại nhìn về hướng của pháo đài vĩ đại. Quân đội vẫn đang cố gắng tập hợp thành đội hình chiến đấu trên mặt đất, và chuyển động của họ càng trở nên khẩn cấp hơn. Một cơn gió lạnh thổi qua gờ giờ rổ xỉm, giao lộ lớn, mang theo mùi cho tàn và mùi hôi thối của xác thịt thối rữa. Vẻ mặt của Sunny trở nên nghiêm nghị. Rồi, một lúc sau, một thứ gì đó xuất hiện từ bóng tối của bức thảm. Ban đầu, nó có vẻ như một cây nho dày, không khác gì những tua mà khu rừng đáng ghê tởm mọc ra để bò lên bề mặt từ ánh sáng mờ ảo của hồ lạc sơ, vùng giống. Tuy nhiên, cái này có màu xám, không phải màu đỏ tươi. Và nó không phải là một cây nho, nó là một sinh vật sống giống như một con sâu khổng lồ, hoặc đúng hơn, một con rối được làm từ xác của sinh vật, nếu nghi ngờ của Sùn Nhị là chính xác. Con sâu dài hàng chục mét, với một cơ thể phẳng kỳ lạ được bôi cho. Ở cuối nó, một cái miệng kinh khủng tua tủa vô số răng, và ngay bên dưới chúng, những giác hút tròn giống như vết loét trên lớp da trong mở của con thú. Những giác hút đó bám vào bề mặt của xương cổ, và con sâu cho trồi lên trên rìa bậc thảm, đầu nó lắc lư từ bên này sang bên kia. Ngay khi ánh sáng của bầu trời rạng rỡ chiếu vào nó, những vết bỏng kinh khủng xuất hiện trên da nó, và những làn khói bốc lên không trung. Chết tiệt, một con sâu quái dị không phải là vấn đề, bất kể nó mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, một con khác xuất hiện, và một con khác, và một con khác nữa. Những con sâu cho đang trồi lên từ bóng tối, trèo lên cả hai bên của bức thảm. Chẳng mấy chốc, cơ thể màu xám của chúng bao phủ các bức tường của nó, tạo thành những sợi dây sống, trườn bò. Và vô số bóng người cũng xuất hiện từ bóng tối, trèo lên những sợi dây sâu cho như những cái thang. Sùn Nhị dùng mình. Trong suốt cuộc bao vây gở dở rổ xỉn sợ chân ổn, đại thành trì giao lộ, vô số binh lính và những con quái vật bị bắt làm nô lệ đã chết. Một số thi thể đã được thu hồi, nhưng hầu hết đều rơi xuống vực sâu tối tăm, biến mất mãi mãi. Cậu nghĩ rằng chúng đã trở thành thức ăn cho những sinh vật đáng sợ sống trong lớp cho bao phủ đáy vực thảm. Nhưng hóa ra, những cư dân cho tàn lại trở thành nạn nhân của người chết, thay vào đó. Trong suốt thời gian đó, nữ hoàng đã tiến hành một cuộc chiến bí mật chống lại các sinh vật của cho tàn. Bà ta đã thắng cuộc chiến đó, và bây giờ, những kẻ đã ngã xuống của cuộc vây hãm gờ giờ rổ xỉn, giao lộ lớn, tất cả những nạn nhân vô số đó có mạng sống đã bị dập tắt bởi sự tàn khốc của chiến tranh, đang quay trở lại để trả thù những người sống. Một bàn tay người dính đầy máu trồi lên trên rìa vực thảm, và một lúc sau, một cái xác biến dạng trèo ra khỏi bóng tối, dính đầy cho. Đôi mắt trống rỗng nhìn vào đội quân đang tập hợp, và sau đó ánh lên ý định giết người. Con rối thực hiện bước đầu tiên về phía các chiến binh của Sở Lật Đồ Mạnh, và vô số người khác nhanh chóng theo sau. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Chương 2200, A Bỉ Hốc Thê ỉa quân đoàn sát sống. Chương 2200, A Bỉ Hốc Thê ỉa quân đoàn sát sống. Khi cuộc chiến kéo dài, một số lượng lớn người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ác liệt giữa hai đội quân xâm lược, và có lẽ một số lượng lớn hơn nhỉ tật mạ dở cờ dệ tụ ép, sinh vật tác động, đã chết dưới lưỡi kiếm của con người. Nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết trong số chúng, đã trở thành con rối của Pinotlmer, nữ hoàng sâu. Sermatami, quân đoàn kiếm, đã tiêu diệt vô số biểu dìm, người hành hương, tuy nhiên, số lượng của chúng chỉ tiếp tục tăng lên. Đó là lý do tại sao thời gian là đồng minh của song đô mạnh, cuộc chiến càng kéo dài, nó càng có lợi thế. Lợi thế đó đã đóng một vai trò lớn trong cuộc bao vây gỡ dở rộ xỉn sở chân ổn, đại thành trì giao lộ. Biểu dìm, người hành hương, là những tấm khiên thị tiện lợi cho những người bảo vệ pháo đài, hy sinh thân mình để giảm bớt những tổn thất mà song Ami, quân đoàn song, phải chịu, đồng thời làm tăng thêm những tổn thất mà lực lượng của sở đô mạnh phải chịu. Tuy nhiên, biểu dìm, người hành hương, chưa bao giờ là một yếu tố quyết định trong các trận chiến giữa hai đội quân loài người. Hôm nay, điều đó rất có thể thay đổi. Khi Song đã tập hợp một đội quân bí mật của người chết ở dưới đáy vực thẳm, và bây giờ, đội quân đó bỏ ra khỏi bóng tối. Một làn sóng sát chết phủ đầy cho tràn ra từ vực sâu, trèo lên xác của những con sâu quái dị bị điều khiển như những tháp bao vây. Sun Nhĩ nghiến răng khi gió mang theo tiếng hét của các sĩ quan đến thai cậu từ mặt đất. Họ đang cố gắng tập hợp quân đội thành một đội hình chiến đấu vững chắc kịp thời, nhưng vô vọng. Trận tuyết lở của sát chết phủ đầy cho đã khiến họ bất ngờ. Trước khi những người lính vô tổ chức có thể tạo thành một hàng ngũ thích hợp, làn sóng sát chết đã ập đến họ. Những xác chết phủ đầy cho xé toạc vào khối người dễ bị tổn thương như những con sói đói, xé toạc áo giáp và da thịt của họ bằng tay không, cũng như bằng răng nanh, móng vuốt và hàm, vì có rất nhiều nhì tất mạ dở cờ dễ tụ ép, sinh vật tác động, đã chết trong số chúng. Lần này, có một điều gì đó khác biệt về biểu dìm, người hành hương. Có vẻ như nữ hoàng không còn kìm hãm bản thân nữa. Trước đây, những con rối của bà ta hơi chậm chạp và có phần dễ đối phó. Nhưng bây giờ, chúng di chuyển với độ chính xác và kỹ năng tuyệt vời, không kém phần nguy hiểm so với các chiến binh ở họa cây nét, người thức tỉnh, dày dạn kinh nghiệm không. Trên thực tế, như thể mỗi người trong số họ sở hữu kỹ năng và nhận thức chiến đấu vượt xa những người lính bình thường. Với xã đảo sen sệ, giác quan bóng tối của mình trải rộng ra xa và rộng để bao trùm toàn bộ chiến trường, Sun Nhi có thể cảm nhận được toàn bộ mức độ chết chóc lạnh lẽo của chúng. Kỹ năng của chúng kỳ lạ đến mức nguy hiểm và sâu sắc. Trên thực tế, cậu đang vật lộn để hiểu được bản chất của nó. Như thể mỗi và mọi người trong số vô số kiểu dìm, người hành hương đều là một chiến binh vượt trội hơn cậu, hoặc ít nhất là ngang bằng với cậu. Suy nghĩ đó khiến Sun Nhi rùng mình. Có phải bà ta đang điều khiển từng người trong số họ, tất cả bọn họ bằng tay ở ngay bây giờ không? Nếu Ki Song có khả năng tự mình điều khiển tất cả vô số con rối của mình cùng một lúc, thì sức mạnh của bà ta thậm chí còn lớn hơn những gì họ đã lo sợ. Điều gì? Người hành hương di chuyển với sự quyết tâm lạnh lùng và tàn nhẫn. Những người lính ở họa cây nét thức tỉnh, không có cơ hội chống lại những cô máy giết người chết chóc vô cảm này, hoặc họ sẽ không có, nếu không phải vì bản chất của những con rối của nữ hoàng. Điều gì? Người hành hương không có linh hồn, và do đó không có khả năng sở hữu và triệu hồi mở mọ gì ký ức. Vì vậy, họ chiến đấu không có vũ trang. Hơn thế nữa, nhiều thi thể rơi xuống vực thẳm đã bị hư hại nghiêm trọng, điều này hạn chế sức mạnh và khả năng di chuyển của chúng. Chúng dường như có thể tự chữa lành ở một mức độ nào đó, nhưng Ki Song hoặc không muốn hoặc không thể thực sự khôi phục những cơ thể tan vỡ này về trạng thái tốt hơn. Máu người chảy trên bề mặt trắng của xương cổ. Sun Nhi cảm thấy buồn nôn trong bụng, không chỉ vì những người đang chết ở phía dưới, mà còn vì cậu là lý do họ đang chết. Xét cho cùng, nếu không phải vì cậu, Nepis và Kasi, trận chiến này sẽ không xảy ra. Những người lính của Song tại lệ sẽ rồ xỉn sợ chân ổn, tiểu thành trì giao lộ sẽ chết dưới lưỡi kiếm của các chiến binh của Ản Vũ trong một hoặc hai ngày nữa. Tổng số người chết có thể không thay đổi do hành động của Kasi và sự ủng hộ thầm lặng của cậu dành cho cô ấy, nhưng tuy nhiên, cậu cảm thấy mình như một kẻ phản bội. Không, cậu là một kẻ phản bội. Đối với những người đang chết vì sự phản bội của cậu ở phía dưới, cậu là như vậy. Đó là một gánh nặng mà Sun Nhi sẽ phải mang, và sức nặng của nó tuy không lớn, nhưng vẫn khó chịu. Làn sóng sát chết cắn vào sườn của đội quân không chuẩn bị, gây ra thương vong nặng nề. Tệ hơn nữa, những người lính đã chết đã đứng dậy từ mặt đất một vài giây sau đó, đôi mắt trống rỗng, gia nhập hàng ngũ của những xác chết hung hãn. Trong một hoặc hai phút, có vẻ như cú sốc ban đầu của cuộc tấn công của Diệu Dìm, người hành hương, sẽ biến thành một cuộc thảm sát một chiều, một cuộc thảm sát sẽ chỉ trở thành một thảm họa kinh hoàng không lâu sau đó. Nhưng những người lính của Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm, cũng không phải là những kẻ yếu đuối. Khi cú sốc ban đầu qua đi, những người lính đào sâu và đáp trả những con rối của nữ hoàng từng đoạn một. Vượt qua nỗi kinh hoàng của họ, họ nghiến răng và đứng vững. Các sĩ quan đã tổ chức các chiến binh của họ thành đội hình cấp đơn vị, mang lại trật tự cho cuộc tàn sát vô nghĩa. Các đơn vị di chuyển để hỗ trợ lẫn nhau và hợp nhất thành một tuyến chiến đấu thích hợp. Tuyến chiến đấu vẫn có thể sụp đổ, nhưng vào lúc đó, các sen đã tham gia chiến trường, đẩy lùi làn sóng điệu dìm, người hành hương. Nephis cũng ở đó, ngọn lửa của cô lan rộng ra xa và rộng để rửa sạch vết thương của những người lính và cứu những người lẽ ra đã gia nhập đội quân của người chết. Nữ hoàng lấy đi những người chết, khiến họ đứng dậy từ mặt đất với đôi mắt trống rỗng. Tuy nhiên, Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, đã chữa lành cho những người sống, giúp họ đứng dậy bằng sức mạnh của chính mình. Chèn Bơ Dạ Cơ, kẻ phá xiềng xích, đến chiến trường, và Phi Giờ Kịp Tờ, những người giữ lửa, nhảy xuống từ bong tàu của nó, tham gia cuộc chiến. Có vẻ như Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm, sẽ có thể đẩy lùi cuộc tấn công bất ngờ, xét cho cùng. Nhưng, tất nhiên, đó chỉ là một ảo ảnh. Bởi vì Diệu Dịm, người hành hương, không phải là mũi nhọn của ngọn giáo. Chúng là một sự phân tâm. Mục đích của chúng là để câu đủ thời gian cho mối nguy hiểm thực sự đến. Cơ vợ tờ không biết giờ này còn ai thức không nhưng đầu tháng cầu đề cử ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Chương 2201, Phở Lợi Ín Bỡ Lũ Dòng Máu Đang Chạy. Chương 2201, Phở Lợi Ín Bỡ Lũ Dòng Máu Đang Chạy. Quân đoàn song phải đối mặt với tình cảnh khó khăn mà kẻ thù của họ đã từng trải qua trong vô số cuộc tấn công vào pháo đài vĩ đại trước đây. Phía đông vực thẳm không có thành lũy, nhưng vực sâu vẫn là một trở ngại lớn. Vượt qua nó dưới làn mưa tên địch và tấn công từ những chiếc cầu treo mong manh là nhiệm vụ khiến bất kỳ nhà chiến lược nào cũng phải tuyệt vọng, và sẽ sẵn cũng không ngoại lệ. Đó chính là mục đích mà làn sóng sát chết cho tàn kia đã phục vụ. Trong khi quân đoàn kiếm bị phân tâm bởi cuộc tấn công kinh hoàng đó, quân đồn trú của gờ dở dỗ xỉn sở chân ổn, đại thành trì giao lộ, đã có thời gian dũng cảm vượt qua vực thẳm. Đội quân bao vây đã dùng máy bắn đá để phóng những sợi cắp thép mạnh mẽ qua hẻm núi sâu thẳm, tạo thành trụ đỡ để xây cầu treo. Theo thời gian, các công binh đã cải tiến cả máy bắn đá lẫn cấu trúc cầu, giúp việc dựng cầu trở nên dễ dàng hơn và khó bị phá hủy hơn. Các cuộc tấn công thường bắt đầu khi cắp được bắn qua vực và kết thúc khi cầu bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, quân đoàn song không có máy bắn đá, cũng chẳng sở hữu đội ngũ công binh dày dặn kinh nghiệm và khéo léo để chế tạo chúng. Họ đã tự cô lập mình khỏi phía bên kia vực thẳm khi phá hủy cây cầu ban đầu nối liền đồng bằng xương đòn với vùng xương ức trong quá khứ. Nhưng điều đó không ngăn cản họ hôm nay. Trong khi Diệu Dịm, người hành hương và quân đoàn kiếm giao chiến, những con sâu cho vẫn tiếp tục bò lên sườn vực. Giờ đây, khi cơ thể chúng đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa đội quân rối ẩn nấp lên mặt đất, chúng có thể tự do hành động. Những sinh vật ghê tởm quấn lấy nhau, cơ thể hợp nhất với cơ thể nhờ những giác hút tròn. Khối thịt cho tàn sôi sụp vươn qua vực thẳm đen tối, và nhiều con sâu khác bò trên bề mặt, kéo dài nó thêm nữa. Một xúc tu sâu cho trườn lên từ sườn phía đông vực thẳm và vươn về phía tây, và một xúc tu khác trồi lên từ sườn phía tây, ngay dưới cổng pháo đài vĩ đại và vươn về phía đông. Hai xúc tu gặp nhau giữa bóng tối vực thẳm và hợp nhất. Ngay lúc đó, cánh cổng cao ngất của gờ dở rộ xỉn sợ trần ổn, đại thành trì giao lộ mở toang. Binh lính loài người hào hạt tràn ra, theo sau là lũ nô lệ của bị ạt master. Nị tất mạ dở cơ dễ tụ ép, sinh vật tác động, được dùng như thu kéo, lôi theo những mảnh vỡ của bức tường thành đã bị tháo dỡ. Những người lính này là kỹ sư quân sự dù quân đoàn song không có nhiều công binh lành nghề, họ vẫn có một số, dù không tài giỏi và khéo léo bằng đồng nghiệp bên phe địch. Các công binh đặt những thanh gỗ từng là bức tường thành kiên cố lên trên đám sâu cho, nhanh chóng biến nó thành mặt cầu của một cây cầu lớn. Sau đó, hàng quân lính bước lên những tấm ván gỗ còn vương máu, hành quân qua cầu như một dòng sông cuộn chảy. Vào thời điểm quân đoàn kiếm đẩy lùi được Diệu Dịm, người hành hương, quân đồn trú của pháo đài vĩ đại đã đặt chân lên bờ giặt buồn rẹt, vùng sơ giành được chỗ đứng và nhanh chóng triển khai thành đội hình tấn công hình nêm. Seventro lệ đi ẩn, quân đoàn hoàng gia thứ bảy, đi đầu núi nêm và sen sợi sản, loạn dình xe tốt song, công chúa mất tích của song, đích thân dẫn đầu các chiến binh của mình, khoác lên mình bộ giáp lụa đỏ máu và vảy đỏ thấm được phù phép. Làn da xám của cô dường như phát sáng trong ánh sáng rạng rỡ của bầu trời mờ ảo. Liếc nhìn đám đông Diệu Dịm, người hành hương, đen kịt và đội quân địch gần sau lưng chúng, cô giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm. Rồi, không chút do dự, sợi sản phất tay, thúc quân xông lên. Giọng cô vang vọng khắp đồng bằng sương, tiếp nối bằng tiếng tù và chiến trận rền vang. Chiến binh xong, tấn công vì nữ hoàng, quân đoàn xong nhất tề xông lên. Diệu Dịm, người hành hương, tạo thành lớp sóng xung kích đầu tiên, lũ nô lệ của Biat Master, nữ chúa thú, tạo thành lớp thứ hai. Các chiến binh loài người là lớp thứ ba. Đứng từ trên cao nhìn xuống chiến trường, Xuân Nhi nghiến răng. Nếu xét trên lý trí, cậu không có gì phải lo lắng. Ngay cả khi quân đoàn kiếm thua trận này, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch. Thậm chí, nó còn củng cố vị thế của nữ hoàng, khiến cuộc đối đầu tất yếu giữa bà ta và nhà vua trở nên cân bằng hơn. Điều đó có nghĩa là cả hai sẽ tự làm suy yếu lẫn nhau trước khi một trong hai người đạt đến giới hạn, và do đó sẽ trở thành con mồi dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng gia nhập quân đoàn kiếm, Xuân Nhi không khỏi cảm thấy xót xa khi thấy trận chiến trở nên bất lợi cho đồng đội của mình. Nắm chặt tay, cậu chửi thề một tiếng rồi quay lưng lại với chiến trường. Vẻ mặt cậu trở nên lạnh lùng. Sẽ không còn lâu nữa đâu. Chúng sẽ sớm phải trả giá cho tất cả tội ác của mình. Không bao lâu sau, quân đoàn kiếm bắt đầu lùi bước. Trên mặt đất, đội hình chiến đấu của binh sĩ Sở Bất Đô Mảnh đang bị Diệu Dịm, người hành hương, lũ nô lệ và chiến binh song tàn phá. Những khoảng trống mênh mông xuất hiện xung quanh các cuộc giao tranh thảm khốc giữa các thống lĩnh chèn sen đèn, siêu biệt, sở vật sen yếu thế về quân số, và do đó dần bị áp đảo. Trên không trung, chèn bợ dạ cờ, kẻ phá xiềng xích, và vài hệ cổ, vọng ảnh, trên không còn lại đang giao chiến ác liệt với nỉ tất mạ dở cờ dệ thủ ép, sinh vật tác động, có cánh, trong khi ỉ vỏ gì island, đảo ngà, lơ lửng trên cao như một pháo đài thiên liên giới. Trận chiến diễn ra vô cùng tàn khốc và hỗn loạn, cướp đi sinh mạng của vô số người trong chớp mắt. Quân đoàn kiếm chưa bao giờ hồi phục hoàn toàn từ bất lợi chiến thuật ban đầu, và dù kháng cự dữ dội, đội hình của họ vẫn đang trên bờ vực tan vỡ và chia cắt. Một khi điều đó xảy ra, trận chiến sẽ biến thành một cuộc tàn sát đẫm máu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Trước khi những người lính choáng váng kịp định thần, họ đã đứng trước nguy cơ thất bại. Tiếng la hét và tiếng thép va chạm vang vọng khắp nơi, và bề mặt xương cổ bốn tinh khiết giờ đây tham lam nuốt chửng máu người. Điều giận người trong trận chiến này là dù máu đổ thành sông, nhưng hầu như không có xác chết nào trên mặt đất. Đơn giản là vì không ai nằm lại trên mặt đất quá lâu trong cảnh tượng kinh hoàng này. Những người may mắn được chữa lành bởi ngọn lửa trắng dịu dàng, còn những người không may mắn sẽ biến thành những con rối vô hồn. Tuy nhiên, kết cục trận chiến vẫn chưa ngã ngũ. bởi vì chèn trình sở ta, ngôi sao đổi thay của gia tộc ỉm mọ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt, vẫn chưa tham chiến. Nhưng khi cô ấy cuối cùng cũng xuất hiện, hai bóng người đã chặn đường cô. Một là một sinh vật quái dị khoác lên mình bộ giáp lụa đỏ máu và vảy đỏ thẫm, đó là sợi sạn, người đã biến thành hình dạng chiến đấu. Người còn lại là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, vóc dáng mảnh mai và mái tóc vàng nhạt. Đôi mắt cô bị che khuất sau dải băng xanh lam, và bên hông lủng lẳng một vỏ kiếm rỗng. Đó là Cassi. Cô đứng bất động giữa chiến trường, không hề lộ vẻ cảm xúc. Vẻ mặt cô điềm tĩnh gần như thanh thản, như thể cơn ác mộng kinh hoàng của chiến trường chẳng hề ảnh hưởng đến cô. Nephis hạ kiếm, nhìn Cassi với vẻ nghi hoặc trong đôi mắt xám lạnh lẽo. Tất nhiên, cô chỉ giả vờ ngạc nhiên, vì đã đoán được Cassi muốn làm gì và Song Cơ Lạn cũng vậy. Nhưng mỗi người đều có vai diễn của mình. Hình hài quái dị của sợi sạn đột ngột sừng sững trước nhà tiên tri mù. Tuy nhiên, ngay cả khi móng đuốt của sinh vật kinh khủng giơ lên kề cổ cô, Cassi vẫn không hề nhúc nhích. Nephis. Giọng sợi sạn vốn dễ chịu và khàn khàn giờ nghe the thé và méo mó, phát ra từ cái miệng kinh khủng của cô. Tốt hơn hết là cô nên lùi bước. Sẽ có nhiều trận chiến khác nhưng cô chỉ có một người bạn. Nephis lạnh lùng nhìn công chúa của Song, ngọn lửa trắng bùng lên trong mắt. Cô tự tin quá đấy, sợi sạn. Cô chắc mình có thể làm tổn thương cô ấy trước khi tôi biến cô thành tro bụi không? Sợi sạn dường như do dự một thoáng. Rồi, khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, để lộ ra nhiều hàng răng tam giác sắc nhọn. Tôi tin là tôi có thể, nhưng chúng ta không cần phải thử. Nói rồi, cô hạ tay xuống, chỉ để lại vài vết cắt nông trên chiếc cổ thanh mảnh của Cassi. Sau đó, sợi sạn nói rành rọn, "Cassi ạ." Vào khoảnh khắc nào đó, một con dao găm đã xuất hiện trong tay người phụ nữ mảnh rẻ. Nghe tiếng sợi sạn gọi, Cassi im lặng giơ dao găm lên và kê vào cổ mình. Vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên đến rợn người. Biểu cảm của Nephis thoáng biến đổi. Cô đã làm gì? Chưa kịp dứt lời, Cassi đã ấn lưỡi dao sâu hơn và một dòng máu mỏng rỉ ra từ vết cắt. Dừng lại. Nephis bước lên một bước, rồi khựng lại, nghiến chặt răng. Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự dè chừng. Dừng lại. Sợi sạn trầm ngâm nhìn cô một hồi. Tôi nghĩ chính cô mới là người nên dừng lại. Nhìn xung quanh đi, dù sao thì trận chiến này cũng đã thua rồi. Cô sẽ chẳng được gì nếu tiếp tục chiến đấu. Ngược lại, cô sẽ mất đi thứ gì đó quý giá. Đáp ứng aspect của cô, máu từ vết cắt trên cổ Cassi chảy ra nhanh hơn. Nephis im lặng nhìn sợi sạn, đôi mắt rực lửa ánh lên vẻ khinh miệt sâu sắc. Giây phút trôi qua, máu vẫn tiếp tục nhỏ giọt trên nền xương cổ. Cuối cùng, cậu nghiến răng và hét lớn, rút lui. Cơ vợ thờ cầu đề cử ạ, mai ba chương. Chương 2202, ngoan lẩy họ ạ nọ thở dù thế nào đi nữa. Chương 2202, ngoan lẩy họ ạ nọ thở dù thế nào đi nữa. Trận chiến đẫm máu đã kết thúc. Đó là một thử thách kỳ lạ. Không ai ngờ nữ hoàng sẽ tấn công, nhưng bà ta đã làm vậy. Từ thời điểm đó trở đi, Song Hạ Mỹ không còn đường lui, đã từ bỏ thành trì của mình và từ bỏ việc rút lui về trại chính được củng cố vững chắc. Các chiến binh của Song coi như đã cam kết với một trận chiến cuối cùng, quyết định. Vì vậy, điều họ cần làm trước đó là làm suy yếu kẻ thù nhiều nhất có thể. Chỉ đơn giản là đánh tan đội quân bao vây là không đủ, vì những người lính sống sót của sở vận đồ mình sẽ có thể tập hợp lại với lực lượng do nhà vua chỉ huy và trở lại chiến trường vài ngày sau đó. Không, điều kia Song cần là một cuộc tàn sát. Một cuộc thanh trừng triệt để sẽ gây tổn thương sâu sắc cho toàn bộ sở vận Ami, cắt giảm sức mạnh tổng thể của nó gần một nửa, đồng thời làm cho hàng ngũ quân đoàn sát sống của bà ta phình to. Ít nhất đó sẽ là giải pháp chiến lược hợp lý nhất. Tuy nhiên, không có cuộc tàn sát nào xảy ra. Các lực lượng bị đánh bại của sở vận đồ mình đã được phép rút lui, chịu thương vong nặng nề, nhưng hầu như còn nguyên vẹn. Lý do nữ hoàng tha cho họ rất đơn giản, đó là Nephis, chèn trình sở ta của gia tộc ỉm mọ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Không có sen nào trong số các thống lĩnh chèn sen đèn siêu việt của Song Hạ Mỹ có thể đánh bại cô trong trận chiến. Ngay cả khi họ hợp lực, kết quả vẫn không rõ ràng, đặc biệt là khi có những sở vật sen khác hỗ trợ cô. Cách duy nhất để đánh bại chèn trình sở ta là nữ hoàng phải đích thân giết cô. Điều mà bà ta hoàn toàn có thể làm được bây giờ khi cuộc đối đầu cuối cùng đang đến gần. Tuy nhiên, nếu khi Song đích thân tham chiến để giết Nephis và tiêu diệt đội quân lớn hơn của sở vật Ami, thì Ản Vóc Vã Lộ chắc chắn cũng sẽ làm như vậy, đích thân quét sạch lực lượng Song tại Lệ Sệ Rồ Xin, tiểu giao lộ. Vô số binh lính ở Hoa Kê Nét, thức tỉnh, sẽ chết, và rất nhiều sen cũng sẽ chết. Nhà vua sẽ mất đi đứa con gái nuôi của mình, trong khi nữ hoàng sẽ mất ba người con gái của mình. Cuối cùng, cả hai bên sẽ bước ra khỏi cuộc xung đột đầy máu me và suy yếu, không giành được lợi thế quyết định nào. Tất nhiên, Kỳ Song sẽ thu được nhiều lợi ích hơn từ cuộc trao đổi kinh hoàng đó so với Ản Điệu. Đó là bởi vì bà ta sẽ không chỉ giết chèn trình sở ta, mà còn chinh phục sỉ ở đèo, pháo đài của cô, Y Võ Di Island, đảo Ngà, một lợi ích to lớn có thể cải thiện đáng kể vị thế của bà ta trong gọn giả bờ, thần mộ. Vì vậy, logic lạnh lùng của chiến tranh vẫn ra lệnh rằng máu phải đổ. Nhưng có lẽ vì nữ hoàng quan tâm đến con gái của mình hơn nhà vua, bà ta đã kìm tay lại. Trận chiến tàn khốc đã đột ngột kết thúc mà không có sổ về dịch, bá chủ, nào giải phóng sức mạnh của họ, và các lực lượng tan tác của sở vật tạ Mỹ đã được phép rút lui. Y Võ Di Island, đảo Ngà, trôi giặt đi, giám sát những người lính đang rút lui. Hầu hết bọn họ đã sống sót, nhưng quá nhiều người đã không. Song Hạ Mỹ im lặng quan sát một cách đảm đạm. Ở một nơi xa xôi, trong hố lạc sở, vùng rỗng, tin tức về cuộc tấn công bất ngờ đã đến hai King of Sever, đua kiếm. Sau đó, hành động cuối cùng của cuộc chiến tranh ố hế của God Jabber, thần mộ, bắt đầu diễn ra. Sáng kiến nằm ở phía Song Hạ Mỹ, vì vậy họ có quyền chọn chiến trường cuối cùng. Đáng ngạc nhiên thay, khi Song đã không dẫn các chiến binh của mình về phía nam, mà thay vào đó hành quân về phía đông qua bờ giặt buồn rẹt, vùng sơ lữ, tiến sâu hơn vào lãnh thổ do ản vịu kiểm soát. Cuối cùng, lực lượng của bà ta đã đến rìa phía bắc của xương ức của vị thần đã chết, một điểm gần như đối diện trực tiếp với vách đá lớn ở phía nam, nơi nào mà kém lệ, ngôi đền vô danh, tọa lạc. Ở đó, với vực thẳm rơi xuống dãy núi xa xôi của cổ sống của bộ xương khổng lồ phía sau họ, các chiến binh của Song đã dựng trại và bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến. Họ không thể chọn một chiến trường kỳ lạ hơn. Ở đây, rất gần vùng ngoại ô của hồ Lào Mũ Bèn, dãy núi hồ Lào, và bản thân những ngọn núi tối tăm nhô lên từ mặt đất như một bức tường đen lởm chởm ở phía xa. Những cơn gió lạnh thổi từ những sườn núi mù sương, va chạm với không khí nóng bức của gọn giáp ở thần mộ và thỉnh thoảng tạo ra những cơn lốc xoáy dữ dội. Đáng lo ngại nhất là hộp sọ khổng lồ của vị thần đã chết lờ mờ phía trên rìa phía bắc của bờ giặt buồn rẹt vùng xương ức, quy mô không thể tưởng tượng được của nó làm lu mờ toàn bộ thế giới bất chấp khoảng cách. Cổ và đầu của bộ xương khổng lồ nằm trên sườn của hồ Lào Mũ Bèn, dãy núi hồ Lào, như thể trên một cái gối, vì vậy gần như có vẻ như hộp sọ đang nhìn thẳng vào chiến trường từ trên cao. Những hốc mắt trống rỗng, rộng lớn không thể tưởng tượng được của nó chứa đầy bóng tối không thể xuyên thủng, và hàm của nó hơi mở ra, như thể đang vật lộn để phát ra một tiếng rên rỉ kinh hoàng, hoặc vặn vẹo thành một nụ cười đáng sợ. Vị thần đã chết im lặng quan sát những người phàm chuẩn bị chiến đấu trận chiến cuối cùng của họ, sương mù lạnh lẽo bao phủ xương trắng. Vì Kim Song đã gửi lời mời đến An Hựu, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Đuổi theo trại chính của Song A Mì và Cổ Lạt Buồn Xì Ơ Đèo, pháo đài xương đòn, cũng là một lựa chọn, nhưng điều đó sẽ khiến trại quân của hắn dễ bị tổn thương, vì vậy, hắn đã rút lực lượng lẽ ra phải tấn công lẽ sẽ Rô Xin, tiểu giao lộ, từ phía sau ra khỏi hồ Lạc Sơ, tập hợp đội quân bao vây thứ hai của Sở Hật A Mì và hành quân về phía bắc. Những người bảo vệ lẽ sẽ Rô Xin, tiểu giao lộ, rơi vào tình thế bối rối. Lực lượng đã bao vây thành trì của họ rút lui, khiến họ không có việc gì để làm. Đồng thời, họ không thể hành quân qua bờ giặt buồn rẹt, vùng xương ức, vì quân đội của nhà vua đang chặn đường, cũng không thể trở về đồng bằng xương đòn và hành quân về phía đông, vì không đủ thời gian, do đó, họ không thể tái hợp với nữ hoàng trước trận chiến cuối cùng. Vì vậy, thay vào đó, đội quân nhỏ hơn của Song A Mì đã vượt từ Phở Ất Diêm, xương sườn thứ nhất, đến bờ giặt buồn rẹt, vùng xương ức, và hành quân về phía nam, nhằm đến việc chinh phục Nam Kém Lệ, ngôi đền vô danh, vẫn còn phải xem liệu họ có đến được đó trước khi hai đội quân đụng độ hay không. Nhà vua dường như tin rằng họ sẽ không. Tại một thời điểm nào đó, đội quân hành quân dưới sự chỉ huy của hắn đã sáp nhập tàn quân của đội quân lớn hơn và tiến đến chiến trường cuối cùng. Sunni và Nephis bận rộn với sự chuẩn bị của riêng họ cho trận chiến cuối cùng. Tất nhiên, Nephis dẫn đầu những người lính rút lui, trong khi Lột Ốp Xà Đạp Sơ, chúa tể bóng tối, đã theo nhà vua từ Bán Nhị Xỉn Lạc Kẻ, Hồ Khô Cắn, về phía bắc. Họ đã đoàn tụ khi hai lực lượng gặp nhau và hợp nhất, duy trì một khoảng cách lịch sự với nhau dưới con mắt dò xét của nhà vua. Tất nhiên, tình hình giữa những người chỉ huy của Sở Vật A Mỹ có chút khó xử. Senzet, người tâm phúc của nhà vua, đã gặp rắc rối vì đã giết Song Ốc The Phà Lần, bài ca của kẻ sa ngã, cánh tay phải của Trẹn Chỉnh Sở Ta. Tệ hơn nữa, hóa ra, cô ấy không thực sự chết, thay vào đó, cô ấy vẫn còn sống và bằng cách nào đó đã bị nữ hoàng bắt giữ, điều này đóng một vai trò lớn trong thất bại của lực lượng bao vây tại Gờ Giờ Rồ Xin, giao lộ lớn. Đối với hầu hết các thành viên cấp cao của Sở Vật A Mỹ, hoàn toàn không rõ chính xác điều gì đã xảy ra và Sen Cạ Xì Ả cuối cùng lại trở thành con tin của nữ hoàng như thế nào. Một số người xì xào rằng cô đã phản bội Sở Vật Đô Mạnh, nhưng vì lòng trung thành tuyệt đối của cô với Trẹn Chỉnh Sở Ta đã được biết đến rộng rãi, nên ít người tin vào những tin đồn này. Thay vào đó, hầu hết các Sở Vật Sen tin rằng chính nhà vua đã âm mưu chống lại Song Ốc The Phà Lần, bài ca của kẻ sa ngã. Xét cho cùng, mọi người trong Sở Vật A Mỹ đều chứng kiến cách hắn ta đàn áp con gái nuôi của mình, đến mức đưa một vài phi giờ kỹ tờ, người giữ lửa của cô đến chỗ chết. Có quá đáng không khi cho rằng nhà vua sẽ cố gắng loại bỏ người theo dõi mạnh nhất của cô khỏi bức tranh? Xét cho cùng, lần cuối cùng bất kỳ ai nhìn thấy Lady Cassia trước trận chiến Gờ Rồ Xìm, giao lộ lớn, cô đã rời đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm cùng với Sen Dẹt và tất cả những người cần biết đều biết Dẹt thực hiện những loại nhiệm vụ nào cho nhà vua. Vì vậy, tâm trạng giữa các thống lĩnh của Sở Vật A Mỹ rất ảm đạm và nặng nề. Hắn không làm gì để xóa bỏ nghi ngờ của họ, đối xử với tình huống bằng sự thờ ơ lạnh lùng thường thấy của hắn. Và trong khi tất cả những điều đó đang diễn ra, một trong những hiện thân của Sunni đã đi về phía nam, đến Nam Kém Lệ, ngôi đền vô danh. Cùng lúc với lực lượng rút lui của Sở Vật A Mỹ gặp đội quân do nhà vua chỉ huy. Bên ngoài, cậu đang hành động theo mệnh lệnh, nhắm đến việc bảo vệ Sỉ Ơ Đèo, pháo đài, khỏi một đội quân trinh phạt có thể có của các thống lĩnh Song. Tất nhiên, trên thực tế, Sunni có một mục tiêu hoàn toàn khác. Bước vào cái lô đen tối của Sỉ Ơ Đèo, pháo đài của mình, cậu nhìn xung quanh và thở dài. Nó thực sự đang diễn ra. Trời ơi, một nụ cười đen tối làm méo mó đôi môi cậu dưới lớp mặt nạ. Ở phía bắc xa xôi, dưới ánh nhìn đáng sợ của vị thần đã chết, Sở Vật A Mỹ đã đến rìa phía bắc của bờ giặt Bồ Đề, vùng xương ức, trải rộng từ từ để cắt đứt mọi con đường rút lui có thể có của những người lính của Song. Hai đội quân đóng trại trong tầm nhìn của nhau, chỉ có một đồng bằng xương trắng rộng lớn ngăn cách họ. Chẳng bao lâu nữa, xương trắng sẽ được sơn màu đỏ. Tương lai của nhân loại sẽ được quyết định trên chiến trường đẫm máu đó. Dù thế nào đi nữa, bằng cách này hay cách khác. Chương 2203, phải nổ stạ giai đoạn cuối cùng. Chương 2203, phải nổ stạ giai đoạn cuối cùng. Sùn Nhị đang nhìn về phía trước từ hai góc độ hoàn toàn khác nhau. Cậu là Mạ Sở Sần, đứng trên bãi cỏ xanh ngọc của Ivory Island, đảo ngà. Cậu cũng là Lột Ốp Xà Đạp Sơ, chúa tể bóng tối, đứng trên bề mặt xương cổ giữa đám đông hỗn độn của đội quân đóng trại. Hồ Lào Mũ Bèn, dãy núi rỗng, một cảnh tượng lạnh lẽo quen thuộc, đang nô lên như một bức tường đen khổng lồ ở phía xa, với sương mù trắng bao phủ những đỉnh núi đen lởm chởm. Và ở đó, giữa những hiện thân u ám của cậu và những sườn núi mù sương, một hộp sọ khổng lồ lờ mờ phía trên thế giới, nhìn xuống những cuộc đấu tranh tầm thường của những chiến binh phàm trần với một nụ cười thờ ơ, kỳ lạ. Mỗi hốc mắt trống rỗng của nó đủ lớn để bao trùm một thành phố rộng lớn, chứa đầy bóng tối không thể xuyên thủng. Cả hai hóa thân của Sùn Nhi đều dùng mình. Thật kỳ lạ. Xét đến bản chất của God Jabber, thần mộ, cậu đã mong đợi hộp sọ sẽ nở rộ với một đại dương sinh trưởng màu đỏ tươi, khu rừng đáng ghê tởm tràn ra từ mắt nó như những giọt nước mắt máu. Nhưng ngay cả khu rừng dường như cũng cảnh giác với hộp sọ của vị thần đã chết, tránh xa nó nhất có thể. Xét đến những nỗi kinh hoàng nào ngự trị trong khu rừng cổ xưa, Sùn Nhi dùng mình khi tưởng tượng loại sinh vật nào có thể khiến sự xâm lấn màu đỏ tươi sợ hãi. Ngay cả các sổ về dịch, bá chủ, dường như cũng không muốn giải quyết bí ẩn cụ thể đó. Đó là lý do tại sao cả hai người họ đều tránh xa hộp sọ. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra, khi cậu mạnh hơn nhiều so với cả các sủ và dìm, thực thể tối thượng. Tất nhiên, trước tiên cậu sẽ phải sống sót qua trận chiến cuối cùng của cuộc chiến. Ánh mắt cậu rời khỏi khuôn mặt đáng sợ của hộp sọ khổng lồ, trở lại mặt đất. Trại của Song Á Mỹ giống như một vệt đen trên đường chân trời, một khoảng cách đáng kể đối với những người phàm, nhưng chỉ là một viên đá ném đối với một chèn sen đèn siêu việt như cậu. Ít nhất, chúng đủ gần để xa đảo sen sệ, giác quan bóng tối của cậu bao trùm trại địch. Nếu cậu muốn thu hút sự chú ý của nữ hoàng, không có gì ngoài vực thẳm phía sau họ, và Sở Vật Ạ Mỹ đã cắt đứt mọi con đường rút lui. Việc đóng trại ở rìa bờ giặt buồn đẹp, vùng sương ước, dưới ánh mắt cảnh giác của vị thần đã chết, vừa là một quyết định chiến lược vừa là một tuyên bố. Việc có vực thẳm sau lưng đảm bảo rằng Sở Vật Ạ Mỹ sẽ không thể sử dụng ưu thế về số lượng của mình để bao vây hoàn toàn các chiến binh của Song. Và đồng thời, nó truyền tải một thông điệp, nữ hoàng không có ý định rút lui. Đó là chiến thắng hoặc chết đối với bà ta, cũng như đối với người của bà ta. Vùng đất xương trắng rộng lớn ngăn cách hai khu trại. Các đội quân đang chuẩn bị chiến đấu, nhưng tiếng ồn ào thường thấy đã dịu đi. Một sự yên tĩnh nặng nề bao trùm cả hai trại. Những người lính cảnh giác đang chuẩn bị một cách im lặng ảm đạm, khuôn mặt nhợt nhạt của họ tương phản rõ rệt với bóng tối sâu thẳm trong mắt họ. Họ có vẻ mặt của những người đã mất đi lý trí từ lâu và tê liệt làm theo các động tác đơn giản vì dừng lại có nghĩa là chết. Lời hứa về một trận chiến cuối cùng quyết định khiến họ tràn ngập nỗi sợ hãi và một loại phấn khích kỳ lạ ngang nhau. Sợ hãi vì nhiều người trong số họ sẽ chết, có lẽ là hầu hết trong số họ. Phấn khích vì cuộc chiến vốn dường như vô tận cuối cùng cũng sắp kết thúc. Điều đó nói rằng Sùn Nhi không chắc chắn về những gì trận chiến cuối cùng này được cho là sẽ đạt được. Logic của một cuộc chiến tranh trần tục khá đơn giản, hai đội quân đối mặt với nhau, và đội nào tan vỡ trước sẽ thua. Tuy nhiên, cuộc chiến này, Domenwo, chiến tranh lãnh địa, Zonwo, chiến tranh cõi giới, hay đơn giản là Gzwo, chiến tranh vĩ đại, như mọi người có xu hướng gọi nó gần đây lại khác. Bởi vì tất cả những cuộc đấu tranh và hy sinh mà những người lính đã thực hiện chỉ đơn giản là một khúc dạo đầu cho cuộc đối đầu thực sự, cho cuộc chiến giữa hai sủ tờ dìm, thực thể tối thượng. Họ đã dành nhiều thập kỷ âm thầm chuẩn bị để chiến đấu với nhau, phát triển lực lượng của họ và di chuyển các quân cờ vào các vị trí thuận lợi. Sau đó, đỗ mảnh, lãnh địa của họ đã đụng độ trong một cuộc đấu tranh đẫm máu để giành lấy càng nhiều quyền lực càng tốt và phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa chúng bằng cách khuất phục gọn giả bờ, thần mộ. Án Vũ đã chiến thắng trong cuộc đụng độ đó, gần như đẩy lực lượng của Ki Song ra khỏi bộ xương khổng lồ, nhưng nữ hoàng cuối cùng đã chiến thắng. Bà ta đã phá hủy Hasok Nhị Tật, ngôi nhà bóng đêm, chiếm đoạt các xỉ ơn của Sở Tổng Si, biển bão và thả mỏ dẹt vào Sở Đất Đô Mảnh, do đó làm giảm sức mạnh của kẻ thù trong khi tăng cường sức mạnh của chính mình. Bây giờ, thời gian đứng về phía bà ta. Bà ta càng trì hoãn cuộc đối đầu cuối cùng, thì khả năng vạ lộ mất bà Sơn càng lớn. Còn có Dở Vẹo và Giải Y Đầu, những người được cho là đang tiếp cận hai xì ở còn lại ở gọn giáp ơ, thân mộ, điều đó có nghĩa là Án Biểu sẽ không cho bà ta thời gian và sẽ tấn công càng sớm càng tốt. Nhưng một cuộc tấn công như vậy sẽ đạt được gì? Tàn sát những người lính ở họa Kenneth, thức tỉnh, sẽ làm giảm sức mạnh của một đô mảnh, lãnh địa, phần nào, nhưng không nhiều bằng việc chinh phục các xì ở đèo, pháo đài, hoặc giết chết các sen. Và không ai trong số các sổ về dịch, bá chủ, sẽ để các sen của họ ngã xuống mà không có lý do. Không có xì ơ đèo, pháo đài, nào ở rìa phía bắc của bờ giặt buồn dẹt, vùng sơ ước. Cũng không có lãnh thổ nào để chinh phục ở đây. Vì vậy, theo như Sùn Nhi có thể hiểu, hai đội quân đang chuẩn bị chiến đấu mà không có lý do gì. Nếu các sổ về dịch, bá chủ, còn tỉnh táo, và họ còn, theo cách bệnh hoạn của riêng họ, họ sẽ không đưa những người lính của mình đi tàn sát lẫn nhau trên cánh đồng trắng tinh khiết này. Thay vào đó, cuối cùng họ sẽ tự mình bước lên chiến trường. Khi Song có ít nhất một số lý do chính đáng để kéo dài cuộc xung đột, nhưng Án Vũ thì không. Vì vậy, ngay cả khi nữ hoàng cố gắng ép buộc một cuộc đụng độ giữa các đội quân, hắn ta không có lý do gì để cho phép bà ta trì hoãn. Những người lính chỉ đơn thuần là một công cụ để trói buộc đối thủ, một mối nguy hiểm tiềm tàng không thể bỏ qua, và do đó sẽ buộc kẻ thù phải ra tay. Họ chỉ ở đây để chứng kiến một số vệ dịch ngã xuống, trong khi người kia lên ngôi chiến thắng. Sùn Nhi hít một hơi thật sâu. Đó là, nếu mình hiểu mọi thứ. Nhưng cậu rất có thể đã bỏ lỡ điều gì đó. Trong mọi trường hợp, sân khấu đã được dựng lên. Các nhân vật chính của vở kịch sắp bước ra ánh đèn sân khấu. Lịch sử sẽ quyết định ai là anh hùng và ai là kẻ phản diện. Không phải là nó quan trọng trong bức tranh toàn cảnh. Cậu cũng đã làm mọi thứ có thể. Bây giờ đã đến lúc xem liệu những nỗ lực của cậu có đủ hay không. Không có ngày và đêm ở God Jabber, thần mộ, và do đó không có bình minh. Vì vậy, khoảnh khắc hai đội quân khuấy động và bắt đầu di chuyển không khác gì bất kỳ khoảnh khắc nào khác. Master Sun hít một hơi thật sâu trên ỷ vỏ Di Island, đảo ngà. Xa phía dưới, Lord Opsa Đạp Sơ, chúa tể bóng tối, bẻ khớp cổ. Nó thực sự kết thúc rồi. Mỉm cười sau lớp mặt nạ, cậu liếc nhìn hộp sọ lờ mờ lần cuối. Hãy quan sát cho kỹ, dù ngươi là gì. Ta không biết vở kịch này sẽ kết thúc như thế nào nhưng nó chắc chắn sẽ rất thú vị. Chương 2204, ủn nạ mẹ không có tên. Chương 2204, ủn nạ mẹ không có tên. Trên dải xương trắng tinh khiết trải dài, dành đang tê liệt quan sát những người lính xung quanh, cô đang dần rời trại để tập hợp thành đội hình chiến đấu. Seventro Lệ Đi ẩn, quân đoàn hoàng gia thứ 7, mặc dù đã chịu thương vong nặng nề, một lần nữa lại ở trung tâm của Song Ami. Họ sẽ lại đối mặt với các Nitor, hiệp sĩ của Valo và một lần nữa chịu đựng cuộc chiến khốc liệt nhất. Tuy nhiên, nếu có điều gì đó khác biệt thì đó là Dĩnh Sẹt Sợi Sạn, công chúa Sợi Sạn, đích thân dẫn đầu họ lần này. Vẻ duyên dáng và xinh đẹp tinh tế của cô đủ để khiến người ta nghẹt thở, tuy nhiên, hôm nay, nó mở nhạt trước một người phụ nữ thanh tú đứng bên cạnh cô. Đó là Sen Cả Sĩ A, Song Óc Khe Phả Lần, bài ca của kẻ sa ngã, con tin chèn sen đẹp của nữ hoàng. Một người như mặt trăng, người còn lại như mặt trời. Ánh mắt của những người lính bị thu hút vào hai Sen một cách không tự chủ, và dần có thể thấy một chút cảm xúc kỳ lạ, như trong mơ bùng cháy trong ánh mắt tê liệt của những người lính sợ hãi. Nó hơi giống cách Jay nhìn FLU, và FLU nhìn Jay. Nghĩ lại thì nó cũng giống như cách anh trai cô nhìn những mảnh linh hồn. Điều này hơi kỳ lạ, vì cô chưa từng thấy anh ta hấp thụ một mảnh linh hồn nào dù chỉ một lần. Mỗi người một sở thích, mình nói vậy. Dành không biết làm thế nào cả sĩ lại bị cờ lạn xong bắt giữ, và không có vị trí để lo lắng cho Sen xinh đẹp. Hít vào từ từ, cô nhìn vào cái bóng của mình. Sau đó, cô khẽ thì thầm, có thực sự sẽ có một trận chiến sao? Đã có nhiều trận chiến trong cuộc chiến này, nhưng không có trận chiến nào đáng sợ như trận chiến này. Xét cho cùng, trận chiến này sẽ là trận chiến cuối cùng. Song Hạ Mi cũng không còn đường lui. Cái bóng của cô trả lời bằng một tiếng thì thầm. Anh không biết. Nó im lặng một lúc, rồi nói thêm một cách đàm đạm. Tuy nhiên, bất kể điều gì xảy ra, hãy cố gắng hết sức để sống sót. Sau này, anh có thể sẽ không còn rảnh rỗi. Dành thở ra. Có một cảm xúc kỳ lạ trong tim cô. Một điều gì đó mà cô chưa từng cảm thấy trước đây, và không thể gọi tên từ ngữ ở ngay đầu lưỡi cô, đòi được nói ra, nhưng nó không đến với cô. Nó có vẻ quá mạnh mẽ để có thể là một cảm giác đơn thuần, và khó nắm bắt một cách kỳ lạ. Cô kiểm tra cây cung của mình, rồi nói một cách lúng túng, em cũng vậy. Ý em là, hãy cố gắng hết sức để sống sót. Cái bóng của cô khúc khích. Đó là kế hoạch. Tuy nhiên, cậu không có cơ hội để nói bất cứ điều gì khác, bởi vì Tạ Mạ đã tiếp cận cô vào lúc đó. Cô gái Lệ Gà Xì, hậu duệ, trông vẫn như mọi khi ửng, thực ra, không hẳn. Dành đã không nhận thấy điều đó trước đây, nhưng Tạ Mạ đã thay đổi rất nhiều so với cô gái trẻ mà cô đã gặp trên Mùn Dị Vợ Tờ Lạnh, đồng bằng Nguyệt Giang. Trước đây, thái độ nghiêm khắc của cô không hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung của cô, như thể Tạ Mạ chỉ đang đóng vai người lớn mà không có đủ sự trưởng thành để trở thành một người lớn. Cô vẫn còn trẻ như vậy, nhưng có một sự lạnh lùng vững chắc và một sự tự tin đen tối trong mắt cô mà trước đây không có, một loại khắc nghiệt không phù hợp với đôi mắt của một người quá trẻ, ít nhất là không phải trong bất kỳ loại thế giới nào đang sống. Dành nghi ngờ rằng cô cũng có cái nhìn ám ảnh tương tự trong mắt mình. Tất cả bọn họ, những người lính của Song Ami, giờ đây đều có nó, những người lính của Sở Hợt Ả Mỹ có lẽ cũng không khác. Chiến tranh có một cách nhanh chóng biến thanh niên thành người lớn, và người lớn thành một mớ hỗn độn tan vỡ. Cô thở dài. Tạ Mạ im lặng nhìn Dành một lúc. Cậu đã sẵn sàng chưa? Dành ngược cười. Hoàn toàn chưa. Bạn của cô gật đầu dứt khoát, sau đó nói với cùng một giọng trung lập. A khó đấy. Nghe vậy, Dành không thể không bật cười. Một nụ cười ngập ngừng xuất hiện trên môi Tạ Mạ. Trời ạ, tôi đã được thuê để xây đường, cậu biết không? Làm thế nào mà tôi lại rơi vào mớ hỗn độn này? Tạ Mạ nhún vai. Cậu không biết sao? Cô do dự một lúc, sau đó thở dài. Nghe này, Dạ Nghị, tôi đã không định đề cập đến bất cứ điều gì, nhưng vì cậu đang hỏi, tôi sẽ nói thẳng. Đó là bởi vì cậu không thông minh lắm. Không, thực sự đấy, mọi quyết định cậu đưa ra đều không khôn ngoan. Thực ra, không khôn ngoan là không đủ để mô tả nó. Thiếu suy nghĩ, ngu ngốc một cách kỳ cục. Ừ, đúng hơn đấy. Thành thật mà nói, thật đáng kinh ngạc, sự nhất quán mà cậu xoay sở để đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất có thể trong mỗi và mọi tình huống chết tiệt. Dạ nhếch răng cười. Xét đến việc Tạ Mạ thường ngày kiệm lời đang nói nhiều như thế nào, cô ấy có vẻ cũng lo lắng. Tuy nhiên, logic của cô ấy khá hợp lý. Dành thở dài và lắc đầu, sau đó hỏi với một giọng hơi thích thú, cậu biết rằng Dạ Nghị không phải là tên thật của tôi, đúng không? Đó chỉ là một điều gì đó xuất hiện trong tâm trí cô một cách bất chợt. Có một chút hài hước, không ai trong số bạn bè của cô thậm chí còn biết tên cô là gì, họ thậm chí có thể chết mà không bao giờ biết. Điều đó sẽ hơi buồn. Tạ Mạ ngừng nói và chớp mắt, nhìn cô bối rối. Một vài giây sau, cô chậm rãi hỏi, không phải sao? Dành lắc đầu. Không. Bạn của cô có vẻ thực sự giật mình. Cô im lặng một lúc, sau đó nhướng mày. Vậy tên thật của cậu là gì? Dành ho khan, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cái đó, từ cậu biết đấy. Thực ra là Dành. Tạ Mạ nhìn cô một lúc, sau đó thở dài và ôm mặt. Vậy là cậu chỉ đảo hai chữ cái xung quanh thôi sao? À, tôi có thể nói gì đây? Đúng là điển hình. Dành nhìn cô với vẻ phẫn nộ. Này, thật thật không dễ để nghĩ ra một cái tên giả ngay lập tức, cậu biết không? Cậu hãy thử đi. Cô gái Lệ Gà Xì, hậu duệ, trẻ tuổi lắc đầu. Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải làm vậy. Họ nhìn nhau, mỉm cười. Tuy nhiên, nụ cười của họ nhợt nhạt và mong manh. Xung quanh họ, Song Á Mì đang từ từ di chuyển, tập hợp thành đội hình chiến đấu. Bên kia khoảng cách rộng lớn của đồng bằng trắng tinh khiết, Sở Hợt Á Mì cũng đang làm điều tương tự. Tuy nhiên, trước khi hai đội quân gặp nhau dưới bầu trời rạng rỡ của Gọt Giả Bờ, thần mộ. Ba trận chiến khác nhau đang đi đến hồi kết ở một nơi khác, ở rất xa, nhưng hứa hẹn sẽ thay đổi kết cục của cuộc chiến bất chấp khoảng cách. Chương 2205, Dũng To Flu chạy trốn đến thất bại. Chương 2205, Dũng To Flu chạy trốn đến thất bại. Một mặt trăng tan vỡ chiếu sáng một lâu đài tan vỡ. Lâu đài vốn đã là một tàn tích, nhưng giờ đây nó đã biến thành đống đổ nát. Đống đổ nát từng được bao quanh bởi một hồ nước sâu, nhưng giờ đây, hồ nước đã biến mất. Đáy hồ đã lộ ra, với tất cả sự bí ẩn và kinh hoàng của nó. Thờ ơ với những gì nằm dưới đáy hồ, Mạc Găng Óc Vạ Lộ không người trên một cái chảo hợp kim và tê liệt nhìn vào ngọn lửa. Có một cơn gió nhẹ thổi qua, và Nhỉ Tợ Tỉnh Gã Lệ hạ cánh gần đó, chào cô và các sen khác. Sau đó, một cơn gió mạnh hơn ập vào phần còn lại của một bức tường đổ nát đang bảo vệ ngọn lửa, và một viên sỏi nhỏ rơi từ đó xuống chảo. Mạc Găng không cử động, để viên sỏi rơi vào chảo. Một vài giây sau, cô thở dài thườn thượt. Mình phát ngán rồi. Đã bao nhiêu lần rồi? Ngày lặp lại vô tận. Mỗi lần, cô tập hợp các sen của mình và đối mặt với anh trai mình trong trận chiến. Mỗi lần, họ đều thua thảm hại và chết. Hết lần này đến lần khác, cô phải chịu đựng nỗi đau của cơ thể bị xé toạc và tan vỡ, kích hoạt bùa chú đặt lại thời gian vào giây phút cuối cùng. Lặp đi lặp lại. Ban đầu nó có phần thú vị. Mạc Găng không thích thua cuộc, nhưng cô yêu thích chiến đấu. Vì vậy, vòng lặp khép kín của chiến tranh bất tận này giống như một sân chơi cho cô, một sân chơi chết chóc và tàn bạo, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Anh trai cô cũng là một kẻ thù hoàn hảo. Hắn mạnh mẽ, xảo quyệt, tàn nhẫn và đáng ghét, một đối thủ xứng đáng với tâm trí quỷ quyệt của chính cô. Cuối cùng, tuyệt vời hơn nữa, bằng cách nào đó, hắn vẫn giữ được ký ức về tất cả các trận chiến trước đó của họ. Vì vậy các chiến lược mà hắn sử dụng chống lại cô vừa đa dạng vừa ngày càng độc ác. Nhưng sự mới lạ đã nhanh chóng phai nhạt. Xét cho cùng, không ai thích đâm đầu vào tường. Và mỏ dẹt thực sự là một bức tường, một rào cản không thể phá vỡ mà cô không thể vượt qua, bất kể cô có cố gắng đến đâu. Sự chênh lệch về sức mạnh là quá lớn. Sự phân phối tài nguyên quá không đồng đều. Mặc dù các thống lĩnh dưới sự chỉ huy của cô đã chứng tỏ là đáng gờm hơn nhiều so với đánh giá vốn đã khá tâng bốc của cô về họ, đặc biệt là ba sen của chính phủ, các vật chứa chèn sen đen, siêu biệt, mà mỏ dẹt kiểm soát lại nguy hiểm hơn. Còn có cả Nhỉ Tất Mạ Dở Cờ Dệ Tụ Ép, sinh vật tác động mà hắn liên tục khuất phục. Và mặc dù họ đang chiến đấu trên chiến trường do cô lựa chọn, tàn tích của bản sơn thực sự cuối cùng cũng không thể kiểm chế mỏ dẹt. Cô đã hy vọng rằng họ thờ, những kẻ khác sẽ kìm ham hắn, thậm chí có thể tiêu diệt hắn. Nhưng mặc dù anh trai cô đã bị đe dọa bởi những sinh vật kỳ lạ này trong một thời gian, hắn dường như đã học được cách trốn thoát chúng cuối cùng. Trong một trong những trận chiến tuyệt vọng hơn, Mạc Găng thậm chí đã sử dụng một chiến lược nguy hiểm để lôi kéo chúng ra, sử dụng hình dạng chèn sen đèn của mình, cô biến cơ thể mình thành một mặt phẳng thép bóng loáng, cao chót vót trên đống đổ nát như một bản sao của Gzmizer, gương lớn, phản chiếu mặt trăng tan vỡ và lâu đài đổ nát trở lại thế giới. Đàn Otter, những kẻ khác mà cô đã giải phóng là một nỗi kinh hoàng đáng xem, và dẫn đến một số cái chết kinh hoàng nhất mà cô từng chứng kiến ngay cả sau nhiều tháng ở trong vòng lặp bất tận của những trận chiến vô vọng. Tuy nhiên, anh trai cô đã sống sót sau cuộc tấn công của chúng lâu hơn cô rất nhiều. Nhìn lại, đó là điểm đột phá khi vòng lặp chết chóc vô tận này đã chuyển từ mệt mỏi sang kẻ nhạt. Và qua nhiều trận chiến thất bại sau đó, Mạc Găng dần trở nên tê liệt. Có một sự khác biệt giữa việc bị đánh bại và đầu hàng trước thất bại, và mặc dù cô không sẵn sàng cũng như không có khả năng đầu hàng, nhưng thật khó để nhớ ban đầu cô đang chiến đấu vì điều gì. Ham muốn. Mạc Găng thường nghĩ lại về những gì anh trai cô đã nói với cô trong trận chiến hộp sọ đen. Hắn đã nói rằng ham muốn giết cô của hắn mạnh hơn ham muốn giết hắn của cô, và đó là lý do tại sao hắn mạnh hơn. Khi đó, cô đã bác bỏ những lời của hắn như một sự chế nhạo và một dấu hiệu của sự khác biệt trong kỹ thuật của họ, có lẽ vậy. Xét cho cùng, anh trai cô hoàn toàn sẵn sàng hy sinh cơ thể mình để đạt được chiến thắng. Hắn có rất nhiều cơ thể để dự phòng. Nhưng Mạc Găng bị kìm hãm bởi nhu cầu sâu xa của con người là giữ cho mình không bị tổn hại, điều này mang lại cho hắn một lợi thế chiến thuật sâu sắc trong một cuộc đấu kiếm. Nhưng bây giờ, cô bắt đầu nghi ngờ rằng có một ý nghĩa sâu xa hơn đối với những gì anh trai cô đã nói. Quyết tâm, sự kiên định, niềm tin, đó không chỉ là những từ ngữ sáo rỗng, không phải đối với những sinh vật mạnh mẽ như họ. Tất cả những đam mê này đều được sinh ra từ ham muốn và được thúc đẩy bởi nó. Ham muốn là nguồn gốc của mọi đức hạnh, cũng như của mọi tội lỗi. Mọ Dẹt bị thúc đẩy bởi ham muốn mãnh liệt của hắn để trả thù gia đình mình, và trong khi đam mê độc ác của hắn cũng méo mó như chính hắn. Mạc Găng có gì để đáp lại? Ham muốn chiến thắng, để chứng minh bản thân xứng đáng, để kiếm được sự chấp thuận của cha họ, hoặc nếu không thì ít nhất là để tránh cho mình khỏi nỗi xấu hổ nhức nhối khi làm ông thất vọng. Tất cả những điều đó đều quá trừu tượng, quá trống rỗng. Chúng có vẻ không như vậy trước đây, nhưng bây giờ thì có. Hơn thế nữa, những mong muốn này đã bị áp đặt lên cô bởi những người khác thay vì xuất phát từ chính tâm hồn cô. Những ham muốn nhỏ bé và phiền phức này chỉ xứng đáng với một công chúa được nuôi dưỡng để trở thành một công cụ. Chúng không xứng đáng được gọi là một niềm đam mê. Mạc Găng không thực sự đam mê bất cứ điều gì, ngoại trừ có lẽ là nghệ thuật chiến tranh và chiến đấu thuần túy. Nhưng điều đó là không đủ. Trái tim cô không thực sự ở trong trận chiến, ít nhất là không đến mức độ mà trận chiến này đòi hỏi. Và, do đó, cô không thể chiến thắng. May mắn thay, cô không cần phải thắng. Cô chỉ cần cầm cự ngoài kia ở gọn ra bờ, thân mộ, trận chiến cuối cùng đang nhanh chóng đến gần. Thêm một vài vòng lặp nữa, và cô sẽ đạt được mục tiêu của mình mà thậm chí không cần phải đánh bại anh trai mình. Thật nghĩa mai làm sao? Ngay cả khi biết rằng kết thúc đã đến gần, Mạc Găng cũng không thể cảm thấy bất kỳ sự phấn khích nào. Cô đã mệt mỏi, và tất cả dường như chỉ là vô nghĩa. Chết tiệt! Món hầm hỏng rồi. Nhăn mặt, Mạc Găng đưa tay ra và vớt viên sỏi ra khỏi chảo. Thả nó xuống đất, cô nhìn món hầm mà không thấy thèm ăn chút nào. Bữa tối đã sẵn sàng. Giọng cô trầm xuống. Lý Tự Tình Ga Lê nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Anh ta đã phát triển một chút khả năng chịu đựng đối với những cái nhìn của anh ta vào lúc này, nhưng vẫn người đàn ông này đẹp trai một cách khó chịu ngay cả khi anh ta cảm thấy không chắc chắn. Nó đã từng khiến cô muốn trêu chọc anh ta nhiều hơn. Anh ta có lẽ đang xem xét liệu cô có bị thay thế bởi một trong họ tờ, những kẻ khác, hay không, đầy lo lắng. Chả có lẽ không phải vậy. Các sen của chính phủ đã thay đổi trong vài vòng lặp gần đây. Nó hầu như không đáng chú ý, nhưng Mọt Găng đã dành quá nhiều ngày lặp đi lặp lại bên cạnh họ để bỏ qua sự khác biệt tinh tế. Có lẽ chính họ mới là những người bị thay thế bởi họ tờ, những kẻ khác. Cô khẽ mỉm cười. Không, tất nhiên là không. Có một câu trả lời đơn giản hơn nhiều cho thái độ thay đổi của họ. Ngay cả khi cô không nói với họ, bằng cách nào đó họ đã biết về vòng lặp. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2206, hợp giải niềm tiêu hãnh của cô. Chương 2206, hợp giải niềm tiêu hãnh của cô. Mọt Găng gần như chắc chắn rằng Sở Diệp Tơ, kẻ đoạt hồn, giải xét Bihoves và Nhì Tợ Tịnh Gạ Lệ đã nhận thức được vòng lặp. Họ dường như không có khả năng lưu giữ ký ức, ít nhất là chưa, nhưng có điều gì đó, hoặc ai đó, đang thông báo cho họ về những gì đang diễn ra vào đầu mỗi ngày mới. Các dấu hiệu rất tinh tế, nhưng không thể chối cãi. Phản ứng của họ đã thay đổi một cách khó nhận thấy, và những lời họ nói không phải lúc nào cũng khớp với những gì họ thường nói trước đây. Còn có lần giải xét bi họ Vets đã biến mất ở đâu đó trong gần một giờ, sau đó trở lại với cảm giác khó chịu sâu sắc gần trong đôi mắt màu hạt rẻ của cô. Mọt Găng ghi nhận tất cả những thay đổi này, nhưng giữ im lặng về chúng. Việc một người bị mắc kẹt trong vòng lặp này nhận thức được nó không phải là điều gì quá khó khăn. Xét cho cùng, nó chỉ là một bong bóng thời gian lặp đi lặp lại, đủ rộng lớn để bao trùm tàn tích của tờ Zue Bạc Sơn chân thật, và các vùng đất xung quanh, nhưng tương đối nhỏ trong bức tranh toàn cảnh. Thời gian vẫn tiếp tục trôi bên ngoài bong bóng, và thế giới vẫn tiếp tục bay. Tất nhiên, nếu là giờ giảm độn, có ngộng, thậm chí nó còn quay quanh một quỹ đạo. Mọt Găng đã quen thuộc với các sự kiện đã diễn ra bên trong tông bóng AGN, lang mộ của AGN, không chỉ vì báo cáo khám phá chi tiết một cách kỳ lạ được xuất bản bởi một tác giả ẩn danh, người mà Cờ Lạn Vạ Lộ đã không thể tìm thấy bất chấp những nỗ lực lớn. Đùa chú đồng hồ các hoạt động tương tự như Gossiper, dòng sông vĩ đại, do đệ mòn óc giờ giàu, quỷ của sợ hãi, tạo ra, nhưng ở quy mô nhỏ hơn nhiều. Trong mọi trường hợp, mặc dù việc giao tiếp với thế giới bên ngoài rất khó khăn, nhưng không phải là không thể. Bản thân Mọt Găng thỉnh thoảng vẫn nhận được tin tức về cuộc chiến diễn ra ở Gossiper, thần mộ, như thế nào anh trai cô chắc chắn có một hoặc hai vật chứa ẩn ở đâu đó bên ngoài bong bóng. Đó rất có thể là cách hắn có thể giữ lại ký ức về các trận chiến trước đó của họ. Vì vậy, các sen của chính phủ rất có thể đã nhận được thông tin liên lạc từ thế giới bên ngoài, hoặc là thông tin lặp đi lặp lại thông báo cho họ về tình hình mỗi ngày, hoặc đơn giản là thứ gì đó ở lại với họ khi họ trở về quá khứ. Trên thực tế, thông tin thậm chí không nhất thiết phải đến từ bên ngoài. Bản thân Mọ Dẹt có thể đã liên lạc với họ, tạo ra một loại thỏa thuận nào đó. Mọt Găng khẽ mỉm cười. Có phải vậy không? Cô có sắp bị phản bội không? Hắn đã lây nhiễm cấp dưới của cô, không phải bằng cách nuốt chửng linh hồn của họ, mà đơn giản là bằng cách thuyết phục họ bằng những lời lẽ ngọt ngào. Phản bội luôn là một khả năng. Mỗi người đều có một chìa khóa, một số có thể bị mua chuộc, một số có thể bị ép buộc, một số có thể bị lừa dối, trong khi một số chỉ cần được trao cơ hội để đâm sau lưng người khác. Mọt Găng đã ở cả hai phía của phương trình này đủ nhiều lần để biết rằng tin tưởng bất kỳ ai một cách trọn vẹn là một tình cảm ngu ngốc. Điều đó nói rằng cô không thể tưởng tượng được Sở Diệp Tơ, kẻ đoạt hồn, hay là Seth Bi họ vẹt thỏa thuận với Mỏ Dẹt sau khi chiến đấu bên cạnh các sen còn sống sót của House of Nitter, ngôi nhà bóng đêm, quá lâu. Ít nhất là Nhì Tợ Tịn Gạ Lệ, kẻ cứng nhắc đáng ghét. Vì vậy, nhận thức mới của họ rất có thể đến từ em gái thân yêu của cô, Chèn Chỉnh Sở Ta. Xét cho cùng, họ đã từng là thành viên trong đội quân của cô, và mặc dù cuộc sống đưa họ đến những con đường khác nhau, một mối liên kết như vậy không dễ dàng bị phá vỡ bởi sự liên kết chính trị. Vậy, Nephis đang âm mưu điều gì? Đột nhiên, sự phản bội dường như càng không thể tránh khỏi hơn. Mọt Găng bật cười và nhìn Nhì Tợ Tịn Gạ Lệ với một nụ cười thích thú. Không, tôi không phải là một trong họ tờ, những kẻ khác. Mọi người đến ăn đi. Thức ăn đang nguội dần. Phản bội hay không cô không thực sự quan tâm. Vì vậy, Mọt Găng giả vờ không biết gì về ánh mắt căng thẳng của họ và nhấc chảo ra khỏi lửa, sẵn sàng múc món hầm vào bát. Họ ăn thức ăn của mình, như họ vẫn thường làm. Và sau đó, họ chuẩn bị cho trận chiến, như họ vẫn thường làm. Và rồi, tàn tích dưới ánh trăng trở thành một địa ngục trần gian, nơi quái vật và á thần xé xác lẫn nhau trong một bữa tiệc điên cuồng của sự hủy diệt và máu, như họ vẫn từng làm. Hình dạng khổng lồ của tài phẩm vạc nợ sột di chuyển qua hồ cạn. Những dòng ánh sao rơi xuống từ bầu trời đêm, tàn phá mặt đất. Hình dạng khổng lồ của một nữ thần thép rơi xuống từ sườn núi và đáp xuống thành phố ngập nước bên dưới, khiến thế giới rung chuyển. Một màn xương lạnh lẽo lan tỏa từ bên trong tàn tích, và tiếng hát ám ảnh của một con rồng đêm tràn ngập bầu trời tối tăm. Nâng kiếm lên, Mọt Găng bật lộn với cảm giác rẽ chạm vu choáng ngợp. Tại sao cô vẫn kiên trì? Chắc chắn cuộc tàn sát vô nghĩa, không bao giờ kết thúc này là quá sức chịu đựng đối với một người tỉnh táo. Ham muốn chiến thắng của cô không gì khác hơn là một ý thức nghĩa vụ độc hại. Ham muốn chứng tỏ bản thân với người khác của cô đã tan thành cho bụi từ lâu, sau khi cô biết rằng những người cho rằng cô không xứng đáng để phán xét cô. Ham muốn giành được sự chấp thuận của cha cô để không trở thành nỗi thất vọng trong đôi mắt lạnh lùng, vô tâm của ông cũng đã mất đi tất cả ý nghĩa vào một thời điểm nào đó. Tại sao lại như vậy? Khi các vật chứa của Mỏ Dẹt bị phá hủy hết cái này đến cái khác, và các sen của cô ngã xuống hết người này đến người khác, máu của họ nhuộm đỏ tàn tích, Mọt Găng hít một hơi thật sâu. Có phải vì cô cũng đã thất vọng về ông ta không? Có lẽ là vậy. Không phải là ông ta sẽ quan tâm. Vậy tại sao cô lại chiến đấu? Một nụ cười đen tối làm méo mó đôi môi của Mạc Găng. Chả có phải đơn giản là vì cô thích nó không? Ham muốn chiến thắng của cô có thể không mạnh mẽ bằng đam mê tràn ngập thù hận của anh trai cô, nhưng cô cũng có niềm kiêu hãnh của mình. Cô ghét thua cuộc. Và đó là lý do đủ để cô kiên trì và chiến đấu vì những tàn tích này cho đến khi chính bầu trời vỡ tan, và những mảnh vỡ của mặt trăng tan vỡ rơi xuống như một cơn mưa lửa. Đơn giản chỉ vì cô quá bướng bỉnh để từ bỏ, và biết cách trân trọng một trận chiến hay. Một cuộc chiến mãnh liệt. Phải mình thích nó. Nó thật tuyệt. Mạc Găng sẽ ngăn chặn anh trai mình, không phải vì bất kỳ ai khác, mà chỉ vì bản thân cô. Ánh trăng nhợt nhạt phản chiếu từ lưỡi kiếm của Mạc Găng khi cô nhảy từ bức tường đổ nát xuống để đối mặt với Mọ Dẹt. Như cô vẫn thường làm. Chương 2207, Limit Pop là ổ tỷ giới hạn của lòng trung thành. Chương 2207, Limit Pop là ổ tỷ giới hạn của lòng trung thành. Trận chiến của họ vẫn dữ dội như mọi khi, nhưng nó có cảm giác hơi khác. Bởi vì Mạc Găng đã mệt mỏi, và bởi vì cô đang tận hưởng bản thân mình hơn một chút. Cô mạnh mẽ, cô đáng sợ. Aspect của cô tràn đầy sức mạnh đáng sợ, một sức mạnh đủ sắc bén để chém gục bất cứ thứ gì và bất cứ ai cản đường cô. Hoặc cô đã nghĩ vậy trước đây. Trong những tháng qua, lưỡi kiếm của Mạc Găng đã trở nên hơi cùn. Xét cho cùng, bất kỳ thanh kiếm nào cũng sẽ mất đi độ sắc bén nếu ai đó cứ liên tục đập nó vào một bề mặt cứng, và sự hiện diện độc ác của anh trai cô quá khó để chém. Tuy nhiên, Mạc Găng lại gặp hắn một lần nữa, và lại chiến đấu với hắn một lần nữa. Đến bây giờ, họ đã biết quá rõ về mức độ sát thương của nhau. Cô là một làn sóng kim loại sống nhấn chìm và xé nát mọi thứ nó chạm vào. Hắn là một con quỷ quyệt sử dụng những cơ thể bị đánh cắp và lực lượng áp đảo để làm kiệt sức và bóp nghẹt kẻ thù, không cho chúng cơ hội sống sót. Những tàn tích dung chuyển và biến thành cát bụi khi Mạc Găng chiến đấu với Mỏ Dẹt và các vật chứa chèn sẻn đèn siêu biệt của hắn. Làn sóng kim loại lỏng chạy qua chúng như một cơn thủy triều, bao trùm một vài công trình kiến trúc còn sót lại và lật đổ chúng hết cái này đến cái khác. Những hình dạng khổng lồ của những cơ thể bị đánh cắp của Mỏ Dẹt đuổi theo, xé toạc nó bằng răng nanh, móng vuốt và sức mạnh của Aspect của chúng. Một số trong số chúng bị nhấn chìm trong hình dạng nguyện chuyển của cô và bị moi ruột, trong khi những người khác xoay sở gây sát thương và mang đến cho cô sự thống khổ trước khi bị chém gục. Mạc Găng cảm thấy một sự chia rẽ kỳ lạ trong bản thân mình. Cô đang tận hưởng sự từ bỏ điên cuồng của trận chiến, nhưng đồng thời cô cảm thấy như mình chỉ đang làm theo các động tác. Nó vừa phấn khích vừa kẻ nhạt ngang nhau. Cô muốn dừng lại, nhưng cô đã không thể. Cô từ chối. Khi nguồn dự trữ tinh chất của cô cạn kiệt và cơ thể thép đồ sộ của cô dần co lại khi ngày càng nhiều kim loại lỏng bị đóng băng, tiêu diệt hoặc bị nuốt chửng bởi dì xét và ăn mòn, những lời chế nhạo của anh trai cô theo đuổi cô. À, em gái thân mến, em không lặp lại chính mình sao? Em đã biến dạng hình dạng chẹn sen đèn siêu việt của mình thành hình bóng thanh kiếm gớm viết này 7 trận chiến trước, hay là 5? À, nhưng khi đó nó có ít tay hơn, ta đoán vậy. Tuy nhiên, em có thực sự nghĩ rằng một vài lưỡi kiếm bổ sung sẽ cứu được em không? Ồ, nhìn kia, không phải Sen Nạ Hệ vợ sao? Có vẻ như anh ta bị mất đầu rồi, anh bạn tội nghiệp. Trời ơi, chẳng phải anh ta có một cô con gái sao? Ta đoán em sẽ phải báo tin buồn cho cô bé sớm thôi. Tất nhiên, nếu em xoay sở chạy trốn khỏi ta một lần nữa. Em đã nghe chưa? Họ đang hô vang tên của Chẹn Chỉnh Sở ta trên khắp thế giới. Cha thân yêu của chúng ta luôn thích cô ta hơn em, và bây giờ, cả thế giới cũng vậy. Họ đã quên tên em rồi, Mạc Găng. Có một công chúa thứ hai trong sở đặt đồ mần sao? Ai cơ? Đó là những gì họ đang nói, hoặc ta đã nghe như vậy. Mạc Găng bật cười. Như thể cô quan tâm. Bỏ qua hình dạng chẹn sẹn đèn, siêu biệt của mình và lăn xuống từ một đống đổ nát, cô khạc ra một ngụm máu và loạn choạng đứng dậy, dùng kiếm làm điểm tựa. Sau đó, cô nhìn xung quanh với một nụ cười nhợt nhạt. Ồ, nhìn kìa, tất cả các vật chứa của ngươi đều đã chết. Tuy nhiên, nụ cười của cô méo mó khi có thêm máu chảy ra từ miệng cô. Mạc Găng không người trong một cơn ho đau đớn, sau đó đứng thẳng và mệt mỏi lau miệng. Và, ngươi có bao giờ im lặng không? Tại sao mọi người lại gọi ngươi là Dịn Sờ Hóc Nổ Thịnh, hoàng tử hư không, hư vô? Lẽ ra họ nên gọi ngươi là Dịn Sờ Hóc Dùn Nỉnh Hình Mụ, hoàng tử nói nhiều, thì đúng hơn. Khi Mọ Dẹt, cơ thể ban đầu của hắn, nhảy xuống từ tàn tích của một bức tường cao và nhẹ nhàng đáp xuống cách đó khoảng chục mét, cô nhìn hắn và cười toe toét. Phải rồi. Đó là bởi vì ta đã bị cha chúng ta vứt bỏ như rắc rưởi, sau đó bị giờ giảm sợ bỏ, quái thai giấc mơ, ném sang một bên như rắc rưởi. Ta biết họ nói gì mà rắc của người này là kho báu của người khác. Dường như không áp dụng cho ta, tuy nhiên đồ khốn. Nụ cười của anh trai cô trở nên hơi gượng gạo. Ít nhất cô muốn tin là như vậy. Mọ Dẹt khúc khích. Ta sẽ thích thú khi xé toạc cái lưỡi bẩn thỉu đó của em gái ạ, một lần nữa. Mạc Găng cố gắng nâng kiếm lên và mỉm cười. Cứ thử xem. Hắn lao vào cô như một thảm họa tự nhiên. Về mặt kỹ thuật, Mạc Găng mạnh hơn anh trai cô, aspect của cô ban cho cô nhiều lợi ích, xét cho cùng, trong khi của hắn ít liên quan đến đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, cô đã bị thương và kiệt sức sau khi đối phó với các vật chứa, và hắn cũng là một titan, trong khi cô chỉ là một bị ác, giá thú. Sức mạnh của họ gần như ngang bằng nhau. Gần như. Cuối cùng, Mạc Găng vẫn thua. Thanh kiếm của cô loảng xoảng khi nó trượt trên mặt đất, và cô lảo đảo lùi lại, ngã quỳ xuống. Bàn tay bị đứt lìa của cô rơi xuống cách đó vài mét, các ngón tay co giật khi máu đỏ thấm thấm vào đống đổ nát. À, cơn đau thật tinh tế. Mọ Dẹt liếc nhìn bàn tay đang co giật của cô, sau đó nhìn cô với một nụ cười dễ chịu. Cha, điều đó chắc chắn gợi lại những kỷ niệm. Ta có nên lấy đi mắt của em không? Điều đó sẽ phù hợp, ta nghĩ vậy. Mắt đến mắt, răng đến răng. Hắn ta có vẻ đang có tâm trạng tốt một cách kỳ lạ. anh trai cô luôn hành động như thể cuộc sống là vô cùng thú vị, nhưng hôm nay, sự hài lòng của hắn có vẻ chân thật lần đầu tiên. Điều đó lấp đầy mọi găng bằng một cảm giác sợ hãi đột ngột. Cô kìm nén một tiếng rên rỉ và nhìn hắn một cách kiên quyết. Ngươi có gì mà vui mừng vậy, đồ khốn? Mò dẹt gãi đầu. Em cứ cố tình gọi ta là đồ khốn, phải không? Thật đáng thương. Ít nhất ta đã không giết mẹ chúng ta, em biết không? Sau đó, cười, hắn bước đến chỗ mọt găng và sừng sững phía trên cô, nhìn xuống với một nụ cười méo mó. Tuy nhiên, hôm nay ta sẽ bỏ qua. Có lý do để ăn mừng. Xét cho cùng cuối cùng ta đã thắng. Mắt mọt găng nheo lại, và cô hít một hơi vào phổi bị dập nát trước khi nói qua kẽ răng nghiến chặt. Ngươi đã mất đi những gì còn sót lại trong tâm trí của mình rồi sao? Ngươi chưa thắng gì cả, đồ quái vật. Ta có thể đã thua một lần nữa, nhưng chúng ta sẽ chỉ tiếp tục lặp lại trận chiến này, và lặp đi lặp lại, và lặp đi lặp lại cho đến khi ngươi bị đánh bại. Ta có rất nhiều kiên nhẫn, tin ta đi. Ta sẵn sàng chiến đấu với ngươi cho đến khi thế giới kết thúc, nếu điều đó là cần thiết. Mò dẹt nhìn cô một lúc, sau đó ngửa đầu ra sau và cười lớn. Ta không nghi ngờ gì. Em gái bướng bỉnh của ta à, nhưng em không thực sự cần phải đánh bại ta, đúng không nhỉ? Em chỉ cần tiếp tục thua cho đến khi cha chúng ta đụng độ với Ki Song trong trận chiến. Mọt găng chỉ im lặng nhìn hắn. Cả hai người họ đều biết điều đó, vậy tại sao hôm nay hắn lại đề cập đến nó? Nụ cười của mỏ dẹt từ từ biến mất, và hắn nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, đen tối. Tuy nhiên, điều em không tính đến là ta cũng không cần phải thắng ở đây. Mắt cô hơi mở to, và cô nhăn mặt, cố gắng kìm nén cơn đau. Anh trai cô khúc khích. Em đã bảo vệ bà Sơn một cách dũng cảm, em gái ạ, rất dũng cảm nhưng ta không thực sự cần phải chinh phục nó, đúng không? Ta chỉ cần đảm bảo rằng nó bị mất khỏi tay cha chúng ta. Rằng nó không còn là một phần của đô mạnh, lãnh địa của ông ta, và do đó cướp đi sức mạnh của ông ta. Mọt găng hơi loạn choạng. Ngươi đang nói gì? Ta vẫn đang kiểm soát bà Sơn. Nó vẫn là của ta. Và ngươi không thể lấy nó khỏi tay ta, bất kể ngươi có cố gắng đến đâu. Không người trước mặt cô, mỏ dẹt nghiêng người về phía trước và thì thầm, giọng nói quỷ quyệt của hắn tràn vào tai cô như mật ngọt, chính xác. Nó là của em không phải của cha chúng ta. Nó từng là một phần của sở vật đồ mảnh đơn giản vì em trung thành với nhà vua. Tuy nhiên, lòng trung thành của em bây giờ ở đâu, mỏ găng? Còn lại bao nhiêu? Cô dùng mình. Mỏ dẹt lạnh lùng nhìn cô và nói với vẻ thờ ơ lạnh lẽo, tất cả sự giả vờ là con người biến mất khỏi giọng nói của hắn, em có thể giả vờ khác. Nhưng cả hai chúng ta đều biết không còn gì cả, bây giờ, ta đã giúp em loại bỏ nó. Trong những tàn tích bị bỏ rơi này, ta đã hút cạn từng giọt niềm tin mà em còn lại trong cha chúng ta, và bây giờ, em đã mất khỏi tay ông ta. Ông ta đã mất em, và do đó, anh trai cô đứng dậy và nhìn xuống với vẻ mặt đen tối và đắc thắng. Ông ta cũng đã mất mặt sợn. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lùi lại một bước, hắn nhìn lên mặt trăng tan vỡ và bật cười. A sẽ thật tuyệt, thật đáng yêu khi giành quyền kiểm soát lâu đài chết tiệt này từ tay em, nhưng điều này thậm chí còn ngọt ngào hơn, ta nghĩ vậy. Mặc găng nhìn hắn với vẻ kinh hoàng sửng sốt, tê liệt tìm kiếm trong tâm hồn mình bất kỳ sự gắn bó nào còn sót lại với cha của họ, với vương quốc của ông ta, với đồ mảnh vĩ đại của ông ta. Nhưng giống như anh trai cô đã nói, cô không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Không đợi đã. Ngừng cười, mò dẹt túi đầu và nhìn cô một cách đen tối. Đôi môi của hắn cong lên thành một nụ cười yếu ớt. Đến lúc chết rồi, em gái. Mặc găng nhìn lại hắn. Cô nán lại một lúc, rồi yếu ớt nói, cút xuống địa ngục đi. Nói xong, cô kích hoạt bùa chú đồng hồ cát. Dòng thời gian lại bị đảo ngược một lần nữa. Nhưng ngay cả như vậy, không có gì có thể thay đổi kết cục của trận chiến của họ ở lần này. Chương 2208, We Walk Theo The Vô Ý Chí Của Mọi Người. Chương 2208, We Walk Theo The Vô Ý Chí Của Mọi Người. Xương đùi của vị thần đã chết biến từ một đồng bằng nghiêng rộng lớn thành một mê cung của những hẻm núi sâu thẳm, rộng lớn gần rìa phía nam của nó phần cuối của gọn giáp ở thần mộ. Đó là bởi vì cả hai chân của bộ xương khổng lồ đã bị vỡ tan bởi một đòn kinh hoàng một lần hàng ngàn năm trước. Cả hai xương đùi của nó đều bị hư hại nặng gần đầu gối, những vết nứt sâu làm hỏng bề mặt của xương cổ. Một số vết nứt dẫn đến hồ lặng sơ, vùng đống, một số thậm chí còn sâu hơn, đi xuống tận Sea Oas, biển cho tàn, xa xôi phía dưới. Bản thân các khớp gối đã khuất tầm nhìn, bị chôn vùi trong cho tàn. Vì không ai biết Sea Oas, biển cho tàn, sâu bao nhiêu, nên không thể biết liệu xương chảy và xương mác của vị thần đã chết có ẩn dưới tấm thảm màu xám vô tận hay không, hay có thứ gì đó đã cắt đứt chúng hoàn toàn trong quá khứ xa xôi. Sea Oas đéo mà dưới ấu được lệnh chinh phục nằm ở cao nguyên xương cuối cùng, đứng trên bờ Sea Oas, biển cho tàn. Cuộc hành trình đến tận cùng của God Jabber, thần mộ, thật kinh hoàng. Trận chiến giành Sea Oas pháo đài, nằm rất gần với vùng cho tàn vô tận, hứa hẹn sẽ còn kinh hoàng hơn nữa. Anh có chắc là chúng ta có thể chiếm được nó không? Giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi. Dài ý ẩu giữ ánh mắt hướng qua hẻm núi cuối cùng, sau đó từ từ quay lại nhìn người bạn đồng hành cuối cùng của mình. Hai người họ là tất cả những gì còn lại của đoàn thám hiểm. Bộ giáp sáng bóng của anh đã bị phá hủy từ lâu, và làn da của anh đã chuyển sang màu đồng dưới ánh sáng rực rỡ không thương tiếc của bầu trời u ám. Ngay cả chiếc áo chén của anh cũng đã bị ánh sáng tẩy trắng, mất hết màu sắc. Chiếc ô che nắng của người phụ nữ cũng ở trong tình trạng tồi tệ tương tự. Những hoa văn tuyệt đẹp từng bao phủ bề mặt của nó giờ đây đã mờ nhạt và yếu ớt, hầu như không thể nhận thấy trong ánh sáng chói chang. Việc thứ mỏng manh đó còn nguyên vẹn đã là một phép màu. Nhìn người phụ nữ, Giải Y Âu đột nhiên thấy tình huống thật hài hước. Quá nhiều chiến binh dũng cảm đã chết. Ở họa kệ nẹt lành nghề, Master đáng sợ. Ngay cả một sen mạnh mẽ. Tuy nhiên, món đồ xa xỉ trần tục mà người phụ nữ này đã mang theo bên mình một cách bất chợt vẫn còn nguyên vẹn. Hắn thở dài thường thượng. đôi mắt xanh của dì ở sống động và sốt sắng, nhưng đôi mắt xanh lục của người phụ nữ lại mờ nhạt và bình tĩnh. Sau những ngày kinh hoàng và đau khổ bất tận, cuối cùng họ đã đến được đích. Bây giờ, chỉ còn lại một vài chướng ngại vật cuối cùng để họ vượt qua hẻm núi cuối cùng, cao nguyên cuối cùng và bản thân xì ở đèo, pháo đài. Hắn nhớ rằng cô đã hỏi hắn một câu hỏi và gật đầu mơn màng. Chúng ta phải chiếm lấy nó, và do đó, chúng ta sẽ làm được. Phần dưới khuôn mặt của người phụ nữ được che giấu sau một chiếc khăn, nhưng hắn có thể nhận ra qua đôi mắt của cô rằng cô đang mỉm cười. Cô đã không mỉm cười trong một thời gian, vì vậy đó có lẽ là một dấu hiệu tốt. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Hai sen sẽ chống lại bất kỳ nỗi kinh hoàng ô uế nào bảo vệ xì ở đèo đó, ta có thể nói rằng tỷ lệ cực không có lợi cho chúng ta. Giải y ẩu mí môi, rồi lắc đầu một cách thản đạm. Chúng ta đã đi được đến đây. Vì vậy, chúng ta sẽ chiếm lấy nó. Người phụ nữ nhìn hắn một lúc, sau đó ngả người ra sau và cười. Sau đó, cô gấp chiếc ố che nắng của mình lại và lạnh lùng nhìn hắn. Bối rối, giải y quay sang hẻm núi. Hãy nghỉ ngơi ở đây. Tôi sẽ đưa cô sang phía bên kia khi chúng ta đã hồi phục tinh chất của mình. Không. Hắn dừng lại, không chắc liệu mình có nghe nhầm không. Nhìn lại, hắn cau mày. Không. Người phụ nữ đang mỉm cười. Đúng không? Cô dựa vào chiếc ô che nắng của mình và nói, giọng cô vẫn bình tĩnh. Tôi đã định nói với anh một lúc trước vào ngày chúng ta mất một nửa số binh lính còn lại, và anh từ chối quay lại. Nhưng sau đó, tôi quyết định đợi thêm một chút, để nghiền nát tinh thần của anh tốt hơn. Giải y ẩu trước mắt, nhìn cô bối rối. Ý cô là gì? Si ơ đèo. Người phụ nữ khúc khích. Tôi từ chối. Nhận thấy sự khó hiểu của hắn, cô lắc đầu. Mọi người đều đã chết, nhưng tôi còn sống. Tôi còn sống vì anh đã giữ cho tôi sống, và anh đã giữ cho tôi sống vì anh cần một sen vô gia cư để tuyên bố chủ quyền si ở đèo, pháo đài. Nhưng tôi sẽ không. Tôi từ chối. Thành thật mà nói, tôi thả lao đầu xuống Sea of Ash, biển cho tàn. Tôi và anh xuống địa ngục đi, sầm mờ nghi tật. Có một nơi đặc biệt ở đó dành cho những người như anh, tôi chắc chắn. Cô lại cười, nghe có vẻ hơi mất trí hơn một chút đối với thai hắn. Cô ta đã âm thầm nuôi dưỡng những suy nghĩ này trong suốt thời gian qua sao? Đôi mắt xanh lục của cô lại trở nên sống động, trở nên sáng như chúng đã từng trước khi họ rời đi trong chuyến thám hiểm bị nguyền rủa này. Đó, ta đã nói xong. Bây giờ, ta sẽ rời đi. Giải y ẩu cao mày, cứng họng. Hắn quá mệt mỏi, quá đau đớn và quá kiệt sức để hiểu được tình huống kỳ lạ. Suy nghĩ của hắn đang di chuyển chậm chạp. Cô ta đang nói gì vậy? Không, mình hiểu những gì cô ta đang nói. Nhưng lời nói không phải là phép thuật bẻ cong thực tế theo ý muốn của một người. Cô ta mong đợi điều gì sẽ xảy ra vì sự bộc phát của mình. Chúng ta có mệnh lệnh của mình. Người phụ nữ nhướng mày, đôi mắt xanh lục của cô tràn ngập sự vui vẻ. Vậy thì sao? Anh có thể cố chấp trung thành với nhà vua, nhưng tôi thì không. Thực tế, tôi đã phát ngán với hắn và mệnh lệnh của hắn rồi. Tôi đã phát ngán trước khi bị đưa đi trong chuyến thám hiểm vô ích này, và bây giờ, sau khi chứng kiến tất cả những người lính của chúng tôi chết một cách vô nghĩa, tôi thậm chí không thèm giả vờ rằng mình không phải. Giải y áo giơ tay lên và mệt mỏi xoa mặt. Cái chết của những người lính cũng đè nặng lên tâm hồn hắn. Hắn cũng ốm yếu và mệt mỏi. Nhưng hắn không thể hiểu được. Cô ta là một sen. Một tướng lĩnh chèn sen đèn của sở vật đồ mạnh, người giỏi nhất. Chắc chắn, không phải tất cả các sen đều là thuộc hạ của đại gia tộc vạ lộ như hắn. Và ngay cả trong số các leader, hiệp sĩ, không phải ai cũng coi trọng lợi thể của họ như hắn. Một số người bị dẫn dắt bởi lòng tham và tư lợi. Hầu hết mọi người đơn giản là lạc lối. Nhưng hầu hết các sen vẫn có đủ điểm tĩnh để giữ cho mình tỉnh táo. Cô ta hy vọng đạt được điều gì? Có những người khác như cô ta trong số các tướng lĩnh chèn sen đèn của sở vật đồ mạnh, sẵn sàng từ bỏ lý trí không? Cô từ chối. Cô không thể từ chối. Người phụ nữ có vẻ như đang cười toe toét. Tôi không thể sao? Anh sẽ làm gì để ngăn cản tôi, Sầm Mặc Ni Tật? Tôi thừa nhận, anh mạnh hơn tôi nhiều. Anh có thể giết tôi. Anh có thể áp đảo tôi. Anh thậm chí có thể kéo tôi đến Sea Earl, pháo đài, trái với ý muốn của tôi. Nhưng ngay cả khi anh làm vậy, anh không thể ép tôi tuyên bố chủ quyền nó. Anh không thể làm gì cả. Giải Yệu chỉ nhìn cô một cách trống rỗng. Sau đó, một chút tức giận bực bội bùng lên trong đôi mắt xanh xuyên thấu của hắn. Và rồi sao? Điều gì xảy ra sau khi cô trốn đến thế giới thức? Cô có nghĩ rằng nhà vua sẽ để cô yên không? Hay cô đang lên kế hoạch chiến đấu với ông ta? Điều đó vô ích. Người phụ nữ nhìn anh một lúc, sau đó thở dài và mở chiếc ô che nắng của mình ra. Trốn trong bóng râm của nó, cô lắc đầu. Có vô ích không? Giải y ẩu bật cười. Cô không biết gì cả. Cô chưa thấy gì cả. Nếu cô nghĩ rằng cô có thể chiến đấu với một số bề dịch, bá chủ, nếu bất kỳ ai trong chúng ta, hoặc thậm chí tất cả chúng ta có thể thì cô đang ảo tưởng. Đó không gì khác hơn là một bài tập vô ích. Người phụ nữ lại mỉm cười. Tôi không nghĩ vậy. Hắn ta nhìn cô một cách cảm đạm, và cô lại lắc đầu. Tôi nghĩ rằng anh đang hiểu lầm một điều rất quan trọng, Sầm Mặc Ni Tật. Anh nói đúng, tôi không thể chiến đấu với nhà vua. Thật vô vọng nếu tôi làm vậy, hắn ta sẽ giết tôi. Nhưng điều gì xảy ra sau khi hắn ta giết tôi? Anh có nghĩ rằng tôi sẽ là người cuối cùng thách thức hắn ta không? Hắn ta có định giết tất cả những người không tuân theo mệnh lệnh của hắn ta không? Người phụ nữ nhếch mép. Chúng ta, những người phàm trần, bất lực trước một số bề dịch, bá chủ, bởi vì một số bề dịch, bá chủ, giống như một vị thần. Ý chí của hắn là ý chí thần thánh. Nhưng các vị thần cũng bất lực trước chúng ta, những người phàm trần, bởi vì thần tính của họ phụ thuộc vào một đô mảnh, lãnh địa, và đô mảnh, lãnh địa, bao gồm con người. Hắn ta sẽ là vua của cái gì nếu mọi người quay lưng lại với hắn ta, và hắn ta tàn sát mọi người? Vua của hư không sao? vặn mèo chiếc ô che nắng của mình, cô bước đến gần dĩ hơn một bước và nhìn vào mắt anh. Chúng ta, những người phàm, không bất lực như anh nghĩ. Và ý chí của chúng ta không tầm thường như có vẻ. Nhưng ngay cả khi nó là như vậy chả, nói thẳng ra, tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm nữa. Tôi đã chán mấy trò hề này rồi. Khi dĩ ẩu nhìn cô, cố gắng tìm từ để đáp lại, người phụ nữ nhìn anh với vẻ thương hại. Ồ, và vì sợ kẹo. Anh đã thề một lời thề trung thành của hiệp sĩ với đại gia tộc Vạ Lộ, phải không? Chà, đại gia tộc Vạ Lộ bao gồm nhiều người. Hãy tìm một người ít thối nát hơn để trung thành, đồng đốc. Vì các vị thần đã chết, ngay cả chèn chỉnh sở ta cũng là một người thừa kế của Vạ Lộ những ngày này. Nói xong, người phụ nữ biến mất vào không trung, đã kéo dây buộc của mình để trở về thế giới thức. Ánh sáng xanh lục sống động trong mắt cô mờ dần, chỉ để lại những sắc thái trắng và xám trong thế giới. Bị bỏ lại một mình, sơ giải y đầu, sấm mờ nít ớt, mệt mỏi hạ mình xuống đất. Anh đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí còn hơn cả những gì bản thân có thể. Nhưng bất chấp điều đó, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc trong thất bại. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2209, đã quả tờ vùng nước đen tối. Chương 2209, đã quả tờ vùng nước đen tối. Cô ta đang quay lại. Mặt nước đen ngòm sôi sục khi con quái vật khổng lồ trồi lên từ bên dưới. Lớp vỏ trong mờ của nó lấp lánh như hắc thạch dưới ánh sáng rực rỡ của những mờ mò dị phát sáng, và những con tàu tả tơi tàn ra, bị đẩy sang một bên bởi những con sóng dữ dội. Sinh vật này quá lớn để có thể nhìn rõ toàn bộ hình dạng của nó. Những người đang vật lộn để ở trên những bong tàu vỡ vụn chỉ có thể thoáng thấy vẻ mặt kinh hoàng của nó, đôi mắt đen khổng lồ, đường viền lợm chởm của một bộ hàm đáng sợ, khu rừng chi khổng lồ, những chiếc râu linh hoạt vươn dài gần 1 km lên không trung. Tuy nhiên, kẻ cư ngụ dưới vực sâu ghê rợn không phải là điều khiến mọi người mệt mỏi. Họ đã chiến đấu với rất nhiều sự ghê tởm đáng sợ khi đi thuyền qua bóng tối của sở tin nẹ họ xỉn, đại dương sương sống. Này, nhiều kẻ trong số chúng còn đáng sợ và kỳ lạ hơn con quái vật này nhiều. Cuộc thám hiểm trừng phạt đã mất hầu hết tàu của họ trong quá trình đó, và rất nhiều chiến binh nhưng chết trong trận chiến với nỉ tật mạ dở cờ dễ tụ ép. Sinh vật tác động là một ý nghĩ quen thuộc đối với ở họa kê nẹt, người thức tỉnh. Con quỷ sát nhân ẩn nấp trong bóng tối phía trên đáng sợ hơn nhiều. Khi những echo, vọng ảnh được rèn còn lại xé xác kẻ cư ngụ dưới vực sâu, phá vỡ lớp vỏ của nó bằng răng nanh thép, những người cưỡi trên chúng phóng ra một loạt lao móc và mũi tên vào các vết nứt. Mỗi mũi tên là một mờ mọ gì mạnh mẽ có khả năng gây ra sát thương to lớn, nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, chịu một số sát thương, và mặc dù nó chưa bị thương nặng, nhưng họ đã cố gắng giữ nó tránh xa các con tàu. Kia rồi, vài mũi tên sáng chói bắn lên không trung từ bong tàu, xua tan bóng tối. Tất cả bóng tối trừ một khối không có hình dạng nhỏ bé của nó. Khối bóng tối đang rơi xuống khi nó vặn vẹo để tránh một trong những mũi tên, và sau đó bị xé toạc bởi một chùm tia năng lượng thiêu đốt sáng chói bắn ra từ một trong những bong tàu. Từ bên trong nó, một nhân vật đầy mê hoặc lộ ra. Một ác quỷ xinh đẹp với làn da trắng như thạch cao và mái tóc hắc thạch rơi từ trên trời xuống, đôi cánh đen của cô ta cụp lại để tăng tốc độ. Bộ giáp của cô ta bị rách và vỡ, và khuôn mặt đầy mê hoặc của cô ta dính đầy máu. Vài mũi tên nô ra từ hai bên sườn cô ta, từ từ tan thành một cơn mưa tia lửa. Tuy nhiên, có một ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn trong đôi mắt mã não của con quỷ có cánh. Đừng để cô ta đến gần tàu. Nhưng đã quá muộn. Giờ mèo đã quá gần. Cô ta rơi xuống bong tàu của con tàu đã bị cuốn trôi khỏi những con tàu khác với tốc độ khủng khiếp, triệu hồi bóng tối của mình vào giây cuối cùng. Các chiến binh ạ sen đẹp, thang hoa, tranh giành để tạo thành một đội hình phòng thủ, các chiến binh cận chiến lao về phía trước khi những đồng đội ít kiên cường hơn của họ lùi lại. Một bức tường khiên và một hàng rào rào chắn ngang đường cô ta, ngọn lửa của pháp sư xua tan bóng tối thực sự bao trùm lấy cô ta như một tấm màn che. Những kẻ truy đuổi từ lâu đã học được cách đối phó với các cuộc phục kích của cô ta. Cô ta đã cố gắng loại bỏ nhiều kẻ trong số họ ngay từ đầu, cuối cùng giết chết hai sen, nhưng đến giờ, mọi cuộc tấn công đều là một canh bạc chết người. Quá dễ dàng để bị xa lầy, bị bao vây và bị hạ gục. Tuy nhiên, điều đó không sao cả. Bởi vì giờ mèo cũng đang học hỏi. Thông thường, cô sẽ lao qua bong tàu, hoặc cắt đứt cơ thể hoặc bắt một hoặc hai kẻ thù để ném chúng xuống biển trước khi biến mất vào bóng tối. Nhưng lần này, cô không làm vậy, thay vào đó, cô chỉ đơn giản đâm vào bong tàu bị hư hại như một quả đạn đại bác, xuyên thủng nó trong một đám mây mảnh vụn. Cô đâm xuyên qua toàn bộ con tàu. Khi nước lạnh tràn qua người cô, một loạt tiếng hét nở rộ phía trên con tàu bị hư hại. Cô ta đi rồi. Chết tiệt, thân tàu bị thủng. Khoang hàng đang ngập nước. Cô ta ở dưới nước. Giờ mà xoay người và dùng đôi cánh của mình để đẩy mình qua làn nước đen. Tiếp cận thân tàu vỡ nát của con tàu, cô dùng móng vuốt của mình để mở rộng lỗ thủng, sau đó xoay người lại và đẩy mình ra khỏi gỗ phù phép, xuống vực sâu. Thông thường, các chiến binh của sở đất đô mạnh, lãnh địa kiếm, sẽ dễ dàng có thể sửa chữa những hư hỏng như vậy cho một trong những con tàu của họ. Cô ta cũng sẽ không mạo hiểm rơi xuống nước, nơi mà những echo, vọng ảnh, được rèn đang chờ đợi để xé xác cô ta. Nhưng hạm đội tả tơi hiện đang bị bao vây bởi con quái vật dưới nước. Những echo, vọng ảnh, đã rời đi, cố gắng phá vỡ lớp vỏ dày của nó, và các con tàu đang tranh giành để giữ khoảng cách. Con tàu mà cô đã làm hư hại có lẽ sẽ không chìm nhưng chúng sẽ bị ngập rất nhiều nước, điều này sẽ làm chúng chậm lại, và biến chúng thành một con bị ngồi. Sau đó, một trong 4 sen còn lại của Vạ Lộ sẽ phải đưa ra quyết định. Họ sẽ phải mạo hiểm bản thân để bảo vệ con tàu bị hư hại, hoặc hy sinh nó. Dù bằng cách nào, giờ mèo cũng sẽ có cơ hội hạ gục thêm một chèn sen đèn, siêu biệt. Tất nhiên, nếu cô sống sót được đến lúc đó, bản thân cô cũng không ổn lắm. Giờ mèo rất mạnh, và mùn vầy cũng rất mạnh. Nhưng chỉ có 2 người họ chống lại 7 sen của sở vật đô mạnh, lãnh địa kiếm, và toàn bộ đoàn thám hiểm của họ. Họ đã giảm bớt số lượng kẻ thù trong suốt chuyến hành trình dài và gian khổ qua sở tì nẹ họ xỉn, đại dương xương sống, họ tự mình giết một số, và giết những kẻ khác bằng cách dụ các con tàu của kẻ thù vào miệng của những con quái vật sống trong bóng tối. Nhưng kẻ thù cũng đã làm suy yếu dở mẹo và mù mẩy. Tinh chất của họ đã cạn kiệt. Cơ thể của họ đầy vết thương. Mỡ mỏ gì và hệ cổ, vọng ảnh của họ đã bị phá hủy, và nguồn cung cấp của họ đã cạn kiệt từ lâu. Những kẻ cư ngụ dưới vực sâu cũng háo hức tiêu thụ họ như chúng khao khát linh hồn và xác thịt của những kẻ truy đuổi. Sierel, pháo đài, đang đến gần hơn. Giờ mèo biết rằng cô sẽ không thể tiêu diệt phần còn lại của lực lượng sở vật đồ mảnh, lãnh địa kiếm, trước khi tàu của họ đến đích. Vì vậy kết cục của cơn ác mộng này rất có thể sẽ được quyết định trong một trận chiến ba bên tuyệt vọng giữa các con gái của Quỳnh Song, các sen của sở vật đồ mảnh và người bảo vệ xì ở của sở tin nẹ họ xỉn, đại dương xương sống. Bất kể con quái vật đó là gì, có khả năng, ni tất mạ dở cờ dễ tụ, sinh vật ác mộng, đã làm tổ trong xì ở đèo, tháo đài, sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Nghiến răng, cô xé những mũi tên còn lại ra khỏi da thịt mình và đập vỡ chúng. Cảm thấy chất độc đã bao phủ đầu mũi tên đang cố gắng làm tê liệt cơ thể cô ta. Một dòng nước mạnh hất cô ra xa khi một chiếc râu bị đứt lìa của con quái vật giáp xác khổng lồ rơi xuống nước từ trên cao, làm dịch chuyển vô số tấn nước. Không có thời gian để lãng phí, ngay bây giờ. Cô đôi cánh của mình lại, giờ mèo bơi lên. Một lúc sau, cô đến được vết nước trên vòm cổ sống của vị thần đã chết, nơi đã từng là nơi trú ẩn của họ vào đêm qua. Loại bỏ đôi cánh của mình, giờ vần đẩy cơ thể rách nát của mình vào trong, ngã xuống sàn nhà không bằng phẳng và hít một hơi khó nhọc. Thể chất chèn sen đèn, siêu biệt của cô ta đã hoạt động để hàn gắn lại da thịt bị xé nát của mình, nhưng ngay cả sức sống đáng kinh ngạc của nó cũng không đủ để chống lại những tổn thương tích lũy. Ngay sau đó, một ánh sáng nhợt nhạt bùng lên trong kẽ hở, và cô ta nhìn thấy một người. Em gái cô đang ngồi dựa vào tường, hai tay ôm lấy một vết thương kinh hoàng ở bụng. Cô mỉm cười yếu ớt. Cuộc săn thế nào? Giờ mèo mệt mỏi lắc đầu. Chúng mất hai tàu, nhưng chúng vẫn còn bốn sen. Cô do dự một lúc, rồi nói thêm một cách khẽ khàng, chúng ta sẽ rời đi ngay khi em hồi phục một chút tinh chất. Sierel, pháo đài. Chỉ còn cách đây vài giờ nữa. Muốn vậy thở dài. Chị có nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể đánh bại người bảo vệ, giết các sen của sở vật và chinh phục nó không? Giờ thở ra từ từ. Có thể không. Dù sao thì chúng ta cũng không cần. Thay vào đó, chúng ta sẽ làm những gì sợi sạn và héo đã làm. Em sẽ cầm chân kẻ thù, chị sẽ tìm gạ tập ấy, cánh cổng, và chiếm lấy nó. Em gái cô cao mày. Và cứ để chị chết. Giờ quan sát khuôn mặt của cô một lúc, rồi cười khẽ. Các vị thần, có vẻ như em thực sự mất rất nhiều máu. Em đang nghĩ gì vậy, đồ ngốc? Khi chị chiếm được xì ơ đèo, pháo đài, nó sẽ trở thành một phần của đô mảnh, vùng lãnh địa của mẹ. Và một khi nó trở thành một phần đô mảnh của bà sẽ đối phó với các sen của sơ vơ và người bảo vệ. Em chỉ cần sống sót cho đến lúc đó. Muốn im lặng một lúc. Cuối cùng, cô nói khẽ, chị có thể làm được điều đó không? Em cảnh báo chị đừng có nghĩ đến việc chết, giờ mèo. Em sẽ rất tức giận. Đừng có vác mặt đến trước mặt em nếu chị làm vậy. Giờ mà không đáp lại, cảm nhận được cơ thể tả tơi của mình còn lại bao nhiêu sức lực. Cuối cùng, cô ta mỉm cười. Được rồi. Vì em đã năn nỉ dê ba nay một trường, mai ba trường, mai bắt đầu vào trận chiến. Chương 2210, xong, vã lệ chương 2210, xong, vã lệ hai đội quân đối mặt nhau trên một bình nguyên dương. Ở một bên, thép lấp lánh và những lá cờ đỏ son phần phật trong gió. Ở phía bên kia, một quân đoàn sát sống đứng lặng lẽ trước những người lính u ám, vô số con mắt tràn ngập sự trống rỗng, sợ hãi và dự đoán nghiền nã. Đôi mắt của các chiến binh của sở đợt đô mảnh, lãnh địa kiếm, cũng không khác biệt là bao, tràn ngập nỗi sợ hãi và sự cam chịu tuyệt vọng. Bức màn mây xám tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời xa xăm, và ánh sáng chói lòa cũng khiến bình nguyên xương tỏa sáng, giống như bề mặt của một cái chảo nóng trắng. Cái nóng lột ngạt khiến các chiến binh của Song khao khát những cơn báo tuyết lạnh giá của Dạ Vân Hợt, trong khi các chiến binh của Vã Lộ khao khát làn nước mát lạnh của Mi Giờ Lạc Kẻ, Hồ Gương. Liệu họ có được nhìn thấy nhà của mình một lần nữa không? Không ai biết, và hầu hết đều quá sợ hãi để tự hỏi. Quân đoàn Hoàng gia thứ 7 đứng ở trung tâm của Song Army, quân đoàn Song. Xây sàn ở phía trước những người lính của mình, nhìn khắp chiến trường một cách trang trọng. Cả sĩ ở bên cạnh cô, im lặng và bất động. Cử động của cô bị hạn chế bởi những sợi dây vô hình của sức mạnh của nữ hoàng. Các bờ lũ sĩ tơ, nữ tu huyết, những người còn sống, xen kẽ giữa những người lính, những bộ y phục đỏ của họ nổi bật giữa biển thép, da và vảy. Phê lì xệ ở trong số họ, một hỗn hợp cảm xúc phức tạp ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Dành, tạ mạ, dây và phở lờ ủ ở không xa nơi cửu hẹn nơ mại đèn, thị nữ, đứng, giữ im lặng, giống như phần còn lại của quân đội. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm bình nguyên xương, như thể mọi người đều không muốn hoặc không thể phát ra âm thanh. Ở một nơi nào đó khác trong đội hình của Song Army, quân đoàn Song là sen của số dạo. Cũng có đả của mạ hạ dạ nạ cơ lạn, sen sệ dẹt và sen si ốt, trong số rất nhiều thống lĩnh chèn sẻn đèn, siêu biệt, khắc. Khuôn mặt của họ cũng mệt mỏi và nghiệt ngã như những người lính ở vạ kề nẹt, thức tỉnh. Ở hai bên sân của đội hình chiến đấu rộng lớn, đám nhỉ tất mạ dở cờ dễ tụ ép, sinh vật tác động, bị mê hoặc đang chờ lệnh của nữ chủ nhân. Bản thân bị ắt mạ sờ cũng ở trong số chúng, tay cô đặt trên vảy của một con quái vật gớm biết. Khuôn mặt quyến rũ của cô thậm chí còn nhợt nhạt hơn bình thường, những đốm lửa tối tăm bùng cháy trong đôi mắt mê hoặc của cô. Cô đang nhìn biển chiến binh địch ở phía xa. Đội hình của Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm, có tổ chức và lộng lẫy hơn so với đội hình của những người lính của Song. Các kỳ tật, hiệp sĩ của Vã Lộ đứng ở trung tâm của nó, và ỷ vỏ gì Island, đảo ngà, lơ lửng phía trên. Mastersons và Esco đứng trên bãi cỏ xanh ngọc, im lặng nhìn xuống. Xa phía dưới, Lord Opsa đạo sờ, chúa tể bóng tối, đang tựa người một cách thờ ơ vào thanh ột chìa đáng sợ của mình, mái tóc trắng của cậu khẽ lay động trong gió. Chiếc mặt nạ quỷ của cậu không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, và không có gì ngoài bóng tối trong những khe hở dữ dội của đôi mắt của nó. Cách đó một khoảng, Nefis đang đứng trước một hàng lính bọc thép hạng nặng có trật tự. Vóc dáng mảnh mai của cô chỉ bị che khuất bởi lớp vải mỏng của một chiếc áo chén nhẹ, và thanh trường kiếm của cô tựa một cách thoải mái trên vai cô. Mái tóc của cô phản chiếu ánh nắng, tung bay trong gió như một dòng bạc nóng chảy tuyệt đẹp. Những vị giờ Peter, người giữ lửa, ở ngay sau cô. Trong số họ, Sid đang âm thầm chịu đựng cái nóng không thể chịu nổi. Thở dài, cô mở bình nước của mình, uống một cách tham lam, sau đó lắc bình vài lần và thả nó xuống đất. Không xa đó, vai phì đỡ cờ lặn đứng, sẵn sàng chiến đấu. Sen Tỷ Dịch và Sen Doan ở phía trước các chiến binh ở họa kê nẹt, thức tỉnh, của gia tộc họ, trong khi con gái của họ, kẹo lệ, ở trong số họ. Cả ba đều có vẻ bình tĩnh, nhưng gió đang hỗn loạn ở khu vực đó của chiến trường, phản bội những cảm xúc cần giấu. Các sen khác của Sở Hợt Ami, quân đoàn kiếm, cũng căng thẳng tương tự. Sen Dị Vạ lần dường như đã mất đi một phần phong thái hào hoa của mình, nhìn khắp chiến trường với vẻ cao có. Ở một nơi nào đó khác, Dẹt đang tựa vào cây gậy của mình, nhìn xuống đất với vẻ mặt tối tăm. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, ông cảm thấy mình quá già để đối mặt với những đòi hỏi khắc nghiệt của thế giới bị nhì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, tai trị. Cháu trai của ông, Master Messi của Đạ Gô Nẹt Cờ Lạn, ở trong số những người lính của Sở Hợt Ami, quân đoàn kiếm. Con trai của Dị Vạ lần, Chitan, cũng ở đó. Và vô số người khác. Vô số linh hồn đang chờ đợi trận chiến bắt đầu ở cả hai bên của bình nguyên xương trắng, run rẩy vì sợ hãi và lo lắng. Họ đang chờ đợi tiếng tù và chiến tranh vang lên, cho trận chiến bắt đầu và cho cuộc chiến kết thúc. Tuy nhiên, mệnh lệnh tấn công không bao giờ đến. Thay vào đó, hai bóng người xuất hiện từ hàng ngũ những người lính, bước đi bình tĩnh trên bề mặt của xương cổ đại khi chiếc đầu lâu khổng lồ lờ mờ ở phía xa nhìn họ với ánh mắt im lặng. Một người là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt lạnh lùng, sắt thép. Ông ta mặc bộ giáp đen nặng nề, toát ra một luồng khí áp bức và thống trị ngột ngạt. Một chiếc áo choàng đỏ son phấp phới phía sau ông ta như một làn sóng, màu sắc rực rỡ của nó tương phản rõ rệt với ánh mắt thảm đạm, tàn nhẫn của ông ta. Ông ta là ản vực của Valo, King of Sơn, đua kiếm. Người còn lại là một người phụ nữ đẹp đến nghẹt thở trong chiếc váy đỏ vương giả, bước đi trên dải xương rộng lớn với vẻ duyên dáng bình tĩnh, đầy mê hoặc. Làn da của cô ta nhợt nhạt như sắt chết, và một nụ cười nhẹ nở trên đôi môi đỏ thắm của cô ta. Mái tóc đen như quạ của cô ta giống như một thác nước bóng mượt của bóng tối, và có điều gì đó kỳ lạ và đáng sợ một cách mơ hồ về đôi mắt xinh đẹp, đầy mê hoặc của cô ta. Cô ta là Ki Song, Dạ Vân Quỳnh, nữ hoàng quạ. Quỳnh Ottomer, nữ hoàng sâu bọ. Hai sổ về dựng, bá chủ, bước đi không đội vã trên chiến trường, hình dáng con người của họ trông nhỏ bé và không đáng kể so với đội quân rộng lớn phía sau họ và đồng thời, lớn hơn chính thế giới. Cuối cùng, họ gặp nhau ở giữa. Về một phía, bức tường đen cao chót vót của hố Lào Mũn Bèn, dây núi giống, vươn tới bầu trời, những đỉnh núi lởm chởm được bao phủ trong sương mù trắng. Chiếc đầu lâu khổng lồ nằm trên những sườn núi đầy sương mù, nhìn xuống họ như một điểm vỡ. Về phía bên kia, gót dạ vờ trải dài đến tận cùng. Bề mặt của nó, từng bị khu rừng đỏ tươi xâm chiếm, giờ đây đã trắng tinh và sạch sẽ, được làm sạch khỏi sự xâm nhiễm đáng ghê tởm bởi những nỗ lực của hai đội quân vĩ đại. Án Biểu và Ki Song im lặng quan sát nhau trong vài giây. Ki Ngóc Sơn, đua kiếm, duy trì một biểu hiện lạnh lùng và khắc nghiệt, trong khi nữ hoàng đang mỉm cười yếu ớt. Cuối cùng, cô ta là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Lần này, Ki Song không sử dụng những thanh niên đã chết, mà sử dụng giọng nói của chính mình để nói. "Vạn lệ." Án Biểu đáp lại một cách đều đều, "Song." Cô ta im lặng một chút, rồi đột nhiên bật cười. "A, ta đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này rất nhiều lần, anh biết không? Tự hỏi ta sẽ cảm thấy thế nào, ta sẽ nói những lời gì. Nhưng bây giờ khoảnh khắc đó đã thực sự đến, ta thấy rằng ta không có gì để nói với anh cả." Án Bút chỉ nhìn cô ta một cách lạnh lùng. "Ta không thể nói rằng ta đã dành nhiều suy nghĩ cho cô." Ki Song mỉm cười. Sau đó, nhìn đi chỗ khác, cô ta thở dài một cách khẽ khàng, hoặc ít nhất là giả vờ như vậy, điều khiển con rối của mình một cách hoàn hảo. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cô ta đột nhiên hỏi, "Có khi nào anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Ông ta suy nghĩ trong một hoặc hai giây, rồi lắc đầu một chút. "Ta không đặc biệt nhớ, không. Có phải là ở học viện không?" Ki Song liếc nhìn ông ta một cách ngắn gọn. "Không. Đó là tại bữa tiệc vinh danh ỉm mỏ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, ta nghĩ vậy. Khi đó chúng ta còn là những đứa trẻ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, và đã có bao nhiêu điều xảy ra. Thế giới đã thay đổi quá nhiều kể từ đó, ai có thể đoán trước được những đứa trẻ đó sẽ ra sao? Gia tộc ỉm mỏ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, sẽ ra sao?" Cô ta dừng lại một lúc. "Nhân tiện, anh có biết rằng các bức tường của học viện đã bị phá vỡ không? Lần đầu tiên kể từ khi thành lập, và đó không phải là do nhì tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động. Chúng đã chống chọi với những hiểm nguy của nhì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, trong 36 năm. Nhưng chúng đã không chống chọi được với chúng ta." Án Biểu mỉm cười lạnh lùng. "Sao? Cô đang cảm thấy đa cảm à?" Ki Song quan sát ông ta một chút, rồi cười toe toét. "Không được sao. Dù sao thì anh cũng là người bạn cuối cùng của ta trên thế giới này. Và sau ngày hôm nay, ta sẽ không có ai cả." Ông ta chỉ nhìn cô ta một cách đều đều. "Chúng ta đã bao giờ là bạn bè chưa?" "Ta không nghĩ vậy. Dù sao thì, cô sẽ thực sự chết sau ngày hôm nay, và người chết không cần bạn bè. Vì vậy, đừng quá buồn." Ki Song cười. "Chỉ vậy thôi sao?" sau ngần ấy năm, sau tất cả những gì chúng ta đã làm, anh thực sự không có gì để nói sao? An Diệu nhún vai, lời nói là vô nghĩa. Ít nhất là bây giờ chúng vô nghĩa, cả hai chúng ta đều đã nói hết mọi thứ, còn gì để nói nữa? Khi xong thở dài, cha, anh không sai. Vậy thì hãy chuẩn bị chết đi. Anh đã không khác gì một cái xác, vì vậy giết anh sẽ đơn giản là một hành động nhân tử. Nghe những lời này, ông ta mỉm cười một cách đen tối. Thật buồn cười khi nghe điều gì đó như vậy từ cô, trong số tất cả mọi người. Cô ta nán lại một lúc, rồi cũng mỉm cười. Đúng. Anh nói đúng, có một chút buồn cười. Khi cô ta nói xong những lời đó, thế giới rung chuyển. Chương 2211, O.N.O.P. ở những kẻ nắm giữ sức mạnh. Chương 2211, O.N.O.P. ở những kẻ nắm giữ sức mạnh. Một cơn gió lạnh thổi qua vùng đất rộng lớn nóng như thiêu đốt của gót giả bờ, khiến những người lính run rẩy. Khi đi xong nhìn ản vịu với một nụ cười yếu ớt, quân đoàn sát sống khuấy động. Một lỗ hổng rộng lớn mở ra trong bức tường im lặng của họ khi vô số con rối di chuyển, dọn đường thẳng đến đội hình chiến đấu của Song Army, quân đoàn Song. Tuy nhiên, con đường đó không mở được lâu. Một lát sau, không khí run rẩy và bị xé toạc khi một vết nứt thẳng đứng cắt ngang thế giới. Sau đó, nó mở rộng và lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, tuyết rơi trên bề mặt nóng bỏng của xương cổ đại. Khi giờ giảm gác, cánh cổng mộng mở ra, một cơn báo tuyết dữ dội trở nên rõ ràng trong vết nứt cao chót vót của nó. Một cung điện đen tráng lệ có thể được nhìn thấy một cách mơ hồ trong tuyết cuộn, cũng như ngọn núi mà nó tọa lạc. Những đám mây tuyết thoát ra khỏi giờ giảm gạt, cánh cổng ngộng, ngay lập tức tan chảy, nước sôi và bốc hơi khi một màn sương mù nóng bỏng che khuất hàng đầu của những người lính Song. Án vừa quan sát cảnh tượng một cách bình tĩnh. Thật tò mò. Làm thế nào mà cô có thể neo giờ giảm gạt, cánh cổng ngộng, trong cùng một rộn, coi giới, mà nó bắt nguồn. Khi Song nhún vai một cách duyên dáng. Nó là một thành phần của Nhì Tật Garden, vừa đêm, sao, anh không biết sao. Có một nốt nhạc chế rêu tinh tế trong lời nói của cô ta, nhưng ông ta không phản ứng. Nhì Tật Garden, vừa đêm, thử, có lý. Dù sao thì Sở Tông Gốt, thần báo tố, cũng là vị thần của sự dẫn đường và du hành, và con tàu đó được tạo ra để đi thuyền trong bóng tối của biển của bà ta. Ánh mắt của ông ta chuyển từ vết nước cao chót vót trong thực tại sang Ki Song. Đó có phải là lý do tại sao cô cho Hasop Nhì Tật ăn con quái vật đó không? Cô ta nán lại với câu trả lời, rồi bật cười. Ta đã hy vọng anh sẽ thể hiện ít nhất một chút lo lắng, bạn cũ. Nhưng anh đã đi quá xa, phải không? Cần điều gì để khiến anh nao núng? Ki Song lắc đầu. Ta đã lấy Nhì Tật Garden, vừa đêm. Ta cũng đã lấy các xì ở đèo, pháo đài, khác của Sở Tom Si. Dì vợ gạt đã biến mất, và bà Sơn đã sụp đổ. Vương quốc của ta mạnh hơn bao giờ hết, trong khi anh thậm chí không có đủ sen để cai trị vương quốc của mình, anh có cảm thấy không, và lệ? Anh có cảm thấy đồ mạnh, vùng lãnh địa của mình đang sụp đổ không? An bị im lặng một lúc, nhìn cô ta một cách vô cảm. Tại sao ta phải quan tâm? Tuy nhiên, sau đó, biểu hiện của ông ta thay đổi một cách tinh tế. Nụ cười của Ki Song biến mất, thay thế bằng một biểu hiện lạnh lùng và tàn nhẫn. Bây giờ anh có cảm thấy không? Ông ta nhìn xuống, vào bề mặt xương bên dưới chân họ, như thể cố gắng xuyên thủng nó bằng ánh mắt của mình. Đôi mắt của ông ta tối sầm lại một chút, thể hiện một chút khinh miệt. Ta hiểu rồi, cuối cùng thì cô đã chiếm được Sở Tine Họ Xỉn, đại dương xương sống. Những người ta cử đi để giết các con gái của cô đang chết họ đã chết. Và các xì ở đèo, pháo đài, mà họ cai trị giờ đây không có chủ. Ki Song nhìn ông ta một cách im lặng mà không có biểu hiện cụ thể nào, và trong một khoảnh khắc, cô ta trông giống như những gì cô ta vốn có, một cái xác được bảo quản hoàn hảo, được điều khiển một cách thành thạo. Án Biểu nhìn cô ta một cách bình tĩnh. Thật vô ích. Cô có cảm thấy tự tin bây giờ khi đã tích lũy được tất cả sức mạnh đó, song. Cái xác xinh đẹp mỉm cười. Cảm giác đó thật tuyệt. Ông ta lắc đầu. Đó luôn là điểm mù của cô. Từ những ngày ở học viện cho đến bây giờ, cô luôn bị kiểm soát bởi cảm giác tự ti và cô luôn theo đuổi sức mạnh để tránh cảm thấy tự ti. Nó sẽ thật thú vị nếu nó không quá thảm hại, tầm thường và đáng ghét. Nhưng một lần nữa, người ta còn mong đợi điều gì khác từ một người thuộc giống nòi của cô? Án Biểu nhìn cô ta một cách lạnh lùng. Một người như cô, người sinh ra không có gì, không thể thực sự hiểu ý nghĩa của sức mạnh. Sức mạnh có công dụng của nó, chắc chắn rồi, nhưng cuối cùng, bản thân sức mạnh là vô nghĩa. Người sử dụng nó mới quan trọng. Vậy tại sao ta phải nào đúng? Cô có thể lấy các xì ở đèo, pháo đài của Sở Tổng Si, xong. Cô có thể phá hủy gì vợ gạt. Cô thậm chí có thể tàn sát các sen của ta, nhưng nó sẽ không quan trọng. Bởi vì cuối cùng, cô vẫn sẽ phải đối mặt với ta. Ông ta nhìn cô ta với một chút khinh miệt. Và ta vượt trội hơn. Ta được rèn từ thép tinh khiết hơn, và cho dù cô có đạt được bao nhiêu sức mạnh đi chăng nữa, chúng ta sẽ không bao giờ ngang hàng. Ki Song cười khẽ. Cô ta im lặng một lúc, rồi đối mặt với ông ta với vẻ u sầu trong mắt. Và chỉ có một người như anh mới có thể thực sự nghĩ rằng ta sinh ra không có gì. Khi những cơn gió lạnh của dạ vẹn hợt thổi qua vùng đất rộng lớn nóng như thiêu đốt của gọn dạ bờ, cô ta hít một hơi thật sâu và sau đó nhìn lên, nhìn bầu trời xám xịt tàn nhẫn. Anh cũng được rèn từ thép tinh khiết hơn bợ rổ kẹn sở thật sao? Một bóng đen lướt qua mặt An Biểu. Ông ta trả lời một cách đều đều, đương nhiên. Ki Song mỉm cười. Đó là lý do tại sao anh phải thỏa thuận với giờ giảm sở có sao? Ta đoán thép của anh không đủ tinh khiết để tự mình đánh bại một người thuộc giống nòi của hắn. An Biểu đáp lại nụ cười của cô ta bằng một nụ cười lạnh lùng của riêng mình. Cô nói như thể cô không ở đó, giết hắn cùng với ta. Sao? Bây giờ cô hối hận sao? Cô ước mình đã đưa ra một lựa chọn khác sao? Cô ta lắc đầu một cách chậm rãi. Không, cả anh và ta đều biết rằng điều đó là cần thiết. Cũng giống như xóa sạch mọi dấu vết của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt là cần thiết. Nếu ai đó có vẻ hối hận, thì đó là anh, Vạn Lệ. Nếu không, anh đã không cho phép con gái của hắn lớn lên thành một người mà cả hai chúng ta đều không thể dễ dàng loại bỏ. Kỳ Song nhìn ông ta một cách bình tĩnh. Ta sẽ sửa chữa sai lầm của anh sau khi anh chết. Đừng lo lắng. Khi cô ta nói những lời đó, một mùi sắt tinh tế đột nhiên tràn ngập không khí, và sự hiện diện áp bức của Ản Vũ trở nên sâu sắc hơn và sắc bén một cách đáng sợ, như thể cuối cùng nó đã thức tỉnh sau khi ngủ say bấy lâu nay. Ông ta lắc đầu. Đối với một người được cho là không có gì để nói, cô đã nói rất nhiều. Đủ rồi. Hãy giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi. Hãy xem ai xứng đáng đội vương miện. Túi đầu xuống một lúc, Kỳ Song mỉm cười. Vĩnh biệt, Vạn Lệ. Ản Vũ triệu hồi mũ giáp của mình, và giọng nói của ông ta xào xạc trong gió như tiếng kêu của vô số lưỡi kiếm. Vĩnh biệt, xong. Một cơn bão tia lửa đỏ nhấn chìm thế giới. Chương 2212, bạ tổ giỏi đại chiến. Chương 2212, bạ tổ giỏi đại chiến. Xa xa cái nóng như thiêu đốt của gọn giáp ở trên cao, trong cái lạnh giá bước của dạ bên hơn, một cung điện đen tráng lệ được bao phủ bởi bức màn của một cơn bão tuyết dữ dội. Khi gió hú, một âm thanh trầm thấp và vang vọng trong tuyết khiến những người trong thành phố bên kia cây cầu lớn đóng băng và quay đầu lại. Có tiếng rên rỉ của đá, và sau đó những cánh cổng chính cao chót vót của cung điện đen mở rộng lần đầu tiên sau vô số năm. Bên ngoài cánh cổng là bóng tối sâu thẳm đáng sợ. Một lát sau, những hình thù kỳ quái xuất hiện từ bóng tối và bước vào ánh sáng, di chuyển một cách thờ ơ qua cái lạnh chết người của cơn bão tuyết. Một dòng sông rộng lớn, dường như vô tận của những xác chết đang diễu hành chạy ra khỏi cung điện đen, băng qua cây cầu đá và vào vết nứt cao chót vót của giờ giảm gạt, cánh cổng ngộng. Có những nỉ tật mạ dở cờ rễ tụ ép, sinh vật tác ngộng, đủ hình dạng và hình thức trong dòng sông đó, cũng như vô số con người. Các con rối khác nhau về hình dạng, kích thước, nhưng một số trong số chúng đáng sợ hơn tất cả những con còn lại. Đó là những con rối được tạo ra từ xác của các titan đã chết. Khi cơn bão tia lửa đỏ son tạo ra một cơn bão kiếm rộng lớn, con titan đầu tiên đi qua giờ giảm gạt, cánh cổng ngộng, bước lên bề mặt xương ức của vị thần đã chết. Thế giới rung chuyển dưới bước chân của nó. Những xác chết đứng trước sở vật Tami, quân đoàn kiếm, đã có vẻ giống như một quân đoàn, nhưng bây giờ các sảnh băng giá của dạ vẹn hợt đã mở ra, số lượng của chúng đột nhiên trông thật ít ỏi và không đáng kể. Những người lính của cả hai đội quân sững sờ im lặng quan sát khi đám rức vô tận của những con rối của nữ hoàng diễu hành từ tuyết cuộn cuộn, dòng chảy của chúng không bao giờ ngừng cho đến khi toàn bộ đội quân sát sống tràn ngập bình nguyên dương. Tất cả chúng đều nhìn vào đám mây kiếm vô biên với ánh mắt kỳ lạ, trống rỗng. Các titan cao hơn chúng như những ngọn núi thịt kỳ cục, một số trong số chúng to lớn đến mức chúng vừa đủ chen lấn qua vết nứt rộng lớn của giờ giảm gạt, cánh cổng nộng. Biển con rối đối mặt với cơn bão kiếm, với hai sổ vệ dịch bá chủ đối mặt nhau ở giữa. Đó là lúc những người lính của hai đội quân vĩ đại cuối cùng cũng nhận ra điều đó có nghĩa là gì và điều gì sắp xảy ra. Hai vị thần của nhân loại sắp đụng độ và chiến đấu với nhau cho đến khi một trong số họ chết. Một số người lính run rẩy vì nhẹ nhõm, nhận ra rằng họ sẽ không tham chiến hôm nay. Những người khác chỉ đơn giản nhìn cảnh tượng đáng kinh ngạc trong sự im lặng kinh ngạc. Nhiều người vẫn còn kinh hoàng, biết rằng những người phàm như họ không thích hợp để xem các vị thần chiến đấu. Các trận chiến của Transcendent, siêu việt, đã đe dọa cướp đi sinh mạng của họ như thiệt hại tài sản thế chấp. Loại tai họa nào sẽ được giải phóng khi các sủ và dìm, tối thượng, đụng độ? Ở đâu đó trong đội hình chiến đấu của Song Ami, quân đoàn Song, giờ mèo và mủn vẫy đột nhiên xuất hiện từ hư không, được một trong các sen của Song đưa đến gọt dạ vợ sau khi trở về thế giới thức tỉnh từ bóng tối của sở tin nẹ họ xỉn, đại dương sương sống. Cả hai đều đẫm máu và tả tơi, đặc biệt là giờ mèo, cơ thể bị xé nát của cô ta đầy vô số vết thương. Khi ai đó chạy đến đưa những hệ ở, người chữa lành, đến, cô ta quỳ một gối và nhìn lên với vẻ mặt nhợt nhạt. Mắt cô ta mở to. Sắc của bốn sen của sở vật mà họ đã mang theo di chuyển, trỗi dậy từ mặt đất để gia nhập đội quân sát sống. Bên kia biển con rối và cơn bão kiếm, trong đội hình của Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm, Sở Mộc Nhĩ Tật xuất hiện theo một cách tương tự. Cơ thể của anh ta ở trong tình trạng tốt hơn so với những người con gái của nữ hoàng, nhưng ánh mắt của anh ta ảm đạm và tối tăm, không còn vẻ sáng ngời thường thấy. Anh ta im lặng nhìn chiến trường, rồi hạ thấp ánh mắt, nán lại trong vài giây dài, và sau đó triệu hồi áo giáp và vũ khí của mình. Gần như cùng lúc đó, bảy thanh kiếm đáng sợ rơi từ trên trời xuống, dừng lại để lơ lửng phía sau Ami. Ông ta giơ một cánh tay lên, và một trong số chúng đáp xuống tay ông ta. Bản thân thế giới dường như thay đổi, như thể bị bẻ cong và xé toạc bởi lưỡi kiếm xám xịt kỳ lạ. Kỳ Song nhìn thanh kiếm đáng sợ một cách bình tĩnh. Ta thấy anh vẫn là một nhà sưu tập lão luyện. Một thanh kiếm xà cơ rẻ, thiêng liêng, phải không? Án bịu cúi đầu, chúng lông đỏ son trên mũ giáp của ông ta khẽ lay động. Giọng nói thờ ơ của ông ta vang lên ngay cả khi ông ta trả lời, nhắm thanh kiếm vào nữ hoàng không vũ trang. Nó vẫn là một sự thất vọng nhưng nó sẽ làm được. Ít nhất ta không có thói quen chơi với bút bê chết. Kỳ Song cười, giọng nói của cô ta chìm trong tiếng xào xạc của vô số thanh kiếm. Ta cũng có một số bút bê sống. Cùng với đó, nụ cười của cô ta mở đi, thay thế bằng một biểu hiện lạnh lùng và tối tăm. Những ngọn lửa đỏ thâm đáng sợ, săn mồi bùng cháy trong mắt cô ta. Những món đồ chơi này sẽ không cứu được anh. Một lát sau, cô ta đột nhiên ở trước mặt Tạm Diệu. Bàn tay trần của cô ta đâm vào giáp ngực của ông ta, làm móc nó. Những ngón tay của cô ta để lại những rãnh sâu trên kim loại phù phép, gần như xé toạc nó. Sức mạnh của cú đánh của cô ta đủ đáng sợ để tạo ra một làn sóng xung kích tàn phá, đẩy kim ngóc sơ bơ, vua kiếm, lùi lại vài bước. Đồng thời, biển con rối dâng lên phía trước như một làn sóng. Cơn bão kiếm đã che khuất bầu trời xám rực rỡ, đổ bóng sâu xuống chiến trường. Bây giờ, những thanh kiếm rơi từ trên cao xuống, như thể chính bầu trời đang rơi xuống đội quân sát sống. Những thanh kiếm bay tỏa sáng khi chúng rơi xuống, phản chiếu ánh sáng chói lòa, và trong một khoảnh khắc, dường như toàn bộ thế giới đang bốc cháy. Khi đám mây thép va chạm với làn sóng sắt sống, thế giới đang cháy dường như vỡ tan. Sức mạnh của các tác động lớn đến mức chúng tạo ra những tia sáng chói lòa và những làn sóng nhiệt không thể chịu nổi. Một số con rối bị xé toạc, trong khi một số bị hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều con vẫn né tránh hoặc làm chệch hướng những thanh kiếm bay, di chuyển với kỹ năng lạnh lùng và có tính toán của những chiến binh siêu phàm. Một kỹ năng như vậy là một vũ khí kinh hoàng trong tay của một sinh vật điều khiển cơ thể hùng mạnh của một nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động. Xét cho cùng, chính kỹ năng và trí tuệ đã mang lại cho những con người yếu đuối một cơ hội trong các trận chiến chống lại những vật chứa đáng ghê tởm của cỏ rủ tỉ hòn, tha hóa. Và kinh hoàng hơn nữa, là sự thật rằng da thịt của nhiều con rối bị kiếm chém đơn giản là tự lành lại, xóa bỏ hầu hết các vết thương. Dù sao thì chúng cũng không phải là sinh vật sống. Và vì nữ hoàng có thể điều khiển các con rối của mình một cách phức tạp đủ để khiến chúng thối rữa hoặc tự phục hồi từ trạng thái thối rữa, cô ta cũng có thể xóa bỏ những vết cắt này. Khi sức nóng, ánh sáng và những làn sóng xung kích suy yếu đến được hai đội quân, những người lính lùi lại, kinh hoàng trước va chạm thảm khốc. Tuy nhiên, chiếc đầu lâu khổng lồ im lặng quan sát, đã chứng kiến những trận chiến còn đáng sợ hơn nhiều. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2213, A hấn giờ rẻ tạc sản ý thờ 100.000 cái chết. Chương 2213, A hấn giờ rẻ tạc sản ý thờ 100.000 cái chết. Các binh sĩ sững sờ, nín thở theo dõi trận chiến giữa các sổ bê dịch. Đối với họ, nó trông như ngày tận thế. Biển sát chết và dòng sông kiếm dì rào trên trời đã đan xen vào nhau thành một cơn bão tàn phá rộng lớn, với những mảnh thịt bị cắt đứt và những mảnh kim loại vỡ vụn che khuất chiến trường như một làn sương mù lạnh lẽo. Đồng bằng xương tiếp tục rung chuyển như thể từ một trận động đất mạnh, những cơn chấn động dữ dội hất vô số binh lính xuống đất. Âm thanh hỗn loạn của trận chiến không thể hiểu nổi thật áp đảo và chói tai, và những cơn gió mà nó tạo ra đủ mạnh để khiến các chiến binh ở hỏa kệ nẹt loạn choạng và lắc lư. Dường như bầu trời sẽ vỡ tan và sụp đổ, hay đúng hơn là tràn ngập ánh sáng rực rỡ, vô số tia nắng thiêu đốt xuyên qua các lỗ thủng trên đám mây để tiêu diệt các đội quân đang co rúm. Tuy nhiên, lũ vậy vẫn đứng vững, có lẽ vì các sổ vệ dịch đã chọn bảo tồn nó, có lẽ vì sen tỷ dịch của Hyfeeder vẫn đang vật lộn để duy trì nó. Bản thân các sổ vệ dịch giống như hai đốm nhỏ bé trong cuộc tàn sát thảm khốc, rộng lớn của cuộc đối đầu kết thúc thế giới. Tuy nhiên, không thể bỏ lỡ chúng ngay cả trong sự hỗn loạn, bất cứ nơi nào hai người va chạm, cơn bão kiếm bị xé toạc và biển rối rút lui, để lại vô số xác chết bị nghiền nát phía sau. Khi Song và Ản vụt chiến đấu trên mặt đất và họ chiến đấu trên không trung. Sức mạnh của những cú đánh của họ tàn khốc đến mức không khí bị dịch chuyển và đốt cháy, tạo ra những khoảng chân không rộng lớn phía trên chiến trường rung chuyển. Gió lao vào lấp đầy khoảng trống, gây ra những cơn cuồng phong và lốc xoáy dữ dội di chuyển trên bề mặt của xương cổ xưa, và những tiếng sấm chói tai vang lên trên đó. Rất ít người có thể nhận ra chi tiết của trận chiến hoàng gia, nhưng những người có thể nhìn thấy Ản vụt tự vệ bằng 7 thanh kiếm đáng sợ của mình khi Ki Song tấn công bằng tay không như một con thú dữ tợn. Chuyển động của cô ta nhanh đến mức dường như cô ta biến mất khỏi một chỗ để xuất hiện ở một chỗ khác, đôi khi gần đó, đôi khi cách xa hàng trăm mét. Nhà vua giống như một bức tượng bằng thép đen, chiếc áo choàng phấp phới và chùm lông trên mũ bảo hiểm của ông ta bao quanh nó bằng những nét vẽ màu đỏ son rực rỡ. Nữ hoàng giống như một nữ thần máu xinh đẹp, chiếc váy vương giả của cô ta chạy như một dòng suối đỏ tươi sống động trong cái bóng của vô số thanh kiếm bay. Hai đôi cánh lớn xé toạc lớp da sứ trên lưng cô ta, mở rộng khi những giọt máu đỏ thấm rơi xuống từ những chiếc lông vũ đen. Áo giáp của Ản vừa cong và gợn sóng khi móng tay của Ki Song đẩy và cắt vào kim loại thần bí. Tuy nhiên, nó tự sửa chữa nhanh chóng như khi bị hư hại, vẫn còn nguyên vẹn và tinh khôi, ít nhất là cho đến bây giờ, nữ hoàng vẫn chưa thể khiến nhà vua đổ máu. Đó có lẽ là lý do tại sao ông ta vẫn còn sống, xét rằng á bị lì tì mạn, khả năng ngủ yên của cô ta cho phép Ki Song làm trầm trọng thêm bất kỳ vết thương nào. Á bị lì tì, khả năng, đó chậm, nhưng chết người khi cô ta còn là một sở lìm tờ. Bây giờ cô ta đã là sủ tờ dìm, tối thượng, vết xước nhỏ nhất nhận được khi có mặt cô ta rất có thể có nghĩa là cái chết ngay lập tức. Đó là lý do tại sao Ản vừa chọn một kỹ thuật kiếm ổn định và có phương pháp tập trung vào phòng thủ trong khi điều khiển kim loại không thể phá hủy của bộ giáp hạng nặng phù phép của mình để duy trì tính toàn vẹn hoàn hảo của nó. Tuy nhiên, mặc dù ông ta chủ yếu tự vệ trước nữ hoàng, mỗi đòn dường như đủ sức tàn phá để xóa sổ toàn bộ khu định cư khỏi bản đồ, đó không phải là tất cả những gì Ản vừa đã làm. 6 thanh kiếm đáng sợ của ông ta đang di chuyển xung quanh ông ta, tạo ra một quả cầu kim loại dì dào. Thanh thứ 7, đáng sợ nhất trong số chúng, nằm chắc chắn trong tay ông ta. Lưỡi kiếm bị nguyền rủa đã đỡ và làm chệch hướng các đòn tấn công của Ki Song, thỉnh thoảng lao về phía trước để đâm xuyên qua da thịt cô ta. Nữ hoàng có vẻ cảnh giác với thanh kiếm bị nguyền rủa, tuy nhiên, cô ta không tốn quá nhiều công sức để tránh sự tiếp xúc của nó. Hết lần này đến lần khác, thanh kiếm của Ản vừa cắt vào người cô ta. Lưỡi kiếm tàn nhẫn xé toạc Ki Song một cách dã man, gây ra cho cô ta những vết thương kinh hoàng. Hay đúng hơn, đáng lẽ phải như vậy. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, không có vết thương nào trên cơ thể nữ hoàng khi thanh kiếm rút lui sau khi giáng cho cô ta một đòn chí mạng. Cứ như thể cô ta là một bóng ma làm bằng nước, hoặc có thể là máu và thép xám chỉ đơn giản đi qua cô ta mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên, nếu một người rất chú ý và sở hữu khả năng phi nhân tính để phân tích sự hỗn loạn thảm khốc của trận chiến vĩ đại bằng tâm trí của họ, đồng thời tiếp nhận tất cả cùng một lúc, họ sẽ nhận thấy một chi tiết kỳ lạ. Mỗi khi Ki Song nhận một vết thương chí mạng và phất lờ nó mà không hề nhăn mặt, một trong những con rối của cô ta ở phía dưới rơi xuống đất, cơ thể của nó bị cắt đứt một cách khủng khiếp. Án Biểu dường như không ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra, làm chệch hướng một cuộc tấn công khác và đẩy tay của Ki Song ra xa, ông ta phóng một trong 6 thanh kiếm bay về phía trước. Nữ hoàng phản ứng chậm một giây, và thép lạnh xuyên qua cổ thon của cô ta. Đáng lẽ cô ta phải bị chặt đầu, nhưng thay vào đó, thậm chí không có một vết hằn nào trên da cô ta. Cánh tay còn lại của cô ta lao về phía trước, đánh vào ngực Cam Hiểu. Thế giới dùng mình trước sức mạnh khủng khiếp của cú đánh của cô ta, và làn sóng xung kích quét lên, đe dọa phá vỡ bức màn mây rạng rỡ. Nhà vua nhếch mép sau lớp thép đen của mũ bảo hiểm. Điều này sẽ rất kẻ nhạt. Ông ta sửa lại bộ giáp của mình một lúc sau khi nó gần như bị bàn tay của Ki Song xé toạc, sau đó giơ tay lên, lấy thanh kiếm thứ hai trong số 7 thanh kiếm đáng sợ từ trên không. Giờ đây, An Vũ sử dụng hai lưỡi kiếm, dễ dàng chuyển từ võ thuật phòng thủ sang một phong cách liều lĩnh, hung hãn, từ bỏ sự thận trọng để đổi lấy sức mạnh tấn công áp đảo. Bóng đen của ông ta lao về phía trước, bay trên không trung với tốc độ kinh hoàng. Hai người họ va chạm trên cao chiến trường, tạo ra một cơn cuồng phong với sức mạnh kinh hoàng tuyệt đối của tác động sấm sét. Hiện tại cô có bao nhiêu con rối này? Hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn. À, không quan trọng. Ta sẽ giết cô 100.000 lần nếu cần thiết. Ki Song cười. Ta cũng ước gì có thể giết anh 100.000 lần. Nói xong, cô ta đẩy một trong những thanh kiếm ra xa, đánh một thanh khác sang một bên bằng nắm đấm và vật lộn với Hàn Vũ trên không trung. Đôi cánh quạ của cô ta đẩy vào bầu trời chói lóa, và sau đó, cả hai người họ rơi xuống từ trên cao, rơi xuống đồng bằng xương. Ki Song dùng lực lượng kinh hoàng đập Hàn Vũ xuống đất, khiến toàn bộ đồng bằng rung chuyển. Một trận động đất mạnh hất hàng ngàn binh sĩ khỏi chân họ, và xương cổ xưa vỡ vụn, hàng ngàn mảnh vỡ sắc nhọn bay tứ phía như một đám mây mảnh đạn khổng lồ lan rộng. Đứng giữa các binh sĩ của Sở Vật Đồ Mạnh, Lãnh Địa Kiếm, Lột Ốc Xạ Đạp Sơ, Chúa Tể Bóng Tối, nhìn xuống và nhìn chằm chằm vào một trong những mảnh xương lăn đến chân mình. Trên mặt nạ đáng sợ của cậu vẫn không biểu cảm. Những tên khốn điên đồ, chúng thực sự đang phá vỡ xương. Chương 2214, Đặc ẩn cột tăm tối và lạnh lẽo. Chương 2214, Đặc ẩn cột tăm tối và lạnh lẽo. Những người lính của hai đội quân vĩ đại đang co rúm trước cơn thịnh nộ đáng kinh ngạc của cuộc đụng độ giữa hai á thần, mặt họ tái mét, mắt mở to vì kinh ngạc và sợ hãi. Bản thân Sùn Nhị cũng không cảm thấy quá dũng cảm vào lúc này. Dựa vào trôi thanh ột chĩa của mình trong khi đầu lưỡi kiếm của nó đặt trên mặt đất, cậu đang chăm chú quan sát trận chiến. Chiếc mặt nạ đen của cậu vẫn không biểu cảm, nhưng người đàn ông đằng sau nó có vẻ mặt nghiêm nghị. Dù sao thì những người lính cũng chỉ chứng kiến cuộc đụng độ. Họ sợ hai trước những lực lượng hủy diệt mà hai sổ vệ dịch đang giải phóng, nhưng điều họ sợ nhất là trở thành thiệt hại phụ trong cuộc chiến đáng sợ, nhiều nhất là vậy. Tuy nhiên, Sun Nhi sẽ sớm phải đối mặt với những con quái vật này trong trận chiến. Cậu sẽ tự mình trải nghiệm nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được về sức mạnh vô nhân tính của chúng. Vì vậy, sự cảnh giác của cậu ít mang tính lý thuyết hơn nhiều. Quá mạnh, quá nhanh. Các sổ vệ dịch thực sự vượt xa bất kỳ xe nào. Ngay cả Sun Nhi, một Titan chèn xe đèn, siêu việt, cũng không ở gần cấp độ sức mạnh của họ. Cậu đang vật lộn để theo dõi chuyển động của họ bằng mắt, và bất kỳ một trong vô số đòn đánh kinh hoàng mà họ giáng xuống nhau sẽ khiến cơ thể cậu tan nát và vỡ vụn. Sức mạnh của họ đơn giản là chuyên chế. Tuy nhiên, tự nó không quá khủng khiếp. Dù sao thì cậu cũng đã đối mặt và giết rất nhiều gờ nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, đến mức chiến đấu với chúng không còn cảm giác như những câu chuyện huyền thoại đen tối và đáng sợ nữa. Nhiều kẻ trong số chúng còn nhanh hơn và mạnh hơn Ki Song và Ám Hiệu, có khả năng lật đổ núi non và định hình lại cảnh quan bằng những cú đánh của chúng. Tuy nhiên, chúng đã chết dưới lưỡi kiếm của cậu. Tuy nhiên, có một khía cạnh khác trong trận chiến giữa các sổ vệ dịch, một khía cạnh mà ít người có thể nhận thức được. Sun Nhi cũng không thể nhận thức được, nhưng cậu biết rằng nó đang xảy ra ngoài kia, trong cơn bão kiếm gì rào rộng lớn, định hình lại chính thực tại. Giống như vua và nữ hoàng đang tham gia vào một trận chiến vật lý, will, ý chí của họ cũng đang chiến đấu với nhau. Có lẽ bộ giáp bền bỉ đến mức không thể tin được của Ảnh Vũ chỉ còn nguyên vẹn vì ông ta muốn nó như vậy. Bởi vì bàn tay trần của Ki Song có thể bẻ cong và phá vỡ bộ giáp vì cô ta muốn chúng như vậy. Biển rối và cơn cuồng phong kiếm chỉ là phần mở rộng của cơ thể phàm trần của họ. Chúng là biểu hiện của sức mạnh khủng khiếp của họ. Mỗi khi một thanh kiếm bay xuyên qua một con rối đã chết, và mỗi khi bàn tay chết chóc siết chặt lấy thép lạnh của một thanh kiếm bay, hai ý chí cũng va chạm với nhau. Cậu không đủ hiểu biết về hưu, ý chí, nhưng cậu chắc chắn rằng các sổ vệ dịch đang sử dụng nó với kỹ năng tương tự như bất kỳ loại vũ khí nào. Và giống như một loại vũ khí, hưu, ý chí, là một công cụ chết người trong tay họ. Có lẽ trận chiến thực sự đang diễn ra trên bình diện khái niệm đó, không ai nhìn thấy ngoại trừ hai sủ và dìm, tối thượng. Cũng có một cấp độ khác trong cuộc đụng độ của họ, một cấp độ khiến Sùn Ní đau đầu. Đó là cuộc đụng độ giữa đồ mảnh, vùng lãnh địa, của hai sổ vệ dịch, cái mà có một số ảnh hưởng đến việc họ có thể thể hiện bao nhiêu sức mạnh và mưu, ý chí, của họ có thể trở nên sắc bén như thế nào. Có lẽ, cậu không chắc, Ki Song đã quyết định tổ chức trận chiến trên bờ giặt buồn dẹp, đó là một lựa chọn kỳ lạ. Đây là lãnh thổ của King of Summer, đua kiếm, dù sao đi nữa, cô ta bị bao vây bởi đồ mảnh, vùng lãnh địa, của ông ta từ mọi phía, đó hẳn là một bất lợi lớn, kìm hãm sức mạnh của cô ta. Tuy nhiên, ngay trước khi họ đụng độ, mọi thứ đã thay đổi. Sun Nhi không thể cảm nhận được nó, nhưng cậu đã cảm nhận được một sự thay đổi tinh tế trong chính bản chất của thế giới xung quanh họ. Nó phải xảy ra vì ở đâu đó phía dưới, giờ cuối cùng đã chinh phục được Sì Ơ Đèo, pháo đài của Sở Tí Nẹ Họ Xỉn, đại dương xương sống, Ki Song giành được nhiều quyền lực hơn đối với Gọt Giả Bơ, và ranh giới lãnh thổ của cô ta đã đẩy lùi phạm vi ảnh hưởng của Ản từ sâu thẳm đại dương đen tối. Và sau đó là giờ giảm gạt, dường như đã mở ra khung cảnh tuyết của Dạ Vẹn Hận bằng cách nào đó. Sun Nhi biết rằng các giờ giảm gạt đóng vai trò là đường dẫn của sức mạnh sủi cả dìm, tối thượng, bất cứ khi nào chúng xuất hiện, vùng đất xung quanh sẽ trở thành một phần đồ mảnh, vùng lãnh địa của sổ Vezic. Đó là cách Đạn Vịu và Ki Song có thể mang đồ mảnh, vùng lãnh địa của họ đến thế giới thức tỉnh trong trẻ nót nỉ tất mạ dẹn, xiềng xích các ngộng, và loại bỏ các gạt gà đi ẩn, hộ vệ cổng, đã xuất hiện trong bạ tổ óc the Black Circle, trận chiến hộp sọ đen. Dạ Vẹn xuất hiện được kết nối trực tiếp với gọt dạ vơ, lan tỏa ảnh hưởng của nữ hoàng đến vùng đất bị bỏ rơi này rất có thể. Vì vậy, một trạng thái cân bằng mong manh đã được hình thành, với hai sổ vệ dịch chiến đấu ở ranh giới nơi đồ mảnh, vùng lãnh địa của họ chống lại nhau, tạo ra một vùng đất trung lập. Sunny phải ghi nhớ tất cả những điều đó. Cậu phải quan sát và chờ đợi, và khi cả hai sổ vệ dịch cạn kiệt sức mạnh của họ, cậu sẽ phải tham gia vào cuộc chiến và đối mặt với sức mạnh chuyên chế, lạnh lẽo của chính họ. Tất nhiên, sát cánh cùng Nephis. Liệu họ có thực sự có thể giành chiến thắng? Cha bây giờ, họ không có lựa chọn nào khác. Bởi vì họ đã đưa ra lựa chọn. Cậu nhắm mắt lại một lúc, cảm thấy sức nặng của lựa chọn đó đè nặng lên cậu như một gánh nặng nghiền nát. Trong một khoảnh khắc, Sunny cho phép mình yếu đuối và không chắc chắn. Cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu cảm thấy ghê tởm chính mình. Mình là người đạo đức giả nhất trên thế giới, phải không? Thậm chí là hai thế giới. Đó là bởi vì khoảnh khắc Nephis chọn con đường không thể quay đầu lại, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại các sổ vệ dịch và tự mình trở thành một người. Cô đã đưa ra lựa chọn cho vô số người phạm trần đang sống trong các lãnh địa sở vật và song. Và Sunny. Sunny là đồng phạm sẵn sàng của cô. Nếu họ thất bại, hàng triệu người sẽ chết. Mở mắt ra, Sunny nhìn vào sự tàn sát không thể hiểu nổi của trận chiến vĩ đại trước mặt mình. Quy mô của nó khiến cậu choáng váng. Vậy thì mình không thể thất bại. Mình đơn giản là không thể. Cậu nghiến răng. Như mọi khi, mặt nạ của mẹ vợ không biểu lộ cảm xúc. Nhưng những cái bóng trên khắp sở vật Ami, quân đoàn kiếm, đột nhiên trở nên sâu hơn và lạnh hơn. Sâu thẳm vô tận và lạnh lẽo vô hạn. GVTZ3 có cập nhật một chút ở chương 2166, một xóa đoạn văn bên dưới ở chương 2166, mình có cập nhật chương 2166 rồi, trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc có lẽ là cố ý, xin, hẳn giống, mà họ thách thức cũng chính là nơi vợ ông ta và hồ đần đã bỏ mạng. Vì vậy, ông ta cảm thấy vừa u sầu vừa phấn khích báo thù khi chờ đợi họ trở về. Hai thay đổi câu, nhưng sau đó, hai tháng sau khi ản vịu bước vào xin, hẳn giống, thành, nhưng sau đó, ba tháng sau khi ản vịu bước vào xin, hẳn giống. Chương 2215, Yêu Đỉnh Sắp Đỡ. Chương 2215, Yêu Đỉnh Sắp Đỡ. Một làn sóng đùa chú tràn qua khi sóng, ép bà ta xuống bề mặt vỡ nát của xương. Đôi cánh của bà ta gãy vụn với một tiếng răng rắc ghê rợn, những chiếc lông vũ đen ướt đẫm máu. Chiếc váy đỏ của bà ta xào xạc, lớp vải dày bị xé toạc dưới sức nặng khủng khiếp. Tuy nhiên, những sợi chỉ sờn di chuyển như thể có sự sống của riêng chúng, sửa chữa những vết rách một lúc sau đó. Đôi cánh cũng được chữa lành, chỉ để bị gãy một lần nữa, và tự chữa lành một lần nữa. Lợi dụng sự tạm lắng ngắn ngủi trong cuộc tấn công dữ dội, Hàn Vũ lao về phía trước với tốc độ không tưởng. Hai thanh kiếm đôi của ông ta rơi xuống như lưỡi dao của máy chém, một thanh nhắm vào cổ bà ta, thanh còn lại nhắm vào bụng bà ta. Lần này, có điều gì đó khác biệt về cách thép sắt rít lên khi nó cắt qua không khí, như thể những thanh kiếm không chỉ đơn giản là cắt không gian, mà là xé toạc kết cấu của chính thực tại. Khi song ngẩng đầu lên một cách dữ dội ngay trước khi hai lưỡi kiếm rơi xuống hình bóng đang quỳ gối của bà ta. Thay vì tìm cách tránh chúng, bà ta lao về phía trước. Một đám mây mảnh xương nổ tung về phía sau từ dưới chân bà ta, và khi một tia sáng chói lòa nhấn chìm chiến trường trong giây lát, bà ta va chạm với Ản Vũ với tốc độ kinh hoàng. Lực tác động khiến thế giới rung chuyển. Án Vũ rút kiếm lại vào khoảnh khắc cuối cùng có thể, để lại hai vết cắt sâu trên cánh tay của Ki Song trước khi chặn lòng bàn tay của bà ta bằng những lưỡi kiếm bắt chéo. Một cơn cuồng phong nổi lên, xé toạc cơn báo kiếm rì rào, và làn sóng xung kích tàn khốc hất tung hàng ngàn con rối. Tuy nhiên, lần này, không có con rối nào nhận vết thương thay cho chủ nhân của chúng. Các vết cắt vẫn còn trên làn da sứ của nữ hoàng, xương thấy máu đỏ tươi. Khi Án Vũ trượt lùi lại hàng chục mét và bà ta lao về phía trước để truy đuổi, một nụ cười độc ác làm biến dạng đôi môi bà ta. Một ý chí đủ sắc bén để cắt đứt thế giới. Một lúc sau, bàn tay thanh tú của bà ta giáng xuống nhà vua như một cơn thủy triều nghiền nát. Một loạt tiếng sấm chói tai nhấn chìm chiến trường, hợp nhất thành một tiếng gầm liên tục, hình bóng duyên dáng của Ki Song dường như nhấp nháy xuất hiện rồi biến mất khi bà ta di chuyển xung quanh ngàn dặm, giáng 100 đòn tàn khốc từ mọi hướng trong vòng chưa đầy một giây. Đồng bằng xương rung chuyển, một linh hồn đủ rộng lớn để bao trùm thiên đường. Với một tiếng gầm gừ, bà ta tung ra một đòn cuối cùng, khủng khiếp nhất trong số đó. Năm trong số những thanh kiếm của Ản Vũ bị đánh bay, và ông ta chặn lòng bàn tay mềm mại của bà ta bằng hai lưỡi kiếm cuối cùng. Tác động khủng khiếp đến mức một vụ nổ dữ dội bùng lên từ điểm mà ra bà ta chạm vào thép lạnh, nhấn chìm thế giới trong ánh sáng và lửa. Án Vũ bình tĩnh chống đỡ đòn tấn công, nhưng một vết nứt sâu lan rộng trên xương cổ xưa từ dưới chân ông ta, cắt nó như một vết sẹo xấu xí. Ki Song cười khi bà ta nhảy múa ra khỏi đòn trả đũa của ông ta, chiếc váy đỏ của bà ta chạy phía sau bà ta như một dòng máu. Một trái tim đủ lạnh để dập tắt ngọn lửa địa ngục. Khi ông ta mất thăng bằng và ngã xuống, bà ta lao về phía trước với một nụ cười nham hiểm. Ngươi không phải là một kỳ quan đáng chiêm ngưỡng sao, Vạ Lệ? Phân tán năm thanh kiếm bằng một làn sóng mạnh mẽ của đôi cánh đen hùng mạnh, bà ta cưỡi lên Ản Vũ như một con thú, giơ tay lên và nắm chặt thành nắm đấm. Một vị vua giữa các vị vua. Đòn tấn công hủy diệt đầu tiên giáng xuống ông ta, gây ra nhiều tiếng sấm hơn, nhiều ánh sáng hơn, nhiều nhiệt hơn. Lưỡi kiếm của những thanh kiếm Ản Vũ dùng để bảo vệ mình đã đỏ rực. Ở một nơi khác trên chiến trường, những Titan đã chết đang đứng như những ngọn núi cao trong cơn bão kiếm bay. Những con rối nhỏ hơn bị xé xác và hạ gục, nhưng những con quái vật khổng lồ này quá rộng lớn, quá đáng sợ và quá mạnh mẽ để có thể bị tiêu diệt dễ dàng. Chúng đi bộ trên đồng bằng xương, từ từ hội tụ về nơi hai sổ vệ dịch, bá chủ, đang bị khóa trong một cuộc cầu đá chết người, và thế giới rung chuyển dưới bước chân của chúng. Cơn báo kiếm hoành hành, nhắm mục tiêu chặn đường và tiêu diệt chúng. mỗi con quái vật khổng lồ bị bao quanh bởi một cơn lốc xoáy lớn bằng thép rì rào, vô số lưỡi kiếm sắc bén xé toạc ra thịt chúng trong một nỗ lực vô ích để hạ gục những gã khổng lồ. Tuy nhiên, cơ thể của một titan, ngay cả một titan đã chết, cũng có khả năng phục hồi như nó to lớn, một số được bao phủ bởi lớp giáp không thể phá vỡ, một số bởi các lớp da dày không thể xuyên thủng. Một số giống như những ngọn núi bò lổm bằng thịt dị dạng, tất cả các vết thương gây ra cho nó đều lành lại trong tích tắc. Bất chấp lực lượng kinh hoàng mà những thanh kiếm bay giải phóng, các titan không ngã và chúng cũng không dừng lại. Cho đến một thời điểm, cơn cuồng phong kiếm đột nhiên xoắn lại, vô số lưỡi kiếm tạo thành vô số ký tự xung quanh những gã khổng lồ đang diễu hành. Sau đó, các ký tự bùng cháy với ánh sáng đỏ tươi đáng ngại, và các dòng ánh sáng đỏ thành tao kết nối chúng như những dòng sông. Những dòng sông đỏ tươi tạo thành những tấm lưới bao quanh các titan hoặc những cái lồng, có lẽ vậy. Các thanh của những cái lồng pháp thuật vô hình, tuy nhiên, con quái vật khổng lồ đâm vào chúng như thể chúng được làm từ kim loại rắn. Đồng bằng xương dùng mình khi những gã khổng lồ đã chết va vào các tia sáng đỏ tươi, loạn choạng và dừng lại. Cách đó không xa, An Hựu vẫn không hề hấn gì dưới làn mưa tấn công dữ dội của Kỳ Song. Mặc dù bề mặt của xương cổ xưa xung quanh họ đầy vết nứt, bộ giáp đen của ông ta vẫn còn nguyên vẹn và cơ thể ông ta vẫn không bị phá bỡ. Nằm trên mặt đất, ông ta nhếch mép lạnh lùng. Đúng vậy. Một lúc sau, năm trong số 7 thanh kiếm đáng sợ xuyên qua cơ thể của Kỳ Song từ phía sau, trong khi thanh thứ 6 xuyên qua tim bà ta. An Hựu thả chuôi kiếm, cuốn các ngón tay quanh cổ bà ta và bắn lên bầu trời, kéo bà ta theo. Một kỳ quan đáng chiêm ngưỡng, một vị vua giữa các vị vua, và còn nhiều hơn thế nữa. Khi họ bay lên đủ cao để gần chạm tới Clu Vậy, ông ta quay tấm che mặt của mũ bảo vệ về phía Kỳ Song và nói với một chút thờ ơ trong giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn của mình, cô là gì? Nói xong, ông ta căng cơ và ném Kỳ Song xuống. Bà ta rơi xuống xuyên qua cơn cuồng phong kiếm như một sao trời đỏ thẫm, bị xuyên thủng và cắt. Một lúc sau, đòn tấn công của thanh kiếm thứ 7, thanh kiếm bị nguyền rủa, đuổi kịp bà ta, xé toạc cơn cuồng phong. Kỳ Song va xuống đất với một lực khủng khiếp đến mức sóng xung kích do cú ngã của bà ta tạo ra không chỉ hất tung những con rối xung quanh xuống, mà còn thực sự xé chúng thành từng mảnh. Những kẻ ở gần bà ta nhất bị nghiền thành những đám mây mù đỏ thẫm, trong khi những kẻ ở xa hơn chỉ đơn giản là bị xé thành những mảnh thịt nhỏ. Một mạng lưới rộng lớn các vết nứt uốn lượn trên bề mặt của xương cổ xưa, bao quanh bà ta như một mạng nhện đen. Ở trung tâm của mạng lưới đó, Kỳ Song cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên, 6 thanh kiếm vẫn găm vào cơ thể bà ta, đâm xuyên qua bà ta và giữ bà ta túi xuống đất. Án Bỉu đáp xuống cách đó vài bước và đi về phía bà ta, giơ thanh kiếm thứ 7 lên. Giọng nói của ông ta vang lên từ phía sau lớp thép đen của nó giáp, cô không là gì cả. Kỳ Song bật ra một tiếng cười khàn khàn. Không phải anh là kiểu người không sợ gì sao? Trước khi thanh kiếm bị nguyền rủa có thể rơi xuống, hình bóng đầy mê hoặc của nữ hoàng dường như mở đi khi bà ta chuyển sang dạng chèn sèn đèn, siêu việt của mình. Một lúc sau, một dòng lũ máu đỏ tươi trào về phía trước, thoát khỏi cái lồng của 6 thanh kiếm đáng sợ và đe dọa nhấn chìm mạng nhịu. Chương 2216, cờ dìm sần di vờ dòng sông đỏ thâm. Chương 2216, cờ dìm sần di vờ dòng sông đỏ thâm. Dòng máu mà Kỳ Song đã biến thành đủ lớn để lấp đầy một vùng biển, lao về phía trước như một trận lụt đỏ thấm. Dòng sông đỏ lấp lánh di chuyển phía trên mặt đất, uốn lượn trên không trung như một sinh vật sống. Làn sóng chạy của nó dâng cao phía trên chiến trường, ngay lập tức làm lu mờ hình bóng kiên định của King of Sugar, đua kiếm. Dường như không thể tin được rằng có quá nhiều máu chứa đựng trong một cơ thể nhỏ bé và mỏng manh của con người, tuy nhiên, thực tế là không thể phủ nhận. Án Hựu đã đón nhận những cú đánh tàn khốc của Kỳ Song mà không hề nào đúng, nhưng ông ta có vẻ miễn cưỡng để dòng thủy triều đỏ thâm chạm vào mình. Ngay khi Kỳ Song biến thành dạng chèn sen đen, siêu việt của mình, các ký tự đỏ tươi bùng cháy trên bộ giáp đen của ông ta, và ông ta sử dụng sức mạnh của mình để bay lên, ngay lập tức tạo ra khoảng cách giữa họ. Tuy nhiên, dòng sông máu đã vượt qua khoảng cách đó trong nháy mắt, bao phủ hàng trăm mét trong tích tắc. Án Hựu tiếp tục rút lui, sử dụng 7 lưỡi kiếm của mình để tạo ra một quả cầu thép lung linh xung quanh ông ta. Khi ông ta bay lên bầu trời và làn sóng đỏ thấm đuổi theo, nó nuốt chửng vô số thanh kiếm bay. Một lúc sau, những thanh kiếm tan biến trong đó, vỡ tan thành những dòng tia lửa đỏ tươi. Các tia lửa sau đó bị hấp thụ bởi máu lấp lánh, không để lại dấu vết. Từ xa, trông giống như một dải duy băng đỏ thấm lấp lánh đang nhảy múa huyền chuyển trong không trung, lướt qua cơn bão kiếm. Chỉ là quy mô to lớn của dải duy băng đó thật khó hiểu, bề mặt của nó tỏa sáng với ánh sáng đỏ tuyệt đẹp khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, và bất cứ ai nhìn thấy ánh sáng đó đều cảm thấy máu của chính mình bắt đầu sôi lên. Sunny cũng cảm thấy điều đó. Vỡ lưu hẹ vợ dường như phản ứng với sự hiện diện của nữ hoàng, chạy qua huyết quản của cậu với tốc độ nhanh hơn trước. Nhịp tim của cậu tăng tốc. Họ sẽ xóa sổ toàn bộ đồng bằng. Các titan vẫn đang vật lộn để thoát khỏi những cái lồng pháp thuật. Cơn thịnh nộ của cuộc đấu tranh tàn khốc của chúng khiến chiến trường rung chuyển, và bề mặt của xương cổ xưa đang dần vỡ vụn dưới chân chúng đối với những gã khổng lồ đã chết có chân. Tất nhiên, cuộc đụng độ giữa chính các sổ vệ dịch, bá chủ, thậm chí còn chuyên chế hơn. Khi Hàn Vũ thoát khỏi dòng sông máu lấp lánh, giải phóng hàng ngàn bùa chú để làm hại nó, ông ta rơi xuống đất nhiều lần, chỉ quay lại bay dọc theo bề mặt vào thời điểm cuối cùng có thể. Tuy nhiên, Kỳ Song có vẻ kém nhanh nhẹn hơn trong hình dạng chèn sen đèn, siêu việt, khổng lồ, hủy diệt của mình, vì vậy cô ta không thể xoay chuyển nhanh chóng như vậy. Thay vào đó, dòng lũ máu chỉ đơn giản đâm vào xương cổ xưa với sức mạnh của một cơn sóng thần tàn khốc. Nếu cơn sóng thần đó tràn ngập tinh chất linh hồn sủ và dìm, tối thượng, sử dụng ý chí và bao gồm toàn bộ máu thuộc về hậu duệ của Biatgot, người cũng là vị thần của máu, The God of Blue. Mỗi lần như vậy, thủy triều đỏ thấm nhấn chìm một phần của chiến trường và sau đó tự tái tạo lại, để lại chiến trường tan vỡ. Một tiếng rên rỉ sâu thẳm vang vọng từ đâu đó sâu dưới lòng đất, và Sùn Nhị nhìn thấy một vết nứt uốn lượn trên bề mặt của xương cổ xưa. Nó gần như chạm đến vị trí của quân đoàn hoàng gia thứ 7, những người lính bị tê liệt bởi sự sốc và kinh ngạc trước trận chiến thần thánh. Nhiều người trong số họ đã nằm dài trên mặt đất, không thể giữ thăng bằng giữa trận động đất dữ dội, nhưng vẫn đứng vững. Sunny, người ẩn trong bóng của cô, mạnh hơn bất kỳ người lính nào của Song. Tuy nhiên, ngay cả cậu cũng bị choáng váng bởi sự bạo lực kinh hoàng mà các sổ về dịch, bá chủ, đã giải phóng để giết nhau. Và họ mới chỉ bắt đầu. Quá mạnh. Nhi. Su. Sunny. Giọng nói gần như quá yếu để có thể nghe thấy, nhưng cậu đã nghe thấy. Nó vang lên trong đầu cậu, nghẹn ngào và xa xăm, nhưng vẫn không thể nhầm lẫn là quen thuộc. Cậu khuấy động. Sunny khuấy động. Cassie. Cô có thể nói lại được không? Có một khoảng dừng dài, và sau đó, giọng nói của cô ấy lại đến với cậu, nữ hoàng có vẻ hơi mất tập trung. Vì vậy, sự kiểm soát của bà ta đã nuối lòng một chút. Tôi vẫn không thể liên lạc với ai khác, nhưng cậu ở gần Sunny thực sự ở gần Cassie, hiện thân này của cậu, ít nhất là vậy, cách nơi cô ấy đứng là sẽ sản không quá 100 mét. Vì vậy, thật dễ hiểu tại sao cô ấy có thể liên lạc với cậu bằng sức mạnh của mình, nhưng không thể liên lạc với bất kỳ ai khác. Cậu có quá nhiều câu hỏi, và không đủ thời gian để hỏi tất cả. Vì vậy, cậu hỏi câu hỏi quan trọng nhất trước, cô ổn chứ? Cassie im lặng một lúc. Tuy nhiên, cuối cùng, gánh nặng im lặng trói tai của cô ấy đã bị phá vỡ. Ổn. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Giọng cô lớn hơn một chút, như thể cô đang cố gắng để được nghe thấy, nghe này rất quan trọng. Ascended Ability, khả năng thăng hoa, của nữ hoàng chuyển đổi. Bà ta có thể chuyển bất kỳ tổn hại nào gây ra cho cơ thể mình sang một trong những con rối khác không bị ràng buộc với nó. Mỗi con rối mà bà ta điều khiển có thể trở thành vật chứa chính của bà ta, cậu xứ người. Cách đó không xa, Lord Opsa đọc sờ, chúa tể bóng tối, thở dài và nhìn xung quanh một cách tinh tế. Các chiến binh của Sở Vật Tami, quân đoàn kiếm, đều đang bám chặt lấy mặt đất, và cậu là hình bóng duy nhất vẫn đứng vững trong khu vực đó của đội hình chiến đấu, vẫn lười biếng dựa vào thanh ô chĩa đen của mình khi mái tóc trắng của cậu phấp phới trong gió mạnh. Đó là một tin khá tồi tệ. Vậy làm sao chúng ta có thể giết bà ta? Tôi chắc chắn rằng bà ta có vô số con rối được giấu kín ở mọi ngóc ngách của thế giới. Suy nghĩ của cậu trở nên ảm đạm. Việc khi Song có thể chuyển sát thương sang những con rối của mình đã đủ tệ, tuy nhiên, việc bà ta không thể bị giết cho đến khi tất cả các con rối của bà ta bị phá hủy còn tệ hơn nhiều. Ngay cả khi họ bằng cách nào đó xoay sở để xóa sổ mọi con rối có mặt trên chiến trường và hạ gục chính nữ hoàng, bà ta vẫn sẽ tiếp tục tồn tại ở một nơi nào đó khác. Cậu bắt đầu xem xét hậu quả của việc Ki Song còn sống sau trận chiến. Nếu họ xoay sở để đạt được sủn tợ gì mà si, tối thượng, giết án biểu và tàn phá đội quân rối của bà ta thì việc loại bỏ bà ta vĩnh viễn vẫn có thể thực hiện được. Chỉ là sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Sơ mật đồ mảnh, lãnh địa kiếm, sẽ rơi vào tay Nephis. Họ sẽ sẵn sàng kiểm soát hầu hết các si ở đèo, pháo đài, trong song đồ mảnh, lãnh địa song. Không phải tất cả đã mất. Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi giọng nói của Cassie, vẫn còn một cách để giết bà ta. Sunny im lặng một lúc. Khuyết điểm của bà ta. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Cassie lại lên tiếng, bà ta quan tâm đến con gái của mình. Ki Song có thể trốn thoát, nhưng họ sẽ không thể. Chúng ta có thể khai thác điểm yếu, Sunny thở dài. Nó có một loại ý nghĩa xấu xa, bệnh hoạn. Vậy, Cassie muốn buộc nữ hoàng phải chiến đấu đến cùng để cứu các con gái của mình. Đó là một chiến lược bẩn thỉu, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nó có thể hiệu quả. Ít nhất nếu cả sĩ đúng và tình cảm của Ki Song dành cho các con gái của mình mạnh hơn mong muốn sống sót của bà ta. Cậu cẩn thận mở rộng giác quan bóng tối của mình về phía sợi sạn, xem xét hình bóng duyên dáng của bà ta một lúc. Được rồi, tôi sẽ thông báo cho Nephis. Thời điểm họ phải hành động đang đến gần. Cậu hy vọng rằng họ sẽ thắng, cậu hy vọng rằng những người khác cũng đã làm phần việc của họ. Còn một điều nữa, giọng nói xa xăm của cả sĩ nghe có vẻ dè dặt một cách kỳ lạ. Đó là về vợ rồ kèn sơ. Lý do thực sự ông ta phải chết, Sùn Nhi chăm chú lắng nghe, chờ đợi cô ấy tiếp tục. Khi cô nói, thời gian dường như dừng lại một lúc. Đó chắc chắn không phải là điều mà Sùn Nhi từng mong đợi được nghe. Tiếp cận cậu bằng sức mạnh của mình, Cassie nói, đó là vì... Weber. Chương 2217, Forbidden Fleur trái cấm chương 2217, Forbidden Fleur trái cấm. Sùn Nhi giữ người một lúc, giật mình bởi một câu nói hoàn toàn bất ngờ. Weber. Con quỷ nham hiểm đó. Một con quỷ đã chết có liên quan gì đến vụ giết vợ rổ kẹn sơ đất? Khi đồng bằng xương rên rỉ và rung chuyển dưới sự tấn công thảm khốc của sức mạnh sủ và dìm, tối thượng, cậu nán lại một lúc, rồi hỏi một cách hoài nghi, ý cô là sao? Vì mẹ bờ. Cả sĩ trả lời vài nhịp tim sau đó, giọng câu nghe to hơn, có vẻ như nữ hoàng đang ngày càng mất tập trung, cho phép nhà tiền tri mụ thể hiện sức mạnh của mình tốt hơn. Vợ rồ kẻn sợ thật không thể ngôi ngoai sau khi ở mà bóp hì vẫn chết. Ông ta tự thuyết phục mình rằng cô ấy vẫn còn sống, lạc ở đâu đó trong một nỉ tật mà giờ, ác mộng. Ông ta bị ám ảnh bởi việc thách thức xịt, hạt giống, đã tạo ra cánh cổng cấp 5 ở Mỹ, và để làm được điều đó, ông ta phải tích lũy sức mạnh to lớn, càng nhiều sức mạnh càng tốt. Xuân nhị cao mày, suy nghĩ về những gì mình nghe được. Sự thật về những năm cuối đời của vợ rồ kẻn sợ thật đủ đáng kinh ngạc. Nhưng mẹ vợ có liên quan gì đến tất cả những điều này? Cả sĩ dừng lại một lúc, rồi nói thêm, các thành viên trong đội của ông ta đều đặc biệt. Ở Mabok Hibbon, Ảm Hiệu, Ki Song, Asterion, tất cả họ đều sở hữu dòng roi thần thánh. Nhưng ông ta thì không. Vì vậy, ông ta đã mạo hiểm làm những gì Ki Song đã làm và tìm một lái nít mở mọ gì, ký ức dòng roi của riêng mình. Dòng roi duy nhất vẫn chưa có ai nhận, dòng roi của Sa Đào Gốt, thần bóng tối. Sunny khuấy động trong bóng của rành. Ở phía xa, Lột Bóc Sa Đào Sơ, chúa tể bóng tối, hơi nghiêng đầu. ngay cả Masterson cũng chớp mắt vài lần, để lộ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Dòng dõi của xạ đạo gột, thần bóng tối. Giọng của cạ sĩ vang lên trong đầu cậu một lúc sau, đúng vậy, ông ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng ông ta đã không thể khám phá ra dấu vết của xạ đạo. Thay vào đó, ông ta tìm thấy một thứ khác. Một mảnh dòng dõi cấm kỵ bị bỏ lại bí mật bởi một trong những con quỷ. Một thứ thậm chí không nên tồn tại, nhưng rõ ràng là có hoặc ít nhất là đã từng tồn tại vào thời điểm đó. Vợ rồ kèn sơ đã tuyên bố dòng dõi đó, thừa hưởng một phần của Hever, lệ mòn nó phép, quỷ của số phận. Sunny quên cả thở. C, cái gì? Nếu trước đó cậu đã bị choáng váng, thì bây giờ cậu cảm thấy sốc. Cứ như thể ai đó đã đánh vào đầu cậu. Vợ rồ kèn sơ tìm thấy một trong những Hever. Và cả si đã đợi rất lâu để nói với cậu. Đợi đã. Đột mạng ability, khả năng ngủ yên, của cả si chỉ coi Sunny là một khoảng không. Cô ấy cũng không thể nhớ bất cứ điều gì cô ấy đã biết về cậu trong quá khứ, vì vậy, cô ấy có lẽ thậm chí không biết rằng bản thân Sùn Nhị có máu của mẹ vợ chảy trong huyết quản. Không ai biết. Cả sĩ sẽ không biết tầm quan trọng của kiến thức đó. Đợi đã, vợ dù kẻn sợ vật có một phần dòng dõi của mẹ vợ. Cảm thấy bối rối và hoang mang, Sùn Nhị hít một hơi thật sâu. Dòng dõi của mẹ vợ, tôi hiểu rồi. Tại sao điều đó lại quan trọng? Cả sĩ im lặng một lúc, rồi trả lời một cách khẽ khàng, tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng chính việc ông ta sở hữu dòng dõi cấm kỵ đã thuyết phục cảm hiểu, Asterion và Ki song phản bội ông ta. Cũng có rất nhiều lý do khác nhưng lý do này là yếu tố quyết định, cũng như là lý do dường như đã buộc họ phải ra tay. Vì một số lý do, những người có dòng dõi thần thánh không thể dung thứ cho sự tồn tại của Bợ Rộ Kèn Sở Hật sau khi ông ta trở thành người thừa kế của Hever. Và vì vậy, họ đã giết ông ta. Sunny dùng mình. Đây là một tin tức đáng lo ngại khi biết được. Không phải cậu là người thừa kế của Hever nhiều hơn so với Bợ Rộ Kèn Sở Hật sao? Cậu không có một, mà là ba phần dòng dõi của Hever vào hiện tại. Liệu những kẻ đã thừa hưởng dòng dõi của các vị thần có nhắm mục tiêu vào cậu vì một lý do nào đó không rõ vào một ngày nào đó không? Sunny hít sâu. Đột nhiên, cậu bị bao trùm bởi một cảm giác đáng ngại. Đó không hẳn là một điềm báo, vì trực giác của cậu đã mất đi khía cạnh thần bí khi mối liên hệ của cậu với số phận bị cắt đứt. Tuy nhiên, Sunny đã có đủ kinh nghiệm và kiến thức vào lúc này để phát triển giác quan thứ 6 của riêng mình. Biết được rằng các sổ về dịch, bá chủ, đã chống lại bờ rổ kẹn sở vật vì dòng dõi của mẹ vợ chắc chắn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu. Chết tiệt thật. Sunny muốn hỏi một câu hỏi khác. Nhưng vào lúc đó, một tiếng nước chói tai quét qua sông Ami, quân đoàn sông, và cả sở vật Ami, quân đoàn kiếm. Mặt đất rung chuyển một lần nữa, lần này dữ dội hơn bất cứ lúc nào trước đó. Giành cuối cùng cũng mất thăng bằng và ngã xuống, đập người xuống đất với một tiếng hét giật mình. Ở phía đối diện của chiến trường, lột óc xạ đạo sở, chúa tể bóng tối, lầm bầm và lắc lư, cuối cùng đứng thẳng và giơ thanh ổt trịa lên vai. Những người lính xung quanh hắn ta đều ở trên mặt đất, nhìn xung quanh trong sự bối rối choáng váng. Từ từ, nét mặt của họ méo mó vì sợ hãi. Giọng nói lạnh lùng của hắn ta thoát ra từ phía sau mặt nạ của Heber, đầy vẻ thờ ơ xa cách, đừng lo lắng. Không có gì phải lo lắng cả. Trước mặt hai đội quân đang co rúm. Trận chiến kinh hoàng giữa hai sổ về dịch, bá chủ, đã bước sang một giai đoạn mới, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Các lực lượng được giải phóng bởi cuộc đối đầu của họ khủng khiếp đến mức xương ức của vị thần đã chết đang phải vật lộn để chống đỡ chúng. Các vết nứt mới hình thành trên bề mặt của đồng bằng xương, và các vết nứt đã có trước đó sâu hơn. Và sau đó, sau một đòn đặc biệt thảm khốc, các vết nứt bắt đầu mở rộng và phát triển không kiểm soát, như thể một điểm không thể quay đầu lại đã trôi qua. Tiếng ồn ban đầu của chiến trường bị phá vỡ đã bị át đi bởi tiếng gầm sấm sét của tác động, nhưng bây giờ, mọi người có thể vừa nghe vừa cảm nhận được mặt đất bên dưới họ đang di chuyển. Vết nứt gần quân đoàn hoàng gia thứ 7 mở rộng ngay lập tức, cắt thẳng đến rìa của bờ giật Bozet. Nó cũng mở rộng ra, và một vài người lính không may mắn rơi xuống vào bóng tối. Chết tiệt. Hầu hết mọi người không thể cảm nhận được, nhưng Sùn Nhị thì có thể. Giác quan bóng tối của cậu mở rộng ra xa và rộng, cũng như xuyên sâu. Quan trọng hơn, cậu có một cái nhìn toàn cảnh về chiến trường từ ỷ vỏ gì Island, đảo ngà. Do đó, cậu có thể nhìn thấy mạng nện của các vết nứt sâu lan rộng khắp toàn bộ đồng bằng, kéo dài xuống tận hồ Lạng Sở. Khi dần lăn lộn và đứng lên bằng một đầu gối, nhìn vào khe nước tối tăm của vết nứt lởm chởm, cô nhìn thấy một sợi dây leo dày, màu đỏ tươi mọc lên từ bóng tối và bám vào xương vỡ vụn. Chương 2218, ỷ vỏ gì sở cai bầu trời xám sâu thẳm. Chương 2218, ỷ vỏ gì sở cai bầu trời xám sâu thẳm. Trận chiến thẳng khốc giữa hai sủ tờ dìm tối thượng đã làm choáng váng hai đội quân vĩ đại tập trung trên bề mặt xương ức của vị thần đã chết. Những người lính bị choáng váng, những người lính kinh ngạc, những người lính sợ hãi. Tuy nhiên, họ không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự chuyên chế thảm khốc của cuộc đối đầu thần thánh. Sâu bên dưới họ, trong ánh hoàng hôn mờ ảo của hồ Lạc Sơ, khu rừng cổ xưa cũng đang hỗn loạn. Các nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, sống trong bóng tối khuấy động, bị xáo trộn bởi cơn thịnh nộ không thể tưởng tượng nổi của cuộc đụng độ giữa hai sổ về dịch, bá chủ. Dư chấn của trận chiến đã lan đến tận hồ Lạc Sơ, khiến những con quái vật rơi vào trạng thái điên cuồng. Bản thân khu rừng dường như đã sống lại, như thể cảm nhận được một mối đe dọa, hoặc một bữa tiệc, có lẽ vậy. Biết rằng mình sẽ phải đối mặt với các sổ vệ dịch, bá chủ, Sunny đã chăm chú theo dõi họ chiến đấu. Tuy nhiên, giác quan bóng tối của cậu vươn xa và rộng, cậu cũng chú ý đến những gì đang xảy ra trong hồ Lạc Sở. Vì vậy, cậu có lẽ là người duy nhất trên đồng bằng xương biết chuyện gì đang xảy ra trong hồ Lạc Sở vào lúc này. Đó là lý do cậu là một trong những người đầu tiên hiểu các sổ vệ dịch, bá chủ, đã làm gì. Những tên khốn điên rồ, đua và nữ hoàng thực sự đã phá vỡ đồng bằng xương. Có lẽ cậu không nên ngạc nhiên, biết rằng Hàn Vũ đã từng cắt một vết nứt trên vòm của Hồ Lơ Sơ một lần, nhưng khi đó, trong cuộc chiến chống lại cô nệm nạ tỷ hòn, đó là kết quả của một hành động có ý thức đòi hỏi một lượng lớn nỗ lực, sự chuẩn bị và một hành động pháp thuật vĩ đại. Lần này, xương của vị thần đã chết bị gãy đơn giản là do sự căng thẳng khi làm chiến trường cho hai sủ và dìm, tối thượng, giết người. Và thiệt hại không chỉ giới hạn ở một vết nứt nhỏ, thay vào đó, một mạng lưới vô số vết nứt uốn lượn khắp đầu phía bắc của xương ức khổng lồ, khiến nó trông giống như kính vỡ. Và tất cả những vết nứt này đều dẫn đến Hồ Lạp Sơ, nơi sôi sục với hoạt động điên cuồng. Khu rừng cổ xưa của Gót Dạ Vợ đã bị thiếu ánh sáng mặt trời gần đây. Các đội quân loài người đã trục xuất nó xuống dưới bề mặt và tiếp tục đốt cháy các dây leo bò, do đó phá vỡ chu kỳ cho phép hệ sinh thái đáng ghê tởm của Hồ Lạp Sơ phát triển. Không có sự lây nhiễm đỏ tươi lan rộng lên bề mặt, khu rừng cổ xưa đã bị từ chối các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì bản thân, hậu quả vẫn chưa xuất hiện, nhưng chúng sẽ trở nên nghiêm trọng không lâu nữa. Khu rừng chết đói, và do đó, những con quái vật đáng sợ sống dưới tán cây của nó cũng chết đói. Đó là lý do tại sao khu rừng và cả những con quái vật lao lên bề mặt khi vô số vết nứt tách vòm của Hồ Lão Sở ra. Chết tiệt, đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng rít của Sùn Nhi khiến dàn đội vàng đứng dậy. Xung quanh cô, các chiến binh của quân đoàn Hoàng gia thứ 7 cũng đang cố gắng đứng lên bất chấp mặt đất rung chuyển. Giọng của Sở Sản xuyên qua âm thanh hỗn loạn của trận chiến tận thế, đội hình đối mặt với các vết nứt. Bán, nhưng đã quá muộn. Sợi dây leo duy nhất đã kéo dài từ vết nứt một lúc trước đã biến thành 100. Trên khắp chiều dài của khe nứt lởm chởm, các tua của khu rừng cổ xưa đang bỏ ra khỏi bóng tối, bám vào bề mặt xương đã tẩy trắng dưới ánh mặt trời. Và có nhiều hơn một vết nứt xung quanh. Làn sóng lây nhiễm đỏ tươi thực sự trông giống như máu sủi bọt trào ra từ các vết cắt sâu, chảy vô tận. Tất nhiên, dây leo chỉ là một điểm báo cho những gì sắp xảy ra, những cây cầu lớn mà khu rừng đã dựng lên để kết nối độ sâu của Hồ Lạp Sơ với bề mặt đầy nắng. Một lúc sau, một cái đầu gớm viết nô lên trên rìa của vết nứt gần nhất, và một vật bị ác, dã thú vĩ đại, đẩy cơ thể to lớn của nó lên đồng bằng xương. Dân nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt mở to, kinh hoàng, rồi dương cung bằng một bàn tay run rẩy. Tất nhiên, mũi tên của cô bật ra khỏi lớp da tối của sinh vật quái dị mà không để lại một vết sức trên đó. Mọi thứ còn tồi tệ hơn trong đội hình của Sở Hật Ami, quân đoàn kiếm. Kẻ thù của họ nằm gần rìa của xương ức khổng lồ, điều đó có nghĩa là Hồ Lạp Sơ khá nông ở đó. Xét cho cùng, địa ngục dưới lòng đất không kéo dài đến tận bức tường xương ức của vị thần đã chết. Trên thực tế, vị trí của Song Ami, quân đoàn Song, chỉ nằm một phần phía trên Hồ Lạp Sơ, phần còn lại của nó đứng trên không có gì ngoài xương rắn. Sở Hật Ami, quân đoàn kiếm, không may mắn như vậy, vì nó nằm ở phía nam xa hơn, không có gì ngoài dải đất tối tăm của khu rừng đáng ghê tởm bên dưới các chiến binh của Sở Hật Đồ Mạnh, lãnh địa kiếm. Do đó, họ sẽ phải đối mặt với nhiều nỗi kinh hoàng hơn, họ cũng sẽ bị bao vây từ mọi phía, trong khi các chiến binh của Song, quân đoàn Song sẽ an toàn trước các cuộc tấn công phía sau, ít nhất là như vậy. Không phải là nó quan trọng. Cả hai bên sẽ không thoát khỏi cuộc tấn công của làn sóng đỏ tươi mà không bị tổn thương, nếu họ có thể thoát khỏi nó. Mình phải làm gì? Với tư cách là Lột Bóp Xạ Đạo Sơ, chúa tể bóng tối, Sun Nhi đang ở giữa trận chiến. Cậu có thể lao đến giúp những người lính, giết càng nhiều nì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, càng tốt. Nhưng cậu cũng phải chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công các sổ vệ dịch, bá chủ. Nếu cậu quá muộn, một trong số họ sẽ giết người kia và trở nên mạnh mẽ hơn vô hạn. Nếu cậu không đợi đủ lâu, không ai trong số các sủ tờ dìm, tối thượng, sẽ cạn kiệt sức mạnh của họ, và chiến đấu với cả hai sẽ là tự sát. Cậu không thể cho phép mình bị phân tâm. Thấy một con giết có kích thước bằng xe lửa bò ra khỏi một vết nước sâu và lơ lửng trên hàng chục binh lính ở họa cây nét, thức tỉnh, toàn bộ chiều dài bụng của nó mở ra để lộ một cái miệng ghê rợn, vô tận, xuống nỉ nguyền rủa và lao vào bóng tối. Xuất hiện từ đó một giây sau, cậu vung thanh ổn chia của mình. Lớp vỏ màu đỏ dày của con giết bị cắt đứt một cách gọn gàng, và 1/3 phía trên cơ thể đồ sộ của nó bị tách ra khỏi phần còn lại của sinh vật quái dị. Phần 3 bị cắt rời rơi xuống đất với một tiếng nổ chói tai và vặn mèo, đã bỏ đi để nuốt chửng nạn nhân đầu tiên của nó. 2/3 phía dưới tiếp tục xuất hiện từ vết nứt, dường như không quan tâm đến việc mất toàn bộ phần trên. Sun Nhi lãng phí một giây để nhìn chằm chằm vào con quái vật, kinh hoàng. Xung quanh cậu, nhiều nhì tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, hơn mức cậu có thể đếm được đang trèo lên bề mặt, nhiều con, nếu không muốn nói là hầu hết, không kém phần đáng sợ so với con giết khổng lồ. Ánh mắt của cậu trở nên tối tăm hơn trước. Một giọt ỉ có rơi xuống từ máu của thanh ôn chia và vỡ tan trên xương phong hóa. Nguyền rủa tất cả. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2219, Sutter Z.E.A.T. Bờ dạ kỉnh sở thai mặt đất tan vỡ, bầu trời dạn nước. Chương 2219, Sutter Z.E.A.T. Bờ dạ kỉnh sở thai mặt đất tan vỡ, bầu trời dạn nước, địa ngục đã giáng xuống gọn dạ bờ. Một cơn báo kiếm dì rào che khuất bầu trời, giải phóng một cơn mưa thép hủy diệt xuống biển sát sống tràn ngập những vùng đất đẫm máu của đồng bằng xương tan vỡ. Những hình thù kỳ cục của các titan cao chót vót đang cố gắng phá vỡ xiềng xích pháp thuật trói buộc chúng, mặt đất rung chuyển như một con thú bị thương co giật trong cơn hấp hối, và một loạt âm thanh chói tai dữ dội dường như làm rung chuyển chính nền tảng của thế giới. Hai á thần tiếp tục trận chiến sinh tử của họ trên cao chiến trường tan vỡ, được quan sát trong im lặng bởi điểm báo xấu xa xa xôi của hộp sọ vị thần đã chết. Xa phía dưới, trên mặt đất vỡ nát, một dòng lũ đỏ thấm đang chảy ra từ các vết nứt đen như bầm máu. Khu rừng cổ xưa đang trỗi dậy từ ánh hoàng hôn mờ ảo của Hồ Lạp Sơ, khao khát ánh sáng và hơi ấm, cùng với nó, vô số con quái vật kinh hoàng bò lên bề mặt, bị đẩy vào trạng thái điên cuồng đáng sợ bởi cơn thịnh nộ của trận chiến vĩ đại và mùi hương trêu ngươi của linh hồn con người. Ngay cả Sun Nhi, người đã từng thấy một hoặc hai địa ngục trong suốt cuộc đời mình, cũng cảm thấy có chút rung động trước phạm vi và quy mô của thảm họa kinh hoàng, cũng như bản chất đáng kinh ngạc của nó. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng được những người lính bình thường cảm thấy thế nào. Hai đội quân loài người đang trên bờ vực bị nhấn chìm bởi làn sóng nhì tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, đáng sợ. Tuy nhiên, các cựu chiến binh của Gazo, chiến tranh vĩ đại, là một bộ tộc cứng rắn, họ đã không mất trí vì sợ hãi, ngay cả khi ở giữa một thảm họa dường như là ngày tận thế. Các Sen đã lấy lại bình tĩnh trước tiên, di chuyển để đánh chặn những con quái vật nguy hiểm nhất trong số những con quái vật mới xuất hiện trong khi ra lệnh cho các Master, bậc thầy, đang tê liệt. Các Master, bậc thầy, tuân theo mệnh lệnh, ban đầu một cách máy móc, như thể chỉ vì thói quen, sau đó với một ý thức quyết tâm ngày càng tăng. Họ tập hợp các binh lính ở Vạ Kê Nẹt, thức tỉnh, và cùng họ phòng thủ chống lại làn sóng nhỉ tất mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, lạnh lẽo. Mặc dù vậy, thương vong rất nặng nề trong những khoảnh khắc đầu tiên đó. Sau đó, khi hai đội quân đứng lên đối mặt với khu rừng được giải phóng, nó giảm bớt phần nào, nhưng nó vẫn không có tác dụng. Sunny, người có các hiện thân cho phép cậu có một cái nhìn hoàn hảo về những gì đang xảy ra ở cả hai phía của chiến trường, có thể thấy rõ điều đó. Một hiện thân ở giữa các binh sĩ của Servant Army, quân đoàn kiếm, một hiện thân ở giữa các binh sĩ của Song, và một hiện thân đang quan sát tất cả từ trên cao. Có quá nhiều vết nứt và các nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, bỏ ra khỏi chúng quá mạnh. Đây không phải là những cư dân bề mặt mà những người lính của hai đội quân vĩ đại đã từng đối mặt trước đây, trong cuộc chinh phục cổ lạt buồn tơ lạnh, đồng bằng xương đòn, bờ giặt buồn dệt và xương sườn của vị thần đã chết, và những kẻ đó đã gần như quá đáng sợ đối với ớ bạ cây nẹt, thức tỉnh, để chiến đấu. Thay vào đó, chúng là những nỗi kinh hoàng cổ xưa của hồ lạc sơ, vùng giống. Những kẻ săn mồi vĩ đại và đáng sợ đã trải qua vô số năm săn lùng những kẻ khác thuộc loại ghê rợn của chúng trong ánh hoàng hôn vĩnh cửu của khu rừng đỏ tươi. Nhiều con trong số chúng thuộc dạ hạ vĩ đại và do đó gần như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của binh lính ở Vạ Kê Nẹt, thức tỉnh. Chỉ có các Sen mới có thể đối mặt với chúng nhưng không có đủ Sen xung quanh. Tệ hơn nữa, không ai trong số hai đội quân xoay sở để duy trì đội hình của họ. Các vết nứt xuất hiện quá đột ngột và chúng cắt đứt các tuyến chiến đấu, phá vỡ chúng. Thay vì thể hiện một mặt trận thống nhất chống lại làn sóng quái vật mạnh mẽ, những người lính giờ đây đang chiến đấu một cách tuyệt vọng trong bất kỳ đội hình nào họ có thể tập hợp, bị bao vây từ mọi phía bởi lũ quái vật. Tình hình có vẻ ảm đạm. Bất chấp quy mô đáng kinh ngạc của trận chiến và sự to lớn của hai đội quân vĩ đại, các nhóm binh lính loài người đang vật lộn giống như những hòn đảo bị nhấn chìm trong biển bóng tối đỏ tươi đang dâng cao. Họ đang kháng cự, nhưng số phận đã được định đoạt. Nếu không có gì thay đổi, cả hai đội quân sẽ bị tiêu diệt, biến mất không dấu vết. Song Ami, quân đoàn Song, đang khá hơn một chút, ít nhất là vậy. Vị trí của nó gần rìa xương ức của vị thần đã chết, vì vậy có rất ít nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, tấn công binh lính của sòng từ phía sau. Xây sản dường như đã nhận ra sự thật đó, và giờ đây đang cố gắng đưa quân đội của mình rút lui về phía bắc. Tuy nhiên, Sertami, quân đoàn kiếm, đang ở trong tình trạng nguy cấp. Sunny đã triệu hồi Sen và Phèn, cử chúng đến giúp đỡ những người lính. Sau khi do dự một lúc, cậu tạo ra thêm hai hóa thân của chính mình, để ba hiện thân của Lột Vóp Xạ Đạo Sơ, chúa tể bóng tối, có thể tham chiến. Tất cả chúng đều giáng xuống các nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, giữ lại làn sóng đỏ tươi. Cậu phải cảnh giác với việc lãng phí tinh chất trước khi đối đầu với các sổ vệ dịch, bá chủ, nhưng với sẻ bẹn trong tay và vô số quái vật xung quanh, việc bổ sung nó bằng cách giết chúng sẽ không thành vấn đề. Sunny và các xa đảo, cái bóng của cậu giống như những sứ giả của cái chết, mỗi người là một sự hiện diện tàn khốc trên chiến trường, nhưng ngay cả sự hiện diện của cậu cũng không đủ để phá vỡ làn sóng. Nó giống như một giọt nước trên đại dương, ít nhất là chừng nào cậu vẫn còn kìm hãm. Cách đó không xa, Nephi giống như một ngọn hải đang hy vọng trong biển bóng tối đói khát. Cốt lõi của Sergeant Army, quân đoàn kiếm, tập hợp xung quanh cô ấy, những người lính được chữa lành bởi ngọn lửa của cô ấy trong khi thanh kiếm của cô ấy gặt hái mạng sống của những nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, mạnh nhất. Tuy nhiên, cô ấy cũng ở trong tình huống tương tự như Sunny. Một trong những cái bóng của cậu vẫn đang ẩn trong bóng của chính cô ấy. Tận dụng khoảnh khắc đó, cậu nói chuyện với cô ấy và chuyển tiếp thông tin mà cả sĩ chia sẻ nhanh nhất có thể. Sau đó, Sunny im lặng một lúc, chờ cô ấy kết liễu một con quái vật gớm viết giống như một cái cây mục nát, biết đi với một thân cây đầy vô số cái miệng lợm chẩm hoặc có lẽ là một con thú đã chết có cơ thể đã trở thành vật chủ của một loại ký sinh trùng giống như cây. Ngọn lửa trắng nhấn chìm sinh vật ghê rợn, biến những chiếc lá đỏ tươi thành tro và thanh kiếm rực rỡ, cắt đôi thân cây. Đã có hai nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, đáng sợ không kém lao về phía Nephi qua ngọn lửa một lúc sau đó. Cậu nói, chúng ta sẽ không trụ được lâu ở đây. Cô ấy nhìn xung quanh chiến trường, rồi gật đầu ngắn gọn. Chúng ta phải tiến lên. Sunny nán lại một lúc, rồi cười khẩy. Tiến lên. Tiến lên đâu? Nephi lao vào hai con quái vật, vung thanh kiếm sủn và dìm, tối thượng, của mình. Xuyên qua chiến trường, về phía rìa của đồng bằng. Để đến Song Ami, quân đoàn Song, hoặc ít nhất là đến được vùng sương rắn. Cậu quan sát sự tàn sát của chiến trường thảm khốc từ rìa của Ivory Island, đảo ngà, im lặng một lúc và hít một hơi thật sâu. Đó là một ý tưởng điên rồ. Sunny trồi lên từ bóng của Nephis, hiện hiện thêm một hóa thân nữa. Nghiền nát hộp sọ của con quái vật thứ hai bằng một cú đánh khủng khiếp của nắm đấm bọc thép, cậu liếc nhìn Nephis và nhe răng cười dưới tấm che mặt của chiếc nón bảo hộ mã não. Nó có thể hiệu quả. Chương 2220, ẩn thợ mạn chéo bờ lạ dở kẻ tiên phong địa ngục. Chương 2220, ẩn thợ mạn chéo bờ lạ dở kẻ tiên phong địa ngục. Sunny mỉm cười nhưng nụ cười của cậu khá gượng gạo. Cậu không thể khiến bản thân cảm thấy niềm vui sướng tuyệt vọng thường tràn ngập cậu khi ở trong những tình huống có vẻ quá ảm đạm để đối phó. May mắn thay, khuôn mặt của cậu ẩn sau tấm che mặt của chiếc nón bảo hộ của Mano, vì vậy Nephis không nhìn thấy sự do dự của cậu. Đối với cô ấy, Lord Oxford sở trông như mọi khi, lạnh lùng, tự tin và đầy vẻ kiêu ngạo xa cách. Đó là một sự thôi thúc không đúng chỗ, muốn trông thật ngầu trước mặt cô ấy ngay cả khi ở giữa một địa ngục theo đúng nghĩa đen đang giáng xuống, tuy nhiên Sùn Nì không thể không muốn. Với tay vào bóng tối, cậu rút ra một ngọn giáo đen, và sau đó nhìn lại Nephis. Anh sẽ mở đường cho quân đội đi theo. Khi những lời đó rời khỏi miệng cậu, những cái bóng quấy động. Sau đó, một hình bóng đáng sợ trồi lên từ chúng, khiến những người lính dùng mình và né tránh. Cái bóng rộng lớn mang hình dạng của một con chiến mã bóng tối với răng nanh giống như sói và hai chiếc sừng sắc nhọn, đôi mắt của nó rực cháy với ngọn lửa đỏ thâm đáng sợ. Con ngựa dường như được bao bọc trong một làn sương mù ma quái, không rõ ràng của những cái bóng chuyển động, như thể bị bao quanh bởi một bầy ác mộng sống, bộ lông màu đen của nó dường như hấp thụ ánh sáng. Chỉ cần nhìn vào con chiến mã cao chót vót đã lấp đầy trái tim của những người lính bằng một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo, đó thực sự là một kỳ công. Xét cho cùng, họ đã sợ hãi đến mức nào rồi? Những người lính né tránh, nhưng Sùn Nhi lại tiến một bước về phía con chiến mã ác mộng. Vỗ nhẹ vào bên hông mạnh mẽ của nó, cậu nói, này, anh bạn, ta thực sự rất nhớ có người ở bên cạnh. Nhi Tất Mạ giờ quay ánh mắt lạnh lẽo của con mắt đỏ thâm về phía Sùn Nhi, nán lại một lúc, rồi khịt mũi khẽ khẽ. Sùn Nhi mỉm cười. Này, ta cũng đã làm việc chăm chỉ, ngươi biết đấy. Nói xong, cậu nhảy lên yên ngựa, hạ thấp ngọn giáo của mình một chút, và nhìn nẹ phỉ từ trên cao. Em nên nhanh chóng theo sau. Cô ấy gật đầu, đã ra lệnh cho các sĩ quan gần đó. Nhi Tất Mạ giờ lao về phía trước. Con chiến ma bóng tối đáng sợ di chuyển với tốc độ của ánh sáng, móng vuốt kim cương của nó đánh ra tia lửa từ xương cổ xưa. Nó lao qua hàng ngũ của những người lính như một làn sóng bóng tối, sau đó bay vút lên không trung, vượt qua hàng trăm mét trong một cú nhảy. Một lúc sau, con chiến ma bóng tối đáp xuống một cách nhanh nhẹn bên ngoài đội hình đang sụp đổ, giữa đám quái vật. Xương vỡ vụn dưới móng vuốt của nó và thịt bị xé toạc bởi răng nanh thép của nó. Những vệt máu bắn tung tóe theo mọi hướng, và các nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, những kẻ không được phép biết sợ hãi, đột nhiên co rúm vì kinh hoàng. Tuy nhiên, cho dù con chiến mã đen có đáng sợ và chết chóc đến đâu, người cưỡi trên nó cũng giống như chính ác quỷ. Bộ giáp mã nào đáng sợ của anh ta lấp lánh mờ ảo, và chùm lông trên nón bảo hộ của anh ta phấp phới trong gió. Ngọn giáo đen của anh ta di chuyển với tốc độ khủng khiếp, xuyên thủng cơ thể và cắt đứt chân tay. Những xác chết méo mó rơi xuống đất. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như con chiến mã và người cưỡi của nó sẽ bị nhấn chìm bởi làn sóng quái vật. Nhưng thay vào đó, làn sóng quái vật đã bị phá vỡ bởi cuộc tấn công dữ dội của họ. Những cái bóng khuấy động xung quanh họ, nới rộng khoảng cách và lột bóp xa đạp sờ, chúa tể bóng tối, phi nước đại về phía trước, để lại một vệt dài chết chóc và tàn phá phía sau. Phía sau anh ta, Sertami, quân đoàn kiếm, từ từ bắt đầu tiến lên. Thật là vô dụng. Danh loạn trọn lùi lại, bị phở lở ủ kéo đi. Một lúc sau, một móng đuốt gớm viết xé toạc mặt đất nơi cô đã đứng một lúc trước, để lại những rãnh sâu trên xương mà trước đây dường như không thể phá hủy. Bộ xương khổng lồ đã từng là một biểu tượng của nỗi sợ hãi thần bí đối với những người lính của Song Ami, quân đoàn Song, và mặc dù ít người thực sự tin rằng nó đã từng thuộc về một vị thần thực sự, nhiều người đã coi nó với sự tôn kính tương tự. Tuy nhiên, hôm nay, gọt dạ vợ đã chứng tỏ là mong manh hơn nhiều so với những gì họ tin tưởng. Toàn bộ đồng bằng xương đã bị vua và nữ hoàng làm gãy, và bây giờ, các nhỉ tất mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, đủ mạnh để lại dấu vết trên bề mặt của nó đang bao vây Song Ami, quân đoàn Song. Không cần phải nói, binh lính ở Hoa Kê Nét, thức tỉnh, giống như kiến trước những con quái vật kinh hoàng này. Họ đã luôn yếu hơn những cư dân bản địa của gọt dạ vợ, và vì vậy, Song Ami, quân đoàn Song, đã phát triển nhiều cách khác nhau để đối phó với những đối thủ mạnh hơn. Kho vũ khí của riêng dành phần lớn nhắm vào việc làm suy yếu kẻ thù thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Tuy nhiên, hôm nay những mũi tên của cô đã chứng tỏ là hoàn toàn không hiệu quả. Thật là một phước lành. Cô thậm chí không phải lo lắng về phần khuyết điểm của mình, bởi vì không có cơ hội nào cô có thể giết bất cứ thứ gì. Ngay cả khi dần không muốn thừa nhận, cô cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Dành, tê, tỉnh lại đi. Phớt lờ đủ kéo cô lại và tạ mạ tiến lên, cố gắng hết sức để làm chậm con quái vật đang tấn công. Thanh giới hẹn nở của cô rơi xuống, tấn công con quái vật và bật ra một cách vô ích. Cô gái lệ gạ xì, hậu duệ, loạn trọng vì độ giật của cú đánh mạnh mẽ, và mắt dần mở to khi những móng vuốt đáng sợ bắn về phía cơ thể cô. Một giây sau, một trong những vợ lũ sĩ tờ, nữ tu huyết, đáp xuống lưng của nhì tất mạ giờ cờ dệ tủ, sinh vật tác động, đâm xuyên cổ nó bằng một con dao găm lượn sóng. Thứ gì đó lóe lên, và tạ mạ bị hất văng ra sau, có một vết chém sâu ở bên sườn cô, nhưng cô vẫn còn sống. Xung quanh họ, Song Ami, quân đoàn Song, đang dần vằn mình dưới làn sóng quái vật. Các nhì tất mạ giờ cờ dệ tủ, sinh vật tác động, đã không thể vượt qua, nhưng cũng có sự lây nhiễm đỏ tươi mà họ phải đối phó. Một khối dây leo, rêu và cỏ tràn ra từ các vết nứt sâu trên xương cổ xưa, bò trên bề mặt của nó như một bệnh dịch. Khu rừng mang theo tất cả các loại nguy hiểm chết người. Chết tiệt, chết tiệt. Dành không có tên cho cảm xúc mà cô cảm thấy, nhưng có thể cảm nhận được thứ gì đó đang sôi sục sâu thẳm trong linh hồn cô bất chấp. Ngay sau đó, dây xuất hiện từ hư không, túm lấy tạ mạ và giúp cô đứng dậy. Bốn người họ thậm chí không nhận được một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi một con quái vật khác lao vào họ, miệng của nó mở đủ rộng để nuốt chửng toàn bộ đội quân. Lần này, không có lối thoát. Tuy nhiên, trước khi họ bị nuốt chửng, bóng của Dành đột nhiên di chuyển và trồi lên từ mặt đất. Một lưỡi kiếm đen lóe lên trong không trung, và con quái vật đang lao tới bị cắt làm đôi một cách gọn gàng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sunny đã ở đây. Đợi đã. Anh ấy vừa công khai trèo ra khỏi bóng của cô sao? dành không biết phải vui hay sợ hãi. Rõ ràng, cô ấy rất vui vì anh ấy ở bên cô ấy. Nhưng nếu anh trai cô ấy đã quyết định lộ diện thì tình hình thực sự rất tuyệt vọng. Anh ấy cũng đang mặc một bộ giáp mã nào đáng sợ và một chiếc nón bảo hộ kín mít, toát ra một sự hiện diện lạnh lùng và xa lạ. Hơi quay đầu lại, anh trai cô, Lord Opsa Đạo Sơ, chúa tể bóng tối, lướt qua các thành viên trong đội của cô bằng một ánh mắt thờ ơ, giọng nói lạnh lùng của anh ấy dường như không có cảm xúc. Thường ba người các ngươi nữa, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Tạm mạ, Jay và Phở Lở U nhìn anh ta chằm chằm trong im lặng sững sờ một lúc. Họ sẽ nhìn chằm chằm hơn, nếu không phải vì thực tế là hàng đầu tiên của quân đoàn thứ 7 đang trên bờ vực sụp đổ dưới sự tấn công của các nhị tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động. Tuy nhiên, sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Áp lực lên các chiến binh dường như giảm bớt một chút, và một con quái vật mới xuất hiện từ đám quái vật, con này còn đáng sợ hơn những con còn lại. Đó là một kỵ sĩ trên một con chiến mã đen đáng sợ, cả hai đều ướt đẫm máu và được bao quanh bởi một bức màn bóng tối chuyển động. Và phía sau họ, mắt dần mở to. Mình đang nhìn nhầm, phải không? Cô có nhầm không? Hay có những lá cờ đỏ son đang di chuyển phía sau bức tường nhì tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động? Chắc chắn, cô đã nhầm. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2221, đặt gửi hướng dẫn viên bóng tối. Chương 2221, đặt gửi hướng dẫn viên bóng tối. Hành trình băng qua vùng chiến trường đang sụp đổ giống như một cơn ác mộng đầy nguy hiểm. Xuân nhì và nhì tất mạ dở sẽ tan dòng sinh vật tác động, bị vây hãm từ mọi phía bởi lũ quái vật của loạn. Máu đỏ và nhở cây đỏ thấm đổ xuống nền xương trắng, những thi thể nát bét ngã xuống đất. Chúng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi biển rêu đỏ đang lan rộng, chỉ để trỗi dậy trở lại sau vài khoảnh khắc. Ngay cả khi đang khóa chặt trong trận chiến khốc liệt với King of Summer, đua kiếm, quỳnh, nữ hoàng, vẫn không bỏ lỡ cơ hội tạo ra những con rối mới. Xuân Nhi mở ra một khe hở trong dòng thủy triều quái vật và sợ gật Ami, quân đoàn kiếm, đi theo kỵ sĩ bóng tối. Tuy nhiên, những kinh hoàng từ khu rừng giải phóng không phải là mối nguy duy nhất đối với binh lính còn có đội quân rối và cơn bão kiếm bay tàn khốc. Cậu phải tìm một lối đi xuyên qua trận chiến tận thế của hai Domains, tránh những vết nứt rộng hơn đang làm rách nát bề mặt đồng bằng vỡ vụn, điểm nóng trong cuộc đối đầu hủy diệt giữa những con rối của Ki Song và những thanh kiếm của An Hiểu, cùng những Titan bị xiềng xích. Ngay cả khi làm được điều đó, nguy hiểm vẫn còn đó bất cứ lúc nào, hai sổ về dịch, bá chủ, cũng có thể rơi từ trên trời xuống, gây ra một vụ nổ dữ dội trên mặt đất. Nếu đội quân bị mắc kẹt trong vụ nổ hủy diệt đó, thương vong sẽ khủng khiếp, các Sen có lẽ sẽ sống sót, và một số Master cũng vậy. Nhưng những binh lính ở họa kệ nẹt sẽ biến thành một đám mây sương máu. Thật là hỗn loạn. Xuân Nhi dùng ngọn giáo và triệu hồi bóng tối để tàn sát lũ quái vật điên cuồng. Nhi tất mã dở dùng nành, xương và móng đuốc xé sát chúng một cách dữ dội. Khí tức kinh hãi tỏa ra từ con tuấn mã đen làm suy yếu lũ sinh vật ác ngộng đói khát, khiến cả hai còn chết chóc hơn nữa. Ở phía xa, những hóa thân khác của Xuân Nhi đang vật lộn để bảo vệ đội hình mong manh của đội quân tiến lên cùng các Sen khác của Sở Vật Đô Mạnh, lãnh địa kiếm. Một trong những hóa thân của cậu đang bảo vệ hậu phương, một chiến đấu ở sườn phải và một ở sườn trái. Sen và Phèn cũng đang cầm chân dòng lũ sinh vật ác ngộng. Nephis và ngọn lửa thần kỳ của cô ấy đang ở đầu đội quân, liên tục hồi phục cho binh lính và đi theo con đường mà cậu đã mở ra. Bằng cách nào đó, thật khó tin họ đã tiến khá xa. Thương vong rất nặng nề, và đội hình của Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm, đã trở thành một mớ hỗn độn hoàn toàn. Mọi vẻ ngoài của trật tự đều bị xóa sổ bởi cảnh tàn sát của trận chiến vĩ đại và địa hình phức tạp của đồng bằng vỡ vụn. Nhưng họ vẫn cố gắng thoát ra khỏi phần tồi tệ nhất của dòng lũ đỏ thẫm và đến được tâm trấn của cuộc chạm trán giữa đội quân sát sống và cơn bão kiếm. Điều đó thậm chí còn nguy hiểm hơn việc bị bao vây bởi biển sinh vật ác ngộng cuồng loạn. Những con rối và những thanh kiếm bay không thù địch với binh lính loài người, tuy nhiên, chúng dường như cũng không quan tâm đến thiệt hại ngoài ý muốn. Ở đây cũng có những vết nứt dẫn đến hồ lạc sơ, và khu rừng đang cố gắng trốn thoát lên bề mặt từ chúng, nhưng hầu hết những kinh hoàng thoát khỏi bóng tối đều nhanh chóng bị xóa sổ bởi những dư chấn dữ dội của trận chiến kinh hoàng giữa hai sổ về dịch, bá chủ. Giờ đây, đội quân chỉ bị vây hãm tích cực từ phía sau được giải phóng khỏi nhu cầu cấp thiết phải chiến đấu với sinh vật tác động, họ thu hẹp hàng ngũ và tập trung phòng thủ, các sĩ quan phát huy sức mạnh Advent, khía cạnh, để bảo vệ binh lính ở hỏa kê nẹt khỏi hỗn loạn, hôn mang. Những đợt sóng xung kích phá hủy từ những va chạm xa xôi và những dòng kiếm lạc lối xào xạc. Thành công tốt nhất cũng chỉ có hạn. Mặt đất vẫn rung chuyển, âm thanh chói tai của trận chiến vẫn không thể chịu nổi và thế giới vẫn giống như một địa ngục đang sụp đổ. Trên thực tế, giờ đây khi những người lính không chỉ chứng kiến cuộc chạm trán giữa các sủi và dìm tối thượng, mà còn ở giữa nó, thảm họa lạnh người của cuộc đụng độ của họ chỉ trở nên khó hình dung, thấu hiểu và chịu đựng hơn. Nhưng họ vẫn chịu đựng. Ngay cả lúc đó, phần lớn là nhờ Xuân Nhi. Cậu không tình nguyện trở thành người dẫn đường cho Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm, đang trao đảo chỉ vì sức mạnh của mình, hay vì con tuấn mã đáng sợ của cậu. Đúng hơn, cậu là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này vì xa đảo sến sệ, giác quan bóng tối của cậu có thể bao trùm toàn bộ chiến trường. Do đó, Xuân Nhi biết phải đi đâu, chọn con đường nào, và tránh những hướng nào để tránh bị xóa sổ hoàn toàn. Đội quân tan tác từ từ tiến lên xuyên qua cảnh tàn sát. Mọi vẻ ngoài của việc duy trì đội hình ngăn nắp đã bị bỏ từ lâu, và giờ đây, nó chỉ là một đám đông khổng lồ. Tuy nhiên, đó là một đám đông của những chiến binh dày dạn, không phải dân thường hoảng loạn. Đối mặt với một nỗi kinh hoàng quá lớn không thể thấu hiểu, những người lính đã từ bỏ nỗi sợ hãi, tập trung u ám vào nhiệm vụ trước mắt và từ chối nghĩ về bất cứ điều gì khác. Có lẽ đó là lý do họ sống sót. Mình cần phải nhanh lên. Xuân Nhi cũng lo lắng về Song Hà Mì, quân đoàn Song. Xét cho cùng, Giàn đang ở đó. Cả sĩ cũng ở đó, bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình của sức mạnh bình, nữ hoàng. Khi đang mở đường máu xuyên qua hỗn loạn trên lưng nỉ tật mạ giờ và chiến đấu để bảo vệ Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm, đang tăng dã, cậu cũng đang quan sát dần một cách căng thẳng. Cuối cùng, Sun Nhi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuất hiện từ bóng của cô và lộ diện giữa những người lính song lần đầu tiên kể từ khi em gái cậu trở thành một trong số họ. Gần như cùng lúc đó, cuối cùng cậu cũng phá vỡ dòng lũ quái vật và nhìn thấy đồ mặt tàn phá nơi những người lính của Vịn Nữ Hoàng đang đứng. Cậu nhìn họ một lúc từ trên lưng nhỉ tật mạ giờ, những dòng máu chảy dọc bề mặt Onyx của Mano áo choàng. Hình ảnh cậu ngồi trên lưng nhỉ tật mạ giờ hẳn phải rất đáng sợ. Song Ami, quân đoàn Song đã làm tốt hơn những chiến binh của Sở Đất Đô Mạnh, Lãnh Địa Kiếm, nhưng họ cũng đang trên bờ vực chìm nghỉm trong dòng lũ đỏ thẫm. Không bên nào có thể vượt qua thảm họa một mình. Thành thật mà nói, ngay cả khi hợp lực, cơ hội sống sót của họ cũng không cao. Nhưng không phải rất trớ trêu sao? Những người này đã sẵn sàng giết nhau không lâu trước đây, nhưng giờ đây, cơ hội sống sót tốt nhất của họ là chiến đấu bên cạnh nhau. Mình không biết đó là thi vị hay miệng ai. Có lẽ là cả hai. Ở đâu đó phía sau, bóng dáng mờ ảo của Ivory Island, đảo ngà, lộ ra từ cơn bão kiếm, lơ lửng phía trên sở vật Tami, quân đoàn kiếm, như muốn che chở nó khỏi cơn thịnh nộ của trận chiến sủ và dìm, tối thượng, trên cao. Giơ ngọn giáo lên, Sunny nghiêng người về phía trước và ném nó về phía những người lính song. Họ thậm chí không kịp phản ứng. Xé toang không khí, ngọn giáo đen lập tức vượt qua khoảng cách còn lại. Và đóng chặt một con nhện quái dị đang lao vào sệt sạn xuống đất. Xoay người nhanh chóng, cô dành một phần giây để nhìn con nhện, sau đó quay đầu nhìn Sunny. Cậu lạnh lùng đáp lại ánh mắt cô, bất động trong chốc lát rồi túi chào cô một cách phô trương. Phía sau cậu, những lá cờ của Sở Bật Ami, quân đoàn kiếm, phấp phới trong cơn gió cuồng phong. Chương 2222, Thờ Y Nọ Phụ Bạn Hay Thủ. Chương 2222, Thờ Y Nọ Phụ Bạn Hay Thủ. Sunny rất muốn nói rằng hai đại quân đã hợp nhất trong màn trình diễn đẹp đẽ của tình đồng đội, nhưng thực tế không có chuyện tráng lệ nào như vậy xảy ra. Đồng bằng xương vẫn đang sụp đổ và khu rừng vẫn tràn ra từ sâu thẳm hồ lợ sợ như thủy triều đỏ thẫm. Tình hình xấu đi nhanh chóng và tất cả những gì còn sót lại của trật tự vốn đã ít ỏi từ trước nhanh chóng sụp đổ thành hỗn loạn. Chỉ vài phút sau khi Sở Đật Ami, quân đoàn kiếm tiếp cận phòng tuyến đang lung lay của Song Ami, quân đoàn Song, cả hai lực lượng đều bị nhấn chìm bởi dòng lũ quái vật. Mặt đất rung chuyển, những vết nứt lan động. Chiến tuyến sụp đổ, các sĩ quan mất kiểm soát đơn vị, hai lực lượng hòa vào một biển người chiến đấu tuyệt vọng. Không phải vì binh lính Song và chiến binh Sở Đật Đô Mạnh, Lãnh Địa Kiếm, vốn là kẻ thù chưa đầy một giờ trước đã gạt bỏ khác biệt để ôm nhau như đồng đội. Chỉ đơn giản là không ai còn quan tâm những người xung quanh thuộc phe nào nữa. Giờ đây trên đồng bằng xương, chỉ còn con người và sinh vật tác động. Và những vị á thần vẫn tiếp tục trận chiến kinh hoàng trên không trung và mặt đất, tàn phá bề mặt nứt vỡ của gọt dạ bở bằng sức mạnh phi nhân. Nếu có một lý do duy nhất khiến binh lính vẫn trụ vững, từ chối sụp đổ trước dòng thủy triều vô tận của lũ quái vật, đó là vì trái tim của biển người đứng vững như tượng đài trước làn sóng sinh vật tác động, phá vỡ đà tiến kinh hoàng của chúng. Ở đó, ánh sáng trắng tỏa ra lấp lánh giữa cơn lốc thép và thịt da quái dị, bao phủ những chiến binh loài người để chữa lành vết thương, đồng thời cuốn lấy hình hài gớm viết của lũ sinh vật ác mộng hùng mạnh và làm chúng tan chảy như xác. Đó là nơi chèn chỉnh sở ta đứng chân. Những cựu binh dày dạn của hai đại quân tập hợp sau lưng cô, trở thành mỏ neo cho đám đông binh lính tuyệt vọng, ngăn họ bị nhấn chìm trong bóng tối đang lớn tới. Sunny cũng đóng vai trò của mình. Trong khi Nẹt Phis biến mình thành trục xoay của biển người, cậu trải rộng các hóa thân và xạ đạo sơ, cái bóng, dọc theo rìa đám đông hỗn loạn. Giờ đây có năm hóa thân của chúa tể bóng tối gieo rắc chết chóc trên đồng bằng xương vỡ vụn, cùng với Sen, Phèn và Nỉ Tất Mạ Giờ. Tất cả các Sen của hai đồ mạch cũng chiến đấu sát cánh bên nhau. Ở một góc chiến trường, Sunny không nhịn được cười khi thấy mình đánh cạnh Sen dẹt cậu vẫn quyết tâm giết lao già đó, nhưng việc đó phải đợi đến ngày khác. Ở nơi khác, cậu thấy mình giải cứu chính bị Atmaster khỏi hàm một The Monster, quái vật vĩ đại. Nữ phù thủy xinh đẹp liếc nhìn cậu và nở nụ cười yếu ớt. Cha không ngờ lại gặp ngài ở đây, Lột Xa Đảo, chúa tể bóng tối. Cậu lạnh lùng nhìn cô, rồi nhếch mép sau tấm che mặt. Tiếc là trông cô chỉ còn một mắt. Bị Atmaster ra lệnh cho đám nô lệ xông vào dòng lũ sinh vật tác động, nhe răng cười. Nụ cười của cô trông khá kinh dị khi nửa mặt trái đã biến mất. Đừng lo, nó sẽ lành. À, sao chúng cứ nhắm vào mặt ta thế nhỉ? Ở nơi khác, Sunny thấy Sấm Mở Nghi Tật, hiệp sĩ mùa hè, đang tiến về phía ánh lửa xa xăm của Nẹt. Cậu thấy đả của gia tộc Mạ Hạ Dạ Nạ giáng xuống một trận mưa tên tàn khốc lên lũ sinh vật ác ngộng đang vây hãm dị vạ lần của Aegis Doctor. Cậu cũng thấy Sen Hệ Lì đối đầu với một Gus Biak, gia thú vĩ đại, đe dọa nuốt chửng mẹ xỉ của gia tộc Dagonet, cháu trai của Zed. Tình huống đó vừa thi vị vừa miệng ai. Nhưng phần lớn, Sunny không có thời gian quan sát biển bạo lực cuồng nộ bao quanh, vì buộc phải tập trung vào năm hóa thân và trận đấu xa xăm giữa hai sổ Vezic, bá chủ. Đâu đó trên chiến trường, Sithe Phỉ Giờ Kịp Tờ, người giữ lửa, chửi thề khi né vuốt của một quái vật khổng lồ. Con quái giống mượn khổng lồ với 6 cánh tay gầy guộc, thân hình gầy gò đầy vết thương mưng mủ và dòi bọ. Cô dùng mặt bẹt, khía cạnh, để tung đòn mạnh, nhưng lưỡi kiếm chỉ để lại vết sức trên da nó. Tuy nhiên, chiếc khiên của cô đập mạnh vào nó với lực đủ hất lùi con mượn quái dị. Một bóng người mảnh mai trong váy đỏ lộ ra phía sau, vật lộn đứng dậy. Xịt túm lấy người phụ nữ và kéo cô đứng thẳng. Đứng dậy đi đồ ngu. Phế Lì Sệ ngước nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác, máu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô khàn giọng nói, tôi có thể tự đứng. Xịt gầm gừ, im lặng. Và giúp tôi. Hai người đối mặt lũ sinh vật tác động, dựa lưng vào nhau. Xịt vung kiếm, Phế Lì Sệ giơ cao dao găm lượn sóng. Khoảnh khắc sau, lũ quái vật tập tới. Cách đó không xa, Sen tỷ dịch của Mai Feeder, lông vũ trắng, đang đối đầu với một gã đệ mọn, đại ác quỷ, gương mặt lạnh lùng không chút xúc động. Không thể biến hình dạng chèn sen đen, siêu biệt, trong cơn bão kiếm tử thần, cô buộc phải chiến đấu ở dạng người. Khi cô lao tới, luồng gió mạnh đẩy lưỡi kiếm đạt tốc độ kinh hồn, một con sư tử có cánh lông trắng khổng lồ đâm sầm vào con quỷ, xé nát hung nó bằng nanh sắc. Gỡ nhỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác ngộng vĩ đại, chỉ là mình, bay sang tung đòn chí mạng vào vợ mình. Nhưng trước khi hàm nó khép chặt quanh tỷ dị, một vòng xoáy bóng tối bao quanh, giờ mới hiện ra như ác quỷ xinh đẹp. Móng vuốt Onyx trên đôi cánh đâm thủng cổ họng con quỷ, cô dùng cả hai tay xé hàm nó. Tiếng gầm đau đớn át đi ồn ào của chiến trận, máu đen tuôn trào. Không xa ba người đó, Dành và Tạ Mạ bị bao vây bởi đàn côn trùng cỡ người. Những sinh vật giống kiến này ít bất khả chiến bại hơn các kinh hoàng khác từ khu rừng cổ, nhưng số lượng khủng khiếp của chúng mới là nỗi khiếp sợ. Họ chiến đấu tuyệt vọng, Dành làm bị thương lũ quái vật còn Tạ Mạ kết liễu. Nhưng lũ kiến quái dị quá đông. Đúng lúc Dành loạn choạng, một tia chớp lóe qua người cô, đánh vào đám sinh vật hèn hạ và lan truyền từ con này sang con khác, khiến vài con gục ngã tức thì. Ngoái nhìn lại, cô thấy một thiếu nữ tóc vàng, áo giáp móc méo và áo choàng trắng nhuốm máu. Cô gái xoay người chém gục một quái vật khác, lảo đảo lùi bước. Ba người họ dựa lưng vào nhau, hít thở nặng nề, Dành ngượng cười, "Này ta quen nhau nhỉ?" Nữ hiệp sĩ lông vũ trả lời không ngừng lại, giọng lạnh lùng, "Có lẽ vậy." Dành khúc khích, "Chân cậu sao rồi?" Khi đàn kiến hồi phục từ đòn sét và lại xuống tới, thiếu nữ đáp lại bằng giọng chua chát, "Cổ cậu thế nào?" Đáng tiếc, không còn thời gian để trả lời. Xa xa, đứng trên bề mặt nát bét của ỷ vọ gì Island, đảo Nga, Xuân Ní nghiêng đầu né mảnh đạn lạc và nhìn lên trời với vẻ mặt nghiêm nghị. Ở đó, dòng sông máu và khối cầu thép xào xạc lại va chạm, xé toang lỗ hổng trong cơn bão kiếm. Phía dưới, các Titan đang dần phá xiên xích. Đôi mắt cậu tối sầm. Cậu thở dài. Chưa phải lúc. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2223, vỡ lù ẻn sở kéo máu và thép. Chương 2223, vỡ lù ẻn sở kéo máu và thép. Trên cao vút chiến trường, King of Summer, đua kiếm, vẫn bị dòng sông máu đỏ cuồn cuộn truy đuổi. Bị bao vây bởi cơn bão kiếm, hắn rút lui ngày càng gần hơn về phía tấm màn mây rực rỡ đang xoáy như thể bị dồn vào chân tường. Phía dưới xác kia, đồng bằng xương nứt vỡ đang xương phồng vì mục rốn đỏ thẫm, những Titan đã chết đang vật lộn phá xiềng xích phù thủy trói buộc chúng. Những dùn lấp lánh tạo bởi vô số thanh kiếm bay giờ đã mờ nhòe, nhòe mó trên bờ vực sụp đổ. Cuối cùng, một trong những sinh vật khổng lồ thoát khỏi lồng tinh thần và bước tới, sẵn sàng giải phóng sức mạnh phạm tụ. Nhưng trước khi kịp hành động, hắn vừa xoay người trên không và chém bằng một trong những thanh kiếm kinh hồn, khiến chính thế giới này bị xé làm đôi. Vết cắt mỏng manh nơi thực tại dường như bị phân liệt kéo dài xuống tận bề mặt chiến trường vỡ vụn, xuyên qua hình hài khổng lồ của Titan. Một khoảnh khắc sau, thế giới tự hàn gắn, vết sẹo để lại trên kết cấu của nó bởi đòn đánh của vua kiếm biến mất. Tuy nhiên, Titan lảo đảo rồi đổ sập, bị cắt làm đôi gọn gẽ. Thân hình núi đồi của gã đổ ập xuống. Cơ thể đổ sộ đến mức phải mất cả chục giây khối lượng kinh hoàng ấy mới chạm đất khi nó đáp xuống, toàn bộ đồng bằng xương rùng mình, những vết nứt trên bề mặt vỡ vụn mở rộng thêm. Lúc đó, An Vũ đã đáp xuống mảnh xương rung chuyển, nắm chặt hai thanh kiếm, điều khiển năm thanh còn lại tạo thành khối cầu thép chết chóc xào xạc bên mình. Hắn nhìn dòng thác máu đang đe dọa nhấn chìm mình và tấn công. Lần này, những đòn đánh của hắn mang bản chất kỳ dị khác thường. Thoạt nhìn vẫn vậy, nhưng có gì đó ma quái trong cách những lưỡi kiếm di chuyển, như thể hắn đang nhắm những lưỡi dao kinh hồn vào thứ mà phàm nhân không thể nhận thức, chứ đừng nói thấu hiểu. Dòng sông máu gợn sóng kỳ lạ và lùi lại, như thể bị thương. Khắp chiến trường, hàng trăm xác rối đổ xuống đất vô hồn không vết thương trên thân, không máu chảy ra bề mặt xương cổ. Dù vậy, những xác chết vẫn nằm im lìm, như thể quỷ, nữ hoàng đã mất quyền kiểm soát chúng. Hạ thấp kiếm, An Vũ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bức tường máu đỏ thâm sừng sững trên cao. Giọng nói băng giá vang lên từ dưới tấm che mặt mũ giáp đen, "Sao cô không nghiêm túc lên đi, hả?" Tiếng cười du dương đông vây quanh hắn, theo cùng những cơn gió bão. "Được thôi." Khi tiếng vọng từ nụ cười của Quỷn, nữ hoàng bị nuốt chửng bởi hỗn loạn chiến trận, biển máu đỏ lại gợn sóng và lùi chút ít. Cách đó không xa, xác khổng lồ của Titan bị rết sừng sững như ngọn núi trên đồng bằng đống cửa quậy. Thịt da sinh vật khổng lồ bắt đầu thối rữa với tốc độ kinh hoàng, chẳng mấy chốc biến thành dòng chất lỏng đỏ sẫm sền sệt. Khối dịch tởm chạy về phía trước, trồi lên từ mặt đất, bao bọc biển máu như lớp vỏ. Rồi quá trình phân hủy đảo ngược, nó lại hóa rắn. Chẳng mấy chốc, một hình nộm thịt khổng lồ cao hàng trăm mét vươn lên từ đồng bằng vỡ vụn, dòng sông máu giờ lưu thông trong huyết của nó, được nuôi dưỡng bằng sức mạnh tối thượng. Những mảnh xương vỡ xuyên qua da thịt rách nát của con rối, đường nét mơ hồ của khuôn mặt người ẩn dưới vẻ ngoài gớm ghiếc. Hàn Vũ bật cười khẽ. Hà thật khiếm nhã. Khi những dòng kiếm bay xoắn tít trên không và đổ xuống nhằm xé nát hình nộm thịt khổng lồ, nó đột ngột lao tới với tốc độ không tưởng đối với sinh vật cỡ đó. Hai bàn tay khổng lồ giơ lên, rồi đập xuống như búa nghiền. Năm thanh kiếm của Hàn Vũ xông tới chặn đòn công phá, khoảnh khắc năm đấm của Vịn, nữ hoàng chạm trúng. Ánh chớp sáng lòa nhấn chìm chiến trường, sóng xung kích hủy diệt lan tỏa khắp nơi, phân hủy hàng ngàn kiếm bay, biến vô số con rối thành xương máu, khiến những mảnh xương khổng lồ rơi xuống bực thảm hồ lặng sờ, vùng rỗng. Từ bề mặt xa xăm của ỷ vọ gì Island, đảo Ngà, Xuân Nhi run lên khi quan sát vụ va chạm tận thế. Cậu không cần ngoảnh nhìn cũng biết tình trạng thảm hại của hai đại quân. Nephis vẫn đang giữ vững lõi của đám đông binh lính hỗn loạn, trong khi cậu xử lý những đoàn quái vật kinh hoàng nhất ở rìa ngoài. Các sen vẫn chiến đấu, chiến binh ở họa Kenneth, thức tỉnh, vẫn chủ vững. Nhưng tình hình ngày càng ảm đạm từng phút. Cậu đang cố gắng duy trì mọi hóa thân và giữ lũ quái vật quyền năng tránh xa dần. Lượng tinh chất hấp thu từ giết sinh vật ác mộng đã tụt hậu so với lượng tiêu hao từ lâu, Nephis cũng chẳng khá hơn. Những xạ đạo sở, cái bóng của cậu liên tục nhận thương tích, nếu ngay cả phèn cũng bị tổn hại, các sen của hai đồ mạch sớm muộn cũng đối mặt tử thần. Thực tế, vài người đã ngã xuống. Nô lệ của Beast Master, bậc thầy quái thú, gần như bị xóa sổ. Echoes, vọng ảnh, được tạo bởi tinh anh vạ lộ đều bị phá hủy. Thương vong trong hàng ngũ binh lính tăng gọn, mỗi người ngã xuống là một chiến binh thiếu hụt để chặn dòng lũ quái vật. Thế hơn, khu rừng đang tràn lên bề mặt đồng bằng vỡ vụn. Trước đây, con người chỉ phải đối đầu mãnh thú hồ lơ sờ, giờ đây, dịch bệnh đỏ thấm lan rộng đe dọa nuốt chửng họ. Rêu đói khát, cỏ khát máu, gai độc của dây leo, mây phấn tử thần, bào tử đâm chồi xuyên thịt binh lính phải hứng chịu tất cả, vừa bị xé xác vừa bị sinh vật ác ngộng ghê tởm ăn thịt. Cậu từng đùa về con mắt mất tích của Beast Master, nhưng thực sự, Xuân Nhị dùng mình trước cảnh tượng. Nếu ngay cả công chúa quyền năng của Song còn không tự bảo vệ được trong thảm họa khó tin này, những người khác còn hy vọng gì? Suy nghĩ của Sùn Nhi trở nên u ám. Kế hoạch là đợi hai sổ về dịch, bá chủ, đánh nhau kiệt quệ, hoặc tốt hơn là đẩy nhau đến bờ vực tử vong, chỉ khi đó, cậu và Nephis mới ra tay. Nhưng giờ đây, Sùn Nhi không chắc họ còn đợi được bao lâu nữa. Không chỉ đại quân rơi vào thế tuyệt vọng, Sùn Nhi và Nephis đang lãng phí tinh chất, cả hai đều có dự trữ khổng lồ, nhưng rồi cũng cạn kiệt. Lúc đó, ai sẽ là kẻ kiệt sức trên bờ vực tử vong khi họ nhập cuộc? Nhìn ra xa với vẻ mặt nghiêm nghị, Sùn Nhi nhăn mặt. Vậy thì khi nào họ nên tấn công? Chỉ một người biết câu trả lời. Mình cần tìm Cassie. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2224, vỡ lụt xét quan hệ huyết thống. Chương 2224, vỡ lụt xét quan hệ huyết thống. Ngoài kia trên chiến trường, Cassie ngày càng ít cảm thấy mình giống như một con rối sống. Khi Song vẫn nắm quyền kiểm soát cơ thể và linh hồn cô, tất nhiên, nhưng hoặc là quá mất tập trung để kiểm soát mọi hành động của Cassie, hoặc đơn giản là đã quyết định cho cô một mức độ tự do nào đó. Hiện tại, Cassie không chắc liệu nên cảm thấy nhẹ nhõm hay hối tiếc về sự giải phóng đột ngột của mình. Cơ thể cô đã hoàn toàn bị nữ hoàng kiểm soát khi làn sóng nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, lần đầu tiên giáng xuống sông Ami, quân đoàn sông. Đó là một trải nghiệm kỳ lạ, khi cảm thấy mình di chuyển với kỹ năng võ thuật vượt xa khả năng của chính mình, giết chết những con quái vật mạnh mẽ với sự điềm tĩnh lạnh lùng của một sát thủ bẩm sinh. Càng kỳ lạ hơn nữa vì cả sĩ chỉ có thể nhìn thấy chính mình bằng đôi mắt của sợi sản. Khuôn mặt cô vẫn như cũ, và cơ thể cô vẫn như cũ. Tuy nhiên, mọi thứ khác đều xa lạ, phong thái hung dữ của cô, sự duyên dáng chết người của cô, sự biến chuyển mượt mà của những chuyển động tự tin của cô. Cả sĩ có thể vừa cảm nhận vừa nhìn thấy cơ thể mình chiến đấu, nhưng cô không có phần nào trong việc khiến nó di chuyển. Thật là kỳ quái. Vai trò mà nữ hoàng muốn cô đóng, có vẻ như là bảo vệ sẽ sẵn ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Vì vậy, cơ thể của cả sĩ giống như một vệ sĩ cho công chúa xinh đẹp của Song, dù cô có thích hay không. Tuy nhiên, khi trận chiến giữa Ki Song và Ản Vũ bước sang một giai đoạn mới, cô đột nhiên có thể tự mình di chuyển trở lại. Cô cũng có quyền truy cập lớn hơn nhiều vào aspect của mình, điều này bù đắp phần nào cho việc mất đi sự hướng dẫn kỳ quái của nữ hoàng. Tuy nhiên, Cả sĩ vẫn chưa hoàn toàn tự do. Có một số điều mà chính cơ thể cô đang ngăn cản cô thực hiện, chẳng hạn như đi lạc quá xa sợi sản, hoặc chĩa kiếm về phía sau lưng sợi sản. Dù sao thì mình cũng không muốn giết cô ấy. Cả sĩ cần sợi sản còn sống nhiều như nữ hoàng muốn cô ấy sống sót. Hai người họ đã đứng trước quân đoàn thứ 7 khi trận chiến bắt đầu. Khi khu rừng đáng ghê tởm thoát khỏi bóng tối mờ ảo của hồ lơ sờ và những con quái vật đáng sợ trốn thoát lên bề mặt, sợi sản đã cố gắng khiến Song Ami, quân đoàn Song, phản ứng kịp thời. Cô là một trong những người đầu tiên nhận ra hậu quả của việc đồng bằng xương bị gãy và hành động tương ứng. Hành động nhanh chóng của sĩ sản đã cứu được vô số mạng sống nhưng không đủ. Trận chiến nhanh chóng rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Song Ami, quân đoàn Song cũng tan vỡ như chiến trường. Những người lính bị tách khỏi nhau bởi những vết nứt lởm chởm và làn sóng đỏ tươi dâng lên từ chúng. Gần như không thể lấy lại bất kỳ biện pháp kiểm soát đáng kể nào đối với đội hình. Nhưng sĩ sản và Beast Master vẫn cố gắng, tuyệt vọng cố gắng đưa quân đội rút lui. Tuyến phòng thủ Bắc Binh đang trên bờ vực sụp đổ khi lột tốt xa đảo, chúa tể bóng tối, đột phá qua đám quái vật vô tận trên con chiến mã quái dị của mình. Mình đầy máu me và dẫn đầu sở vật Ami, quân đoàn kiếm, tan hoang phía sau. Tình hình trở nên tốt hơn một chút sau đó, trong một thời gian ngắn, nhưng cũng hỗn loạn hơn. Tất cả sự phân biệt giữa các đơn vị đã bị loại bỏ, và những người lính chỉ đơn giản là chiến đấu bên cạnh nhau, không quan tâm ai là bạn và ai là thù. Một cuộc tàn sát khủng khiếp đã chiếm đoạt thế giới. Trận chiến đã đưa sĩ sản và cả sĩ ra khỏi trung tâm của đám đông binh lính loài người, nơi Nephis và Phi Giờ Kịp Tờ, những người giữ lửa, giữ vững trung tâm chống lại những nhỉ tất mạ giờ cờ dệ tù, sinh vật tác động, nguy hiểm nhất. Đến lúc đó, cả sĩ đã lấy lại đủ sức mạnh của mình để sử dụng các ability, khả năng, ở họa Kenneth, thức tỉnh, và Ascendet. Thăng hoa, một cách tự do. Hiệu suất của riêng cô thấp hơn nhiều so với những gì cô có thể đạt được dưới sự kiểm soát của nữ hoàng, nhưng đủ để sống sót chỉ vừa đủ. Ngược lại, sợi sạn chỉ ngày càng mạnh hơn khi máu đổ xung quanh họ. Không do ai đang bảo vệ ai, bây giờ, tuy nhiên, ngay cả con gái của nữ hoàng cũng không làm tốt lắm trong sự hỗn loạn điên cuồng của trận chiến thảm khốc. Cả hai người họ đều mình đầy máu me và bị thương, áo giáp của họ rách nát và thủng lỗ chỗ. Tất cả những gì cả sĩ có thể làm là ở gần sợi sạn và theo cô khi người phụ nữ lớn tuổi hơn di chuyển qua chiến trường với một cảm giác mục đích kỳ lạ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên tối tăm và tuyệt vọng hơn sau mỗi giây. Vậy, đột nhiên, sợi sản lao về phía trước, vứt bỏ mọi vẻ thận trọng. Cô xé toạc vào đám nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, móng vuốt của cô xé toạc ra chúng như những lưỡi kiếm sắc bén. Răng nanh của cô cũng cắn vào chúng, khiến những dòng sông máu hôi thối đổ xuống đất. Mỗi vết thương sợi sản gây ra cho những con quái vật chảy máu nhiều hơn mức bình thường, và những sinh vật đáng sợ chết nhanh hơn nhiều và khủng khiếp hơn nhiều so với những gì cả sĩ đã mong đợi. Phá vỡ đám nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, họ đến một khu vực hoang vắng của chiến trường. Ở đây, không có người lính nào sống sót, và những đống xác quái vật nằm trên mặt đất, chất đống cao. có một số nô lệ của bị ắt Master nằm rải rác giữa những con quái vật đã chết, tất cả đều bị xé thành từng mảnh và chết. Ở trung tâm của nghĩa địa rộng lớn của các nhị tật mạ dở cơ dệ tủ, sinh vật tác động, một hình bóng đơn độc nằm dài trên mặt đất, được bao quanh bởi một vòng tròn trống rỗng. Đó là một người phụ nữ thanh tú với vóc dáng mảnh khảnh, cả khuôn mặt đầy mê hoặc và mái tóc trắng của cô đều được nhuộm đỏ bởi máu. Muốn đây, em gái của Sợi Sàn. Loại bỏ hình dạng quái dị của mình, Sợi Sàn lao về phía hình bóng bất động và quỳ xuống gần đó, nghiêng người áp hai vào ngực đầy máu của Muốn đây. Cả sĩ có thể nghe thấy cô lẩm bẩm khẽ khàng, còn sống vẫn còn sống. Trận chiến đang hoành hành xung quanh họ, và một số quái vật gớm ghiếc có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Đứng phía trên Sợi Sàn, cả sĩ quay lại và giơ vũ khí lên, sẵn sàng tấn công. Đôi môi nhợt nhạt của cô cong lên thành một nụ cười yếu ớt dưới lớp bụi bẩn của chiến trường. Duy trì một giọng điệu trung lập, ca sĩ nói mà không quay lại, thật khó để ghen tị với gánh nặng tình yêu của mẹ cô. Cô đã đợi để nói những lời này từ lâu. Quay đi khỏi Mùn Vậy bất tỉnh một lúc, Sĩ Ệ Sa ngẩng đầu lên với sự tức giận trong đôi mắt lạnh lùng, sắc bén của mình. Sau đó, ánh mắt của cô trượt xa hơn, hướng lên để nhìn cơn bão kiếm đang hoành hành trên bầu trời xa xăm. Một vài từ có thể cắt sâu hơn một thanh kiếm, nếu được nói đúng lúc. Và một hạt giống nghi ngờ nhỏ bé có thể phát triển thành một cái cây cao chót vót, nếu được trồng vào đất màu mỡ. Xây Sản quá thông minh để không nghi ngờ, nhưng cô cần một cú hích để chấp nhận nó. Trong những ngày họ ở bên nhau, Cả Sĩ đã chuẩn bị một cách tinh tế để cho cô ấy cú hích đó. Những người con gái của Ki Song quá trung thành với mẹ của họ. Điều duy nhất họ trung thành hơn là đối xử với nhau. Những cô gái mồ côi này đã được đưa từ đường phố để được nuôi dưỡng như những chiến binh bất khuất coi trọng nhau hơn là họ yêu nữ hoàng. Đó là đòn bẩy mà Cả Sĩ phải sử dụng nếu cô muốn đẩy họ rơi vào vực thẳm phản bội, để khiến họ lựa chọn và do đó cứu mạng họ khi mẹ phải lên ngôi. Mắt Sợi Sàn cứng lại một cách tinh tế khi cô quan sát mẹ mình đụng độ với King of Summer, đua kiếm, ở phía xa khi em gái cô chảy máu trong vòng tay cô. Nhìn đi chỗ khác, cô bắt đầu triệu hồi một mở mọ gì và nghiến răng. Im đi. Cả sĩ mỉm cười và tuân theo mệnh lệnh của cô. Rốt cuộc, cô đã nói những gì cô muốn nói. Và Sợi Sàn đã đưa ra lựa chọn, ngay cả khi cô chưa nhận ra điều đó. Mình hy vọng Mùn Vậy sống sót. Nhưng nếu cô ấy không sống sót, bài học sẽ chỉ khắc sâu hơn. Cả sĩ thở dài. Vào lúc đó, cô bị phân tâm bởi một hình bóng đen tối xuất hiện cách đó không xa, và một giọng nói vang lên trong đầu cô. Cả sĩ, tôi cần biết về những người khác. Sức mạnh của cô đã trở lại chưa? Cô hít một hơi thật sâu. Sức mạnh của cô đã trở lại, thực sự. Chương 2225, vợ rồ kẻn cỏ vệ nạ hiệp ước tan vỡ. Chương 2225, vợ rồ kẻn cỏ vệ nạ hiệp ước tan vỡ. Mặt trăng tan vỡ chiếu sáng tòa lâu đài đổ nát. Những cơn gió lạnh hú lên khi chúng đi qua đống đổ nát, đập vào đống đổ nát với sức mạnh trả thù. Một cơn gió đặc biệt mạnh khiến một viên sỏi nhỏ rơi từ một bức tường vỡ vào một chảo món hầm đang sôi sùng sục. Một găng phất lờ viên sỏi. Cô cũng phất lờ nhì tờ tỉn ga lệ, người đã đáp xuống gần đó. Thay vào đó, cô ngẩng đầu lên và thở dài. Trung thành. Trung thành là một điều buồn cười. Nó có nhiều hình thức và nhiều hình dạng, từ các nguồn khác nhau. Trung thành có sức mạnh tự thân, một sức mạnh to lớn, đôi khi là vậy, nhưng trong lãnh địa của các sụn tờ dìm, nó cũng sở hữu một quyền lực thần bí. Đó là hiệp ước giữa người cai trị và người dân. Đó là huyết mạch của một đô mạnh. Vùng lãnh địa cũng như phương tiện mà các đô mảnh lan rộng. Nói chính xác, đối với những sủ tợ dìm xây dựng đô mảnh của họ với sự giúp đỡ của nhì tất mạ dở sở kẹo, đó là lòng trung thành của các sen quan trọng nhất. Bởi vì vương quốc của họ được xây dựng từ các xì ơ đèo, pháo đài và hầu hết mọi người, ngay cả những người có giả sủ tợ dìm, chỉ có thể kiểm soát một xì ơ đèo, pháo đài tại một thời điểm. Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ, như người anh trai quái dị của cô, nhưng những trường hợp ngoại lệ đó chỉ phục vụ để chứng minh quy tắc. Vì vậy, các sen trở thành người đại diện cho các sủ tợ dìm, kiểm soát các xì ơ đèo, pháo đài dưới tên của họ. Để làm như vậy, họ phải cam kết trung thành với một số bê dịch, bá chủ, và thề trung thành với một đô mảnh, vùng lãnh địa. Nhưng lòng trung thành không phải là một sự kiện. Nó là một quá trình. Do đó, ngay cả khi một sen thề trung thành, lòng trung thành của họ không phải là bất biến. Nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn hoặc suy yếu, nó thậm chí có thể cạn kiệt hoàn toàn, tan biến như một ảo ảnh. Nếu điều đó xảy ra, số bê dịch, bá chủ, sẽ mất một chư hầu, và đô mảnh, vùng lãnh địa, sẽ mất một xì ở đèo, pháo đài. Nhưng không dễ để làm cạn kiệt lòng trung thành của ai đó. Bởi vì lòng trung thành có nhiều hình thức, có lòng trung thành cá nhân với một số vệ dịch, bá chủ, như những gì sơ dì ẩu và những người hầu cận khác của cơ lạn bạ lộ, đại gia tộc bạ lộ, cảm thấy. Cũng có một loại trung thành trừu tượng hơn như của các sen chư hầu, những người không nhất thiết phải tận tâm với số vệ dịch, bá chủ, của họ, mà thay vào đó tận tâm với chính đô mảnh, vùng lãnh địa, bởi vì gia đình, gia tộc, bạn bè và đồng đội của họ là một phần của nó. Và nhiều hơn nữa. Đó là lý do tại sao một sen chư hầu có thể coi thường một số vệ dịch, bá chủ, nhưng vẫn là một phần của đô mảnh của số vệ dịch, bá chủ. Rốt cuộc, các đô mảnh là những thứ rộng lớn, và bao gồm nhiều thứ hơn là chỉ những người cai trị của chúng. Đó là lý do tại sao nó thật điểm ai. Giang Mạc Găng, con gái của một số vệ dịch, bá chủ, không còn lòng trung thành. Đó là bởi vì đối với cô, sơ vật đô mảnh chính xác là như vậy, nó hoàn toàn là một sự đại diện cho cha cô. Cô được nuôi dưỡng để trở thành một người cai trị, và vì lý do đó, mối liên hệ của cô với sự phức tạp rộng lớn của đồ mảnh khác với của tất cả những người khác. Nó đơn giản hơn nhiều, và do đó, dễ bị phá hủy hơn nhiều. Mặc găng không có bạn bè hay đồng đội, cô chỉ có cấp dưới những người chỉ là công cụ. Gia tộc và gia đình của cô là một người duy nhất, King of Summer, đua kiếm. Và vì vậy, Một khi cô mất tất cả niềm tin vào cha mình, cô cũng mất kết nối với sở vật đồ mảnh, lãnh địa kiếm. Có lẽ cô chỉ đơn giản là ích kỷ, không quan tâm đến bất kỳ ai hay bất cứ điều gì khác. Không thể nào. Ta là một găng của Vả Lộ, ta là công chúa của sở vật đồ mảnh, lãnh địa kiếm. Nhưng có thể. Một găng mỉm cười méo mó. Anh trai cô đã đánh bại cô. Tên khốn. Một tiếng cười khẽ sầu thảm thoát ra khỏi môi cô. Lấy đi một găng. Cô ổn chứ? Cô quay đầu lại, nhận thấy Lý Tự Tỉnh Gã Lệ đang nhìn cô với vẻ lo lắng. Những người khác cũng có vẻ cảnh giác. Phải rồi, còn có 6 lưỡi kiếm chèn sen đèn siêu biệt của cô. Cô phải làm gì đây? Một găng ngược cười. Tôi hoàn toàn ổn. Nhưng cô không ổn. Cô đáng lẽ phải bảo vệ bà Sơn khỏi mọ rẹt, để ngăn nó rơi vào tay hắn, và do đó trở thành sự mất mát với cha cô, trao quyền cho Ki Song. Hôm nay là ngày trăng tròn, một ngày đã lặp lại vô số lần, điều đó có nghĩa là ngay cả những người không kiểm soát cơ sĩ ở đèo, đại pháo đài, cũng có thể di chuyển giữa các phiên bản thực và ảo của nó trong vài giờ nữa. Tất cả những gì anh trai cô phải làm để chinh phục bà Sơn là đi qua phía bên kia, vào phiên bản ảo của lâu đài cổ xưa, và kết nối linh hồn của hắn với gã tật bầy, tổng của nó, do đó ghi đẻ lên dấu ấn của chính cô. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, ngay bây giờ. Bà Sơn đã mất vào tay King of Sword, đua kiếm. Anh trai cô chắc chắn sẽ vẫn muốn chinh phục nó cho Queen of the M, nữ hoàng sâu bọ, và cho chính hắn. Tuy nhiên, Mạc Găng có còn muốn bảo vệ nó không? Có lẽ cô muốn. Không phải vì sợ vật đồ mạnh, lãnh địa kiếm, mà vì chính cô. Nhưng ngay cả khi cô muốn, có lý do gì để khiến những người này phải chết vì nó không? Mạc Găng quan sát các sen của mình. Sao ô đẹp tờ, giải sẹt bi hoặc bè, nỉ tờ tìn gã lệ, nà hẹp bờ, bờ lù bạc bờ, à hẹp tờ. Cô đã bắt họ tham gia vào cuộc chiến này, và đã chứng kiến họ chết vô số lần. Thành thật mà nói, Mạc Găng có một chút phát ngán vì điều đó. Thật kỳ lạ. Cô không còn là một phần của sở vật đồ mạnh nữa, nhưng cô chưa bao giờ là bất cứ thứ gì khác. Toàn bộ ý thức về bản thân của Mạc Găng gắn liền với cơ lạn Vả Lộ, đại gia tộc Vả Lộ, và do đó, tất cả hành động của cô luôn vì lợi ích của gia tộc. Bây giờ cô đã quay lưng lại với điều đó, không có cấu trúc nào cho thế giới, và không có gì để cô dựa vào. Việc hy sinh những người này cho sở vật đồ mạnh, nếu cần, là hợp lý và đương nhiên, trước đây. Nhưng bây giờ thì sao? Không có lý do gì để buộc họ phải chết. Ngoài mong muốn ích kỷ của riêng Mạc Găng là đánh bại anh trai mình, tất nhiên. Cô có đủ đáng khinh để kết án cấp dưới của mình phải chết vì một lý do hoàn toàn ích kỷ không? Có, mình có. Nhưng cô không đủ thảm hại để làm như vậy. Mạc Găng không còn gì khác, nhưng cô vẫn có niềm tự hào của mình. Cô không cần phải lừa dối bất cứ ai để chiến đấu với anh trai mình thay cho cô. Nếu cô muốn đánh bại hắn, cô sẽ tự mình đánh bại hắn. Tất nhiên, có khả năng là cô sẽ chỉ chết một cái chết không vinh quang. Đó cũng là một điều đương nhiên. Mạc Găng hít một hơi thật sâu, và sau đó mỉm cười với các sen của mình, trận chiến đã kết thúc. Chúng ta đã thua. Tất cả các ngươi có thể rời đi ngay bây giờ nếu các ngươi muốn. Chương 2226, Địp vẫn sở tiệu món hầm sỏi. Chương 2226, Địp vẫn sở tiệu món hầm sỏi. Sáu sen nhìn cô chằm chằm trong sự bối rối. Biểu hiện của các nỉ tật sen, khá dễ đoán, khác biệt một cách tinh tế so với những người của các sen chính phủ, những người dường như đã biết về vòng lặp gần đây. Mạc Găng quan sát phản ứng của họ với sự tò mò bệnh hoạn. Cuối cùng, nàng hệ vợ là người phá vỡ sự im lặng, trận chiến đã kết thúc. Ý cô là sao? Mạc Găng bất viên sỏi chết tiệt ra khỏi món hầm và nhún vai. Có lẽ các cậu không nhớ, nhưng tôi đã mượn một mở mỏ dị sủ tợ dìm rất đặc biệt từ sáu diệp tờ, kẻ đoạt hồn, một thời gian trước. Mở mỏ gì đó, kết hợp với aspect của tôi, cho phép tôi buộc cùng một ngày lặp đi lặp lại. Ngày hôm nay, chính xác là vậy. 7 người chúng ta đã chiến đấu với anh trai tôi vô số lần hôm nay, và chúng ta đã thua vô số lần. Mỗi người trong số các cậu đã chết một loạt cái chết khủng khiếp nếu tôi nhớ không lầm, lần trước cậu đã bị chặt đầu, Senna Ever. May mắn hay, mình đã kịp thời nhận ra. Món hầm suýt bị cháy. Cô bỏ chảo ra khỏi lửa và nhìn sau sen. Nhưng bây giờ nó vô nghĩa. Tôi sẽ không mượn mở mỏ gì sủi tợ dìm nữa, và tôi sẽ không quay ngược thời gian nữa. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi chiến đấu với anh trai mình trong đống đổ nát này. Vì vậy nếu các cậu chết lần này, các cậu sẽ chết vĩnh viễn. Do đó, tôi sẽ cho các cậu một cơ hội để rời đi. Không có ràng buộc nào cả. Họ nhìn cô chằm chằm trong im lặng sững sờ. Trong một lúc. Sau đó, nàng hệ vỡ nghiến răng. Chúng ta đến đây để trả thù cho các thành viên đã hy sinh của gia tộc chúng ta để chống lại con quái vật này. Giọng nói của anh ta đầy sự giận dữ bất lực và phẫn nộ. Mạc Găng nhìn anh ta một cách lạnh lùng. Cậu đã thất bại. Cô thở dài, sau đó bắt đầu múc món hầm vào bát của họ. Trả thù là một mục tiêu cao quý, Senna Ever, và tôi sẽ không bao giờ ủng hộ một thứ gì đó vô vị như sự tha thứ. Tuy nhiên, có một số sự khôn ngoan trong những gì mọi người nói, trước khi anh bắt đầu một cuộc hành trình trả thù, anh nên đào hai ngôi mộ, một cho kẻ thù của anh, và một cho chính anh. Những kẻ ngu ngốc có xu hướng tin rằng câu nói này cảnh báo sự trả thù như một con đường dẫn đến tự hủy diệt, nhưng tôi không đồng ý. Tôi thà xem nó như một lời cảnh báo rằng những người tìm kiếm sự trả thù phải chuẩn bị chết nếu họ muốn thành công. Mạc Găng đưa cho nạ hệ vợ một bát món hầm bốc khói và nhìn vào mắt anh ta. Vậy, anh có chuẩn bị chết không? Tôi nghĩ là anh có. Tôi biết anh có, vì tôi đã thấy anh chết cả trăm lần. Tuy nhiên, không phải anh có một gia đình ngoài kia trong thế giới thức tỉnh sao? Điều gì sẽ xảy ra với con gái của anh nếu anh chết? Điều gì sẽ xảy ra với những người sống sót của Hasop Nita, gia tộc bóng đêm, nếu cả ba người các anh chết? Không phải anh nên tập trung vào việc bảo vệ những thứ quý giá mà anh còn lại thay vì trả thù những thứ anh đã mất sao? cô không thực sự quan tâm đến việc nạ hệ bờ sống hay chết nhiều lắm, nhưng con gái của anh ta rất dễ thương. Vì vậy, Mạc Găng không muốn nhìn thấy cô bé mất cha vì cô. Sen của Nhị Tật nhìn cô với cường độ tối tăm. Cô dường như không quan tâm đến điều đó khi cô biến chúng tôi thành bia đỡ đạn của cô, lấy đi Mạc Găng. Cô mỉm cười. Đó là bởi vì tôi tin rằng tôi có một khẩu pháo tốt hơn vào lúc đó. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Mạc Găng thở dài. Đi đi, trở về thế giới thức tỉnh và quên anh trai tôi đi. Phần còn lại của gia tộc anh đang ở với chính phủ bây giờ, họ sẽ cần các sen để hướng dẫn họ qua các đại dương. Hazop Nhị Tật, gia tộc bóng đêm, có thể không còn tồn tại, nhưng anh cũng có thể xây dựng lại nó. Quyết định là của anh. Cô chuyển ánh mắt sang các sen chính phủ. Và thật vinh dự khi được chiến đấu bên cạnh ba người các cậu. Thực sự, nó rất ngoạn mục, không phải là tôi đã mong đợi bất cứ điều gì kém hơn từ những người bạn đồng hành của em gái tôi. Nhưng mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc. Chính phủ sẽ ở trong một tình huống bấp bênh khi chiến tranh kết thúc, vì nó sẽ không còn cần thiết nữa, vì trái đất sẽ không còn cần thiết nữa. Người chiến thắng sẽ không quan tâm đến thế giới thức tỉnh. Vì vậy, thế giới thức tỉnh sẽ cần các cậu. Họ liếc nhìn nhau, một điều gì đó kỳ lạ bộc lộ trong mắt họ trong một lúc. Mạc Găng phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của họ và triệu hồi một chiếc thìa được chế tác đẹp mắt, sạch sẽ hoàn hảo vào tay cô. Cầm lấy bát của mình, cô nói, ăn đi. Thức ăn đang nguội dần. Sáu sen nhìn cô một cách đạm, sau đó nhìn nhau. Tuy nhiên, cuối cùng, họ cũng cầm bát của mình lên. Tất nhiên, không ai khác có một bộ dụng cụ mở mọ gì, và những thứ họ sử dụng khá tồi tàn. Bữa ăn trôi qua trong im lặng chết chóc. Mạc Găng nghi ngờ rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ chia sẻ thức ăn, điều đó khiến cô cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng chỉ một chút. Sau khi bữa ăn kết thúc, cô bỏ đi để cho họ một chút thời gian để thảo luận mọi thứ với nhau, không quá nhiều thời gian, vì anh trai cô chắc chắn sẽ sớm tấn công. Vào thời điểm cô quay lại, quyết định dường như đã được đưa ra. Nagever, Bluehaver và Aether nhìn cô im lặng một lúc. Cuối cùng, người trẻ nhất, Aether, cúi đầu chào cô. Lấy đi Mạc Găng. Chúng tôi sẽ khởi hành. Cô mỉm cười yếu ớt với anh ta. Tốt hơn là đừng lãng phí thời gian nữa. Anh ta do dự một lúc trước khi gật đầu cứng nhắc. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, một ngày nào đó. Tên khốn. Ngươi không nên từ chối ta nếu ngươi định hành động đã cảm. Nói xong, ba sen của Hazop Nhị Tật, gia tộc bóng đêm, rời đi. Họ trở về thế giới thức tỉnh, biến mất khỏi đống đổ nát dưới ánh trăng mà không một dấu vết. Sự trống rỗng mà họ để lại cảm thấy lớn hơn Mạc Găng đã dự đoán. Cô nán lại một chút, sau đó chuyển ánh mắt sang ba sen chính phủ. Có một chút ngạc nhiên khi họ vẫn còn ở đây. Mạc Găng nhướng mày. Không rời đi sao? Họ im lặng một lúc. Sao Đệ Dẹt đang dựa vào bức tường đổ nát, nhìn ngọn lửa một cách lười biếng. Dài Sẹt Bi họ Vẹt đang ngồi trên một mảnh vỡ, tung chiếc mỡ mọ gì nổi tiếng của mình, Black Bi Atloket, lên không trung và bắt lại một cách lơ đãng, một biểu hiện kỳ lạ ảm đạm trên khuôn mặt thường ngày hoạt bát của cô. Nhị Tợ Tỉnh Gạ Lệ đang nghiên cứu Mạc Găng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, Dài Sẹt Bi họ Vẹt là người phá vỡ sự im lặng. Ngôi nhà của gia đình tôi ở Bạc Sơn, cô biết đấy. Mạc Găng nhìn cô một cách tò mò. Nhưng gia đình của cô vẫn an toàn và lành lặn trong NGSG. Nó có thực sự quan trọng không? Cô mỉm cười u ám và không đáp lại. Thay vào đó, Nhị Tợ Tỉnh Gạ Lệ hỏi, giọng nói của cậu dễ chịu như mọi khi, lấy đi Mạc Găng cuộc chiến sắp kết thúc, phải không? Cô nhún vai. Bằng cách này hay cách khác? Cô nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đến khó chịu của cậu ta và nhún vai. Trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra vào bất kỳ ngày nào, nó thậm chí có thể đang hoành hành khi chúng ta đang nói chuyện. Cậu do dự một lúc, rồi hỏi, vậy tại sao cô lại từ bỏ? Mạc Găng cười cay đắng. Anh thì biết cái gì chứ? Đồ ngốc này. Tôi không từ bỏ. Chỉ là tôi đã thua rồi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của cô trở nên lạnh lùng và sắc bén. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để đầu hàng. Bất kể điều gì xảy ra, tôi dự định bảo vệ Bạc Sơn cho đến khi tôi chết. Hoặc cho đến khi anh trai của mình chết, điều đó sẽ tốt hơn nhiều. Nhị Tợ Tỉnh Gạ Lệ nhìn cô với một chút buồn bã trong mắt cậu ấy. Giọng nói của cậu ngọt như mật ong, tôi sẽ thích nếu cô không làm vậy. Mạc Găng nhìn cậu ấy một cách kỳ lạ. Cô nán lại một lúc, rồi lắc đầu bối rối. Tôi quan tâm làm gì đến sở thích của anh? Nhị Tợ Tỉnh Gạ Lệ im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên và thở dài. Không, cô không hiểu. Tôi e rằng tôi phải nhấn mạnh lại. Mạc Găng cau mày. Anh ta định. Tuy nhiên, trước khi cô có thể hoàn thành suy nghĩ, Nhị Tợ Tỉnh Gạ Lệ nhìn cô và nói, một sự kiên định kỳ lạ tìm thấy đường vào giọng nói tuyệt đẹp của cậu ấy. Tôi thực sự xin lỗi, lấy đi Mạc Găng. Nhưng xin đừng cử động. Và khi cậu ấy nói, một sức mạnh kỳ lạ đột nhiên trói buộc Mạc Găng, nghiền nát cô như một cái hê tô và làm tê liệt cơ thể cô. Tuân theo mệnh lệnh của cậu ấy, cô đông cứng. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2227, The Dở Dạ Gồng En Thep Dìn Xẹt Rồng và Công Chúa. Chương 2227, The Dở Dạ Gồng En Thep Dìn Xẹt Rồng và Công Chúa. Nhị Tợ Tỉnh Gạ Lệ bảo câu ngừng di chuyển, và vì vậy, Mạc Găng thấy mình không thể cử động. Cứ như thể cơ thể cô đã biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Cô vẫn có thể thở, nhưng không hơn thế nữa. Giọng nói rõ ràng của cậu đã dễ dàng đè bẹp hàng phòng thủ của cô, len lỏi qua các rào cản được dựng lên bởi những mờ mọ gì, ký ức mạnh mẽ của cô, và hoàn toàn khiến cô bất ngờ. Sức mạnh thật lớn. Mạc Găng cố gắng không tuân theo sự dứt khoát áp đảo trong mệnh lệnh của cậu, cố gắng tuyệt vọng chống lại chính cơ thể mình. Nhưng vô ích. Cô hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của cậu. Ha ha ha. Dễ bị tổn thương như cô, Mạc Găng chủ yếu cảm thấy thích thú. Cũng có nhiều hơn một chút sự phẫn nộ không thể tin được trong tim cô, nhưng không sợ hãi, không chỉ vì cô không phải là người dễ dàng cảm thấy sợ hãi, mà còn vì cô thấy mình không quan tâm nhiều đến những gì sẽ xảy ra với mình. Tuy nhiên, chắc chắn, cô đã không duy trì được sự cảnh giác mọi lúc, nhắm mắt làm ngơ trước mối đe dọa tiềm tàng do những người đồng đội của cô gây ra. Có lẽ vì cô đã ở bên họ quá lâu, và đã trải qua quá nhiều, nhưng Mọt Găng đã cho phép mình hạ thấp cảnh giác xung quanh họ, quên rằng đối với ba người này, phần lớn thời gian họ chia sẻ chỉ là một ngày. Cô cũng đã bảo tồn tinh chất để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng chống lại anh trai mình, và vì vậy, những mở mọ gì, ký ức, phòng thủ mạnh mẽ hơn của cô thậm chí còn không hoạt động. Và cô đã kiệt sức. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn đó. Đôi khi quá dễ dàng quên vì anh ta có vẻ tốt bụng như thế nào, nhưng nhỉ tờ tỉnh gạ lệ anh ta là một người đàn ông đáng sợ, kẻ giết dòng đó. Hay đúng hơn, anh ta có tiềm năng trở nên đáng sợ, chỉ đơn giản là chọn không lạm dụng sức mạnh đáng sợ của mình. Nhưng anh ta đang cố gắng làm gì? Mọt Găng nghi ngờ rằng nhỉ tờ tỉnh gạ lệ đã thỏa thuận với anh trai cô. Vậy đó có phải là một kế hoạch sai lầm nào đó để cứu mạng cô trái với ý muốn của cô không? Để đưa cô đến nơi an toàn, cho dù cô có muốn hay không? Biết người đàn ông này không, ngay cả đối với anh ta, nó cũng quá lỗ bịch và trẻ con. Cô không chắc, và điều đáng giận là cô thậm chí không thể hỏi. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào tên khốn quyến rũ với ngọn lửa giận dữ lạnh lùng trong mắt. Nhi tờ tin gạ lệ bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô mà không nhìn đi chỗ khác, một chút hối hận hiện rõ trong ánh mắt kiên định của anh ta. Một lúc sau, anh ta thở dài và quay sang những người bạn đồng hành của mình. Tôi sẽ không thể giữ cô ấy lâu, nhưng nó sẽ đủ lâu. Dài Sẹt Bi họ vẹt chế nhạo và bắt lấy chiếc mề đay đen của cô lần cuối, đứng dậy từ mảnh vỡ. Sao Dẹp Tờ, kẻ đoạt hồn, đẩy mình ra khỏi tường và đến gần hơn, quan sát Mọt Găng một cách lười biếng. Mọt Găng cảm thấy một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng dưới cái nhìn thoải mái đó. Dẹp tặc lưỡi và liếc nhìn Nhì Tờ Tỉn Gạ Lệ. Thật tuyệt, nhưng chúng ta phải làm gì với cô ấy? Đơn giản là giết cô ấy không phải là một lựa chọn. Tôi cho là vậy. Mặc dù các vị thân biết, cô ấy đang chết vì tất cả những thứ xấu xa mà cô ấy và gia tộc của cô ấy đã gây ra. Mọt Găng nhìn cô với sự thích thú đen tối, không bị xáo trộn bởi cả mối đe dọa bị giết và lời buộc tội trắng trợn. Không phải là một cuộc giải cứu, vậy thì họ sẽ không xem xét việc loại bỏ cô nếu đúng như vậy. Vậy họ đang lên kế hoạch gì? Nhi Tờ Tỉn Gạ Lệ lắc đầu. Chúng ta không giết cô ấy. Sao Dẹp Tờ, kẻ đoạt hồn, thở dài hối hận. Vậy thì sao? Cậu do dự một lúc, rồi nhún vai. Tôi sẽ mang cô ấy theo. Có lẽ sẽ ổn thôi. Dẹp nhìn cậu ấy với một cái cau mày nghi ngờ. Vào lúc đó, Dài Sẹt Bi họ vẹt lên tiếng với một giọng nói nhẹ nhàng. Sao cũng được. Nếu ai nói rằng sẽ ổn, thì sẽ ổn thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không có thời gian để lãng phí. Cả sĩ không trả lời sau khi đưa tín hiệu cho chúng ta, điều đó có nghĩa là mọi thứ không ổn ở ngoài đó. Không ai trong chúng ta mong đợi ngày đó sẽ đến sớm như vậy, và theo một cách kỳ lạ như vậy. Nhưng bây giờ nó đã đến, không có đường lui. Mỗi người chúng ta đều biết mình phải làm gì, vì vậy, hãy mang Mọt Găng đi và rời đi. Trước khi anh trai cô ấy xuất hiện, Nhi Tờ Tỉn Gạ Lệ và Sao Dẹp Tờ, kẻ đoạt hồn, nhìn cô với vẻ lo lắng. Cuối cùng, Dẹp nói khẽ, cô có chắc là mình có thể làm được không? Dài Sẹt Bi họ bẹt nhìn cô một lúc, rồi cười toét toét. Lo cho bản thân mình đi, chị gái. Tôi sẽ ổn thôi. Mọt Găng quan sát họ một cách chăm chú, cố gắng hiểu ba người đang cố gắng đạt được điều gì. Họ đang rút lui, nhưng để Dài Sẹt Bi họ vẹt ở lại. Tại sao? Người phụ nữ, trong khi đó, nhìn Nhì Tờ Tỉn Gạ Lệ và im lặng một lúc. Sau đó, cô nắm lấy vai anh ta một lúc và đẩy anh ta ra xa. Đi đi. Tôi sẽ ổn thôi, hãy gặp nhau ở NGS cờ khi mọi chuyện kết thúc. Thực ra, hãy gặp nhau ở Bạc Sơn, tôi biết một quán cà phê tuyệt vời ở đó. Không bằng mẹ Fitz biết nó, mặc dù đợi đã, cô ấy có mang quán cà phê theo không? Nhì Tờ Tỉn Gạ Lệ lùi lại vài bước sau cú đẩy của cô, im lặng một giây, rồi mỉm cười. Cô vẫn đang nghĩ về đồ ăn ngay cả bây giờ sao? Không, tất nhiên là cô đang nghĩ rồi. Nói xong, anh ta bay lên không trung và di chuyển ra xa hơn. Chẳng bao lâu, một con rồng tráng lệ với vảy màu trời đêm sừng sững phía trên đống đổ nát, đôi mắt của nó tỏa sáng như hai ngôi sao trắng lạnh lẽo. Mọt Găng vẫn không thể cử động. Trên thực tế, khoảnh khắc Nhì Tờ Tỉn Gạ Lệ biến thành hình dạng chèn sen đèn siêu biệt của mình, cô cảm thấy rằng sức mạnh trói buộc cô thậm chí còn trở nên không thể trốn thoát hơn. Chết tiệt! Cô chỉ vừa mới xoay sở để di chuyển một trong những ngón tay của mình một chút khi Sao Dẹp Tờ, kẻ đoạt hồn, tóm lấy cô một cách không khách khí và nhảy lên lưng rồng. Hai đôi cánh khổng lồ tạo ra một cơn cuồng phong, và con thú vĩ đại lao vút lên bầu trời tối tăm, bỏ lại đống đổ nát phía sau. Mọt Găng thoáng thấy Jesse Bimoves, người bị bỏ lại một mình trên đống đổ nát. Hạt đến nạ dõi theo chuyến bay của con rồng bằng ánh mắt của mình trong một lúc, sau đó quay đi và đối mặt với khu rừng xa xôi nơi mỏ dẹt đang chuẩn bị bao vây bà sơn lần cuối. Đống đổ nát nhanh chóng nhỏ dần, và hồ nước chống rông cũng vậy, chẳng bao lâu sau biến mất khỏi tầm mắt. Mọt Găng cuối cùng đã rời khỏi lâu đài đổ nát sau khi chiến đấu để bảo vệ nó quá lâu, trận chiến vì bà sơn đã kết thúc, ít nhất là đối với cô. Chương 2228, Loken đã gờ áo choàng và dao găm. Chương 2228, Loken đã gờ áo choàng và dao găm. Rời khỏi một mình trong đống đổ nát của bà sơn thực sự, Effie thở dài và triệu hồi ngọn giáo của mình, dựa vào nó khi cô đợi mỏ dẹt đến. Mặc dù vừa mới ăn món hầm của Mọt Găng, món hầm ngon một cách đáng ngạc nhiên, gần như thể công chúa lạnh lùng đã nấu nó đặc biệt để phù hợp với khẩu vị của Effie, cô đột nhiên cảm thấy đói trở lại. Đói là một người bạn cũ. A, thật là một ngày kỳ lạ. Hôm nay là một ngày kỳ lạ đối với tất cả mọi người, nhưng nó đặc biệt như vậy đối với Effie, bởi vì cô đang trải nghiệm nó khác với dẹt và thai. Đó là bởi vì không lâu trước đây, hay đúng hơn, nhiều ngày trước, một giọng nói quen thuộc đã vang lên trong tâm trí cô, thúc giục Gẹp Phỉ bí mật trở lại thế giới thức tỉnh. Điều đó đã xảy ra ngay sau khi dẹt của gia tộc Đạ Gỗ Nẹt cố gắng giết Cà Sì, khi cô đang trên đường bị Pinó Gờ Mở bắt giữ. Khi đó, bảy sen đều đã sẵn sàng đối mặt với mỏ dẹt và các vật chứa chẹn sen đen siêu biệt của hắn ta một lần nữa. Gẹp Phỉ đặt cái neo buộc của mình trong đống đổ nát của bà Sơn thực sự, sau đó lợi dụng sự hỗn loạn để rời khỏi giờ rằm rộn, khói ngộng mà không ai nhìn thấy. Cô lao đến điểm hẹn mà Cà Sì đã đề cập, mong đợi được gặp chính nhà tiên tri mù. Tuy nhiên, thay vào đó, người đang đợi cô trong một nhà máy bỏ hoang dưới lòng đất ở vùng ngoại ô không ai khác chính là Lột Ốp Xạ Đạo Sở, chúa tể bóng tối. Hẹp Phỉ trở lại bà Sơn thực sự sau khi cuộc gặp của họ kết thúc. Điều tiếp theo cô biết, cô đã du hành ngược thời gian vài giờ, nghĩa là cô đã vào vòng lặp, chết và trở lại lúc bắt đầu như mọi người khác, các vị thần biết bao nhiêu lần. Chỉ là cô vẫn giữ lại những ký ức của mình từ trước khi vào vòng lặp lần thứ hai, bao gồm vài giờ trải nghiệm đầu tiên của cô ở đó, cuộc gặp với Lột Ốp Xạ Đạo Sở, chúa tể bóng tối, và những điều họ đã thảo luận. Kỳ lạ hơn nữa, tín hiệu mà cô đáng lẽ phải nhận được nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần sau cuộc gặp đã vang lên trong đầu cô. Giọng nói của Cà Sì yếu ớt và xa xăm, như thể cô đang vật lộn để xuyên thủng một loại nhiều sóng nào đó để cảnh báo Hẹp Phỉ, và cô nhanh chóng im lặng sau khi đưa ra thông điệp. Nó khó hiểu đến mức đầu Hẹp Phỉ đau nhức, nhưng sau khi học được một bài học cay đắng từ Tom Boss Adrien, lăng mộ của Adrien, cô cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều. Dù sao thì cũng không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì quá sâu sắc. Hẹp Phỉ đã chia sẻ những gì cô học được với Dẹt và Tai, và một giờ sau, cô đã ở đây, một mình trong đống đổ nát đáng sợ. Nhìn xuống, cô quan sát Black bị ắt lò kẹt với vẻ mặt căng thẳng. Mình có thực sự có thể làm được điều này không? Ở đâu đó trong bạt sờ ảo ảnh, một mặt trăng ảo ảnh đang mọc lên phía trên một lâu đài ảo ảnh. Khi nó mọc đủ cao, một cánh cửa giữa thực tế và ảo ảnh sẽ mở ra ở trung tâm của đống đổ nát. Hẹp Phỉ buộc mình phải mỉm cười. Các vị thần, thật là một mớ hỗn độn. Con rồng đen xé toạc khoảng không rộng lớn của bầu trời tối tăm, ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng tan vỡ phản chiếu từ bảy nửa đêm của nó. Nó bay với tốc độ đáng kinh ngạc, nuốt chửng khoảng cách với cơn đói không thể thỏa mãn. Ngồi trên lưng nó, Dẹt và Mọt Găng bị tấn công bởi những cơn gió mạnh. Mọt Găng vẫn bị tê liệt, nhưng cô có thể nhìn thấy nơi họ đang hướng đến. Nhị Tợ Tỉnh Gạ Lệ đang bay về phía nam, bỏ lại những vùng đất xung quanh lâu đài đổ nát phía sau. Cậu ta đang bay về phía Sở Tòm Xì. Chẳng bao lâu, họ bỏ lại những vùng đất tan vỡ phía sau. Cuộc vượt qua thật đột ngột. Một khoảnh khắc, họ bị bao quanh bởi bóng tối dưới ánh trăng, và khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng bình minh nhợt nhạt đang tắm họ trong ánh sáng màu hoa cả. Vẻ mặt kỳ lạ của mặt trăng tan vỡ đã biến mất, được thay thế bằng một bầu trời trống rỗng và dường như trần tục. Thế giới bên dưới được bao phủ bởi tán cây của một khu rừng cổ xưa và một con sông cắt ngang nó như một dải duy băng uốn lượn. Tại sao họ lại hướng ra biển? Không lâu sau đó, Nị Tợ Tỉnh Gạ Lệ cụp đôi cánh hùng mạnh của mình và lao xuống đất, đáp xuống một bãi đất trống trong rừng. Cậu ta đứng yên một lúc. Mọt Găng ngạc nhiên khi thấy Sở Ô Đệ Tơ, kẻ đoạt hồn, đứng dậy và nhảy khỏi lưng rồng, đáp nhẹ nhàng trên cỏ. Đứng thẳng dậy, cô quay lại và nhìn lên con thú vĩ đại. Con rồng mở hàm và một giọng nói siêu phàm thoát ra từ đó, nói những từ ngữ kỳ lạ của con người. Chúc may mắn. Sở Ô Đệ Tơ, kẻ đoạt hồn, cười toe toét một cách đen tối. Đừng lo lắng, tôi có hai lần thử, nhớ chứ? Nị Tợ Tỉnh Gạ Lệ im lặng một lúc. Sau đó, giọng nói đầy mê hoặc của cậu ta vang lên phía trên bãi đất trống một lần nữa, trở về còn sống. Cô cười và quay đi, vẫy tay với cậu ta. Điều đó có thể có vấn đề. Mọt Găng ngày càng cảm thấy hoang mang, không hiểu tại sao ba sen chính phủ lại chia rẽ và mục tiêu chính xác của họ là gì. Tuy nhiên, trước khi cô có thể thực sự xem xét tất cả thông tin có sẵn, con rồng đã nói trực tiếp với cô, giữ chặt, lấy đi Mọt Găng. Cuối cùng cô cũng có thể cử động trở lại. Thật bực bội, đó chỉ là để thực hiện mệnh lệnh thứ hai của cậu ta. Khi Mọt Găng nắm lấy vảy nửa đêm, Nị Tợ Tỉnh Gạ Lệ lại bay lên bầu trời. Cậu ta bay về phía nam, bay ngày càng nhanh hơn. Sau đó, cô cảm thấy nó. Cảm giác không thể nhầm lẫn khi di chuyển giữa các thế giới. Đột nhiên, phong cảnh bên dưới thay đổi. Khu rừng cổ xưa đã biến mất, được thay thế bằng khoảng không vô tận của bê tông, kính và hợp kim, bởi mê cung rộng lớn của NGSG. Anh ta trở lại thế giới thức tỉnh. Tuy nhiên, ngay khi Mọt Găng nghĩ vậy, cô cảm thấy kết cấu của thực tế gợn sóng xung quanh cô một lần nữa, và NGSG biến mất như một ảo ảnh. Một bầu trời xa lạ bao quanh cô từ mọi phía bây giờ, đầy gió lạnh và tuyết mẻ múa. Anh ta đã sử dụng dây neo buộc của mình. Đợi đã. Mắt cô mở to. Nị Tợ Tỉnh Gạ Lệ đã đến bạt sơn cùng cô. Nhưng trước đó anh ta đã neo đầu ở song đồ mảnh, lãnh địa song. Và anh ta chưa bao giờ thay thế dây neo buộc của mình. Nhìn xuống, cô thấy một thành phố bằng đá bám vào sườn dốc của một ngọn núi lửa cao chót vót. Một cây cầu lớn nối núi lửa với một ngọn núi tuyết, và ở của nó, một cung điện tráng lệ bằng obsidian, hắc diện thạch, đen đứng sừng sững, bao quanh bởi một trận báo tuyết dữ dội. Đó là Dạ Vân Hơn. Cái gì? Được Mọt Găng phập phồng vì cảnh giác và giận dữ, thậm chí còn có một cảm giác phản bội. Có phải Nị Tợ Tỉnh Gạ Lệ định mang cô làm quà tặng cho song không? Có phải kế hoạch bí ẩn của họ không gì khác hơn là một âm mưu đổi phe và lấy lòng Pinot Gờ Mở không? Con đồng bay phía trên thành phố, sau đó rơi xuống xuyên qua trận báo tuyết, đáp xuống cây cầu lớn một cách nặng nề. Những móng nuốt đáng sợ của nó cào vào đá cổ xưa, và một lúc sau, Mọt Găng đột nhiên thấy mình lơ lửng trên không trung. Con rồng đã biến mất. Khi cô rơi xuống, Nị Tợ Tỉnh Gạ Lệ, bây giờ ở dạng người của cậu ta, bắt lấy cô, ôm cô trong vòng tay một giây, rồi giúp cô đứng dậy. Cậu ta đang mặc bộ giáp vảy ngà, đã triệu hồi vũ khí của mình. Cung điện đen và những người bảo vệ của nó ở ngay trước mặt họ, bị che khuất bởi cơn bão tuyết dữ dội. Mặc găng đột nhiên có thể di chuyển trở lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? A Minh thậm chí không biết nữa. Chắc chắn có vẻ như Nỉ Tở Tỉnh Gạ Lệ không chuẩn bị đầu hàng. Thay vào đó, cậu nhìn cô, do dự một lúc và nói, "Lấy đi Mặc găng, tôi biết rằng điều đó sẽ có vẻ tự phụ sau những gì chúng ta vừa làm với cô, nhưng tôi sẽ thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của cô." Cô nhìn cậu ta một cách u ám, cân nhắc việc chặt đầu cậu ta ngay tại đó và lúc đó. Sẽ hơi buồn khi cướp đi khuôn mặt đó của thế giới nhưng cũng khá thỏa mãn. Tất nhiên, cô không quên kích hoạt tất cả các đũa phòng thủ của mình, quyết tâm không rơi vào bẫy giọng nói của cậu ta một cách kỹ lưỡng như vậy một lần nữa. Giúp với việc gì? Chính xác thì ba người các người đang lên kế hoạch gì? Nỉ Tở Tỉnh Gạ Lệ im lặng một lúc, rồi căng thẳng nhìn về phía cung điện tối tăm. Cuối cùng, cậu ta hít một hơi thật sâu và nói, "Ừm, tôi có ý định chinh phục Dạ Vân Hợt." Mặc găng trước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong khi đó, Nỉ Tở Tỉnh Gạ Lệ tiếp tục, "Hầu hết lực lượng của Song đều ở xa gọn Dạ Bờ, nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng nữ hoàng đã để lại một vài con rối mạnh nhất của bà ta ở lại. Cũng phải xem xét những người bảo vệ là con người, chắc chắn đó sẽ là một trận chiến khốc liệt. Tôi quyết tâm giành chiến thắng ngay cả khi tôi phải chiến đấu một mình, nhưng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu cô chiến đấu bên cạnh tôi." Cậu ta quay sang cô, do dự một lúc và nói thêm một cách vụ bè, "Tôi xin lỗi vì đã cướp đi cơ hội đối mặt với mỏ rẹt của cô, nhưng lấy đi Mặc găng, vẫn có thể có một tia hy vọng, xét cho cùng, hắn ta vẫn chưa thắng. Và ngay cả khi cô không thể ngăn hắn ta chiếm mặt sợn, thì việc giúp chinh phục Dạ Vẹn Hợt thay vào đó chẳng phải cũng là một loại chiến thắng sao?" Mặc găng nhìn cậu ta một cách tím lặng. Quinn Walker mở đã cử anh trai của cô, Mọ Rẹt, đi chinh phục Bạt Sơn, Garcia Đèo, lại pháo đài của gia tộc Bà Lô. Bản thân Mọt Găng đã được cử trở lại để ngăn chặn hắn ta, nhưng Nỉ Tở Tỉnh Gạ Lệ lại đề nghị cô giúp cậu ta chinh phục Dạ Vẹn Hợt, Garcia Đèo, lại pháo đài của gia tộc Song, thay vào đó. Điều đó. Thật nghĩa mai sâu sắc và hoàn toàn điên rồ, nhưng cũng có một loại ý nghĩa kỳ lạ. Tuy nhiên, đó sẽ không phải là một điều dễ dàng để hoàn thành, dù có cô hay không. Mọt Găng nhướng mày. Vậy còn hai người kia thì sao? Họ đang làm gì? Nỉ Tở Tỉnh Gạ Lệ nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Cậu ta nán lại một lúc, rồi nói một cách trung lập, "Sao cơ, còn gì nữa?" Hẹp Phỉ đang ở Bạt Sơn, trong khi Dẹt đang tiếp cận Nỉ Tở Garden. Tất nhiên là họ sẽ chinh phục hai Gersi ở đèo, đại pháo đài, còn lại. Cờ vờ tờ cầu để cử ạ.